Chương 557, hiện Trung Sơn thần tử VS phía trước Trung Sơn thần tử. Chương 557, hiện Trung Sơn thần tử VS phía trước Trung Sơn thần tử. Khỏi phải nâng nhiều thoải mái. Trống không muốn mặt lung lay đầu, dù sao cũng là người khác mời. Đoạn Ngọc lông mày dương lên. Chẳng lẽ Trung Sơn chi thần tìm người thừa kế tiêu chuẩn chủ yếu là nhìn không muốn mặt? Lão đệ à, ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi, dạng này cũng có thể miễn chịu một chút da thịt nỗi khổ. Trống tiểu nhân đắc chí dương lên chắp hai tay sau lưng cười nói. Lúc này Đoạn Ngọc tiếp đến lao lý truyền âm, đối người này chúng ta đều không có cách, chỉ có thể giao cho ngươi, cái khác giao cho chúng ta liền tốt. Đoạn Ngọc, tốt, một hồi đánh nhau, ta có thể không để ý tới các ngươi, chính mình cũng cẩn thận một chút. Nói xong, hắn đem thanh ngọc thương khiêng trên bài, một cái tay khác chống nạnh, hướng trống dương lên cái cằm, làm sao, biết hiện tại không có thể giết ta, liền muốn giam giữ ta. Trống từ chối cho ý kiến núi bay, không có cách nào, trò chơi còn chưa bắt đầu, nếu là hiện tại giết ngươi, cái kia lao bất tử nổi cơn giận, đến lúc đó người nào đều không chơi được. Bất quá ngươi yên tâm, dù sao chúng ta là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, đợi đi đến yêu vực, tại ta cái kia, ta cam đoan cho ngươi ăn ngon uống say. Sách, nhìn một cái. Nếu không nói còn phải là thủ túc tình tâm a. Không hổ là ta hảo đại ca. Đoạn Ngọc hé miệng, nhẹ gật đầu, cái kia thành, cái kia tất nhiên ngươi đều nói như vậy, ta nếu là lại phản kháng liền có chút không biết tốt xấu. Với bạn, ta cái này vội vã tới, liền cơm cũng còn không ăn đâu, các ngươi yêu vực có cái gì đặc sắc sao? Xung quanh mặt khác yêu tộc các cường giả nghe vậy đều không còn gì để nói. Làm chúng ta yêu vực là nhà ăn a. Đương nhiên còn có không ít đại yêu đều mặt lộ vẻ khinh bỉ. Lúc trước một mực nghe Trung Sơn thần tử Đoạn Ngọc như thế nào như thế nào. Bây giờ xem xét, Đoạn Nhân Hoàng. A. Đột nhiên chống ánh mắt ngưng lại cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà mặt khác đại yêu cũng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên mấy chục đạo kiếm khí từ hư không bên trong bắn ra, thẳng đâm bọn họ sau lưng. Chỉ một thoáng kiếm khí bộc phát, mà tùy theo bộc phát còn có kiếm khí kia bên trong ẩn chứa thời không chi lực. Mấy chục đoàn thời không chi lực điểm hợp thành dây nháy mắt tạo thành thời đỉnh lĩnh vực. Sở dĩ muốn dùng loại này hình thức xuất thủ, là vì Đoạn Ngọc thân ngoại thân không có hư không thuộc tính, nếu là trực tiếp mở ra thời đỉnh, chúng tất nhiên có khả năng ngay lập tức cảm giác được, từ đó đem hắn thời đỉnh phá giải. Mà Lục Mạch Thần Kiếm Thương Dương kiếm có thể trực tiếp ẩn nấp tại hư không bên trong, trừ phi là đối không gian chi lực tinh tu người, nếu không những người khác liền sát cơ đều cơ hồ không cảm giác được. Chúng có khả năng tránh đi kiếm khí đánh lén, cái này đồng dạng là Đoạn Ngọc trong kế hoạch một bộ phận. Muốn chính là hắn tránh đi. Chấn không. Liên tại thời đỉnh có hiệu lực đồng thời ở giữa, Lý Bằng chỉnh tay hóa long trảo, một quyền đập vào tường không gian bên trên. Đoạn Ngọc cũng đồng dạng đâm ra một thương, quan trùng đường chợt không. Ông. Không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng, bắt đầu kịch liệt chấn động cao tần. Chấn không cái kỹ xảo này đối với tinh tu không gian hệ năng lực người mà nói không có gì, có chút thủ đoạn đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Cho dù là cái gà mở, phí chút chuyện cũng có thể hóa giải. Có thể là đối với những cái kia không tinh tu không gian chi lực người mà nói, không gian chấn động tần số cao, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Dù cho yêu tộc trời sinh thể phách cường hành, cũng căn bản ngăn cản không nổi công kích như vậy. Chỉ một cái mắt, xung quanh bảy thành đại yêu nhục thân đều phát sinh khác biệt trình độ băng diện. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe, tiếng gào thét vang vọng chân trời. Giao cho các ngươi. Đoạn Ngọc để lại một câu nói, ném xuống trúc long vệ phía sau một cái thuấn thân liền trực tiếp chạy tới mặt trống phía trước đem hắn ngăn lại. Trường thương trong tay hất lên, một đầu xích kim sắc long vĩ đột nhiên quét ra, cùng lúc đó trên người hắn thời không chi lực phóng ra ngoài, thời đỉnh lĩnh vực mở rộng, muốn đem chống định trụ. Thế nhưng chống chỉ là thân thể chấn động, liền đem thời đỉnh lĩnh vực trực tiếp bắn ra, đồng thời hắn cũng mở rộng thời đỉnh. Đoạn Ngọc tới giống nhau không tốn sức chút nào tránh thoát thời đỉnh bó bó. Chống thuấn thân tránh né long vĩ, không ngờ Đoạn Ngọc cổ tay khẽ đảo trực tiếp biến chiêu, long vĩ đột nhiên chia tách thành vô số tơ mỏng, cuốn theo thời không chi lực, tràn ngập sắc bén tương ý cùng bá đạo sắc bén đao ý hướng về hắn kích xạ mà đến. Thủ đoạn còn thật nhiều. Chống khẽ cười một tiếng, tựa hồ căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, bàn tay hắn vạch qua không khí, đem tường không gian hoa nở một đường vết rách, bàn tay thăm dò vào trong đó rút ra một thanh trường kiếm. Vậy liền chơi đùa với ngươi tốt. Bụt. Trường kiếm phát ra dậy sóng kiếm minh, nhất thời chém ra một đạo vô song nóng ánh kiếm mang. Kiếm mang kia cắt liệt không ở giữa, cắt đứt thời gian, giống như xuyên qua cổ kim, muốn một kiếm chạm diệt đi qua, hiện tại cùng tương lai. Đoạn Ngọc cổ tay vặn một cái, cánh tay kéo về phía sau, lại lần nữa biến hóa chiêu thức, cái kia đếm không hết tơ mỏng ngang dọc hỗn hợp thành một cây trường thương. Tiếp theo một cái chớp mắt kiếm mang cùng trường thương giao hội, thời không chi lực đụng nhau hạ một đạo trắng đen xen kẽ sóng xung kích tầm vang đẩy ra. Bên kia trên chiến trường nhân tộc cường giả cùng đại yêu đều là bị liên lụy, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại một giây đồng hồ. Mãi đến một giây sau đó, hết thảy tất cả trở về hình dáng ban đầu, đại chiến tiếp tục. Lý Bằng trình hiện ra bản thể, bằng vào tự thân không gian chi lực đem mấy vị tiên quân kỳ đại yêu bây khốn, không ngừng mà dùng nguyên tố lực lượng oanh kích, thỉnh thoảng đến một cái chấn không. Mặc dù lấy một địch nhiều hắn giết không chết những này đại yêu bọn họ, thế nhưng cũng đem chúng nó trận hình triệt để xáo trộn, để chúng nó không thể đi đường đến thả quái rối. Lê Lộc bên này cũng cơ bản tương tự, cầm trong tay ô quang đại đao, như bị điên cùng những cái kia đại yêu bọn họ đối chém, căn bản không quan tâm thương thế trên người, có đại yêu muốn thoát chiến, hắn liền trực tiếp một cái chạm lập quyết khóa chặt. Nhất tộc những cường giả khác biểu hiện cũng đều mười phần không tầm thường, dù sao lần này xung làm tiền phong đội người, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra một nhóm tinh nhuệ. Không nói có thể lấy một chống trăm, một người ngăn cản cùng cảnh 4-5 người vẫn là không nói chơi. Vị Linh Phong cùng bọn họ tự nhiên là không so được, thế nhưng đối mặt Tiên Anh Kỳ phía dưới yêu tộc, hắn tựa như cùng như chém dưa thái rau. Dù cho là Tiên Anh Kỳ đại yêu, cũng căn bản không ngăn nổi hắn bốn kiếm chi uy. Một khi có đại yêu Thiên Tiên Kỳ muốn vây quét hắn, mỗi đến lúc này, Kim Linh liền sẽ xuất hiện, mang theo hắn liền chạy, chuyển sang nơi khác tiếp tục hành hạ người mới. Ngàn tên trúc long vệ vốn là khôi lỗi, hung hãn không sợ chết, tăng thêm lại có thời không chi lực gia trì, trực tiếp liền trên chiến trường khắp nơi du đậu, người nào có khó khăn đi giúp ai. Là thật hỉ người, khổ yêu. Kết quả là trên chiến trường hiện tại liền xuất hiện vô cùng có ý tứ một màn. Yêu tộc đại yêu số lượng rõ ràng so nhân tộc cường giả muốn nhiều ra 2 lần, gần 3 lần. Thế nhưng bây giờ nhìn thế cục, nhân tộc cường giả ngược lại là có đem những cái kia đại yêu bọn họ đè xuống đánh xu thế. Những cái kia đại yêu bọn họ liền cảm thấy quá mức. Cái này mẹ nó không có đạo lý a. Chống sách theo kiếm, đối với đại yêu bọn họ gặp phải nhìn như không thấy, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đoạn Ngọc, ngươi không phải nói, chỉ cần ta dùng vẫn là thời không chi lực, ngươi liền vĩnh viễn ổn ép ta sao? Ta thế nào cảm giác, ngươi sau khi thành tiền, ngược lại thay đổi đến yếu hơn. Ngươi thần lực đâu? Chương 558, lịch sử tái hiện chương 558, lịch sử tái hiện Đoạn Ngọc trầm mặc một chút. Gia hỏa này thật tốt cường. So trước đó hắn gặp phải những cái kia phân thân mạnh không phải một chút điểm, là mạnh gấp mấy chục lần, hơn 100 lần, thậm chí là càng cao. Nếu biết rõ người này cũng là Trung Sơn thần tử, mặc dù là đời trước, thế nhưng hắn dù sao cũng là Trung Sơn chi thần thân nhi tử, hắn cũng đồng dạng nắm giữ Trung Sơn nhất mạch thần lực. Có thể là cho tới bây giờ, đối phương đều chưa từng vận dụng mảy may thần lực. Đoạn Ngọc không cần, là vì hắn cái này thân ngoại thân cũng có, mà đối phương không cần là căn vốn cũng không có cần phải. Đoạn Ngọc nhìn hướng đối phương ánh mắt ngưng trọng hơn mấy phần, hắn thừa nhận, trước lúc này hắn đúng là khinh thường người này. Người này mặt ngoài cùng hắn thân ngoại thân giống nhau là thiên tiên kỳ, thế nhưng thực lực tuyệt đối vượt xa đại bộ phận tiên quân kỳ tu sĩ. Hắn suy nghĩ thần tốc vận chuyển, thần tốc đem chính mình cùng đối phương tiến hành so với, cuối cùng ra kết luận. Trận này, hắn gần như không có phần thắng. Như lúc này là bản thể lời nói, dù cho đánh không lại, đối phương cũng không đánh chết chính mình. Có thể là bây giờ cái này thân ngoại thân, tiếp tục đánh xuống sợ là muốn giữ không được. Mấu chốt nhất là, đối phương hình như đã đem lòng sinh nghi. Hắn ánh mắt chớp lên, đánh ngươi, không cần thần lực. Nói xong hắn trực tiếp xuống tới, từng mai linh văn hiện lên ở phía sau hắn phiêu đãng, lập tức thần tốc kết thành linh trận. Cũng không phải cái gì công kích hình sát trận, mà là thuộc về phụ trợ loại hình linh trận. Linh trận kết thành về sau, thân hình của hắn đột nhiên biến thành có chút mơ hồ, sau đó từng đạo quang ảnh từ trên người hắn tách ra đi. Những cái bóng kia cuối cùng ngưng thực, thay đổi đến vô luận là khí tức, thần thái, đều cùng hắn không khác nhau chút nào. Trông thấy thế không khỏi lắc đầu cười một tiếng, cái này có làm được cái gì a, không ngờ hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đột nhiên bên trong một cái Đoạn Ngọc thân hình lóe lên. Hắn trong lúc đó cảm giác được sau lưng truyền đến một trận không gian ba động, hắn khí định thần nhàn trường kiếm trong tay rời tay xoay tròn lấy đâm hướng phía sau. Đoạn Ngọc bị một kiếm xuyên thủng, chợt hóa thành một sợi linh vụ tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà ngay sau đó, hắn bốn phía bát phương liền đều truyền đến không gian ba động cùng nồng đậm sát cơ. Từng đạo kiếm khí từ hư không bên trong bắn ra, mà cái kia một đám Đoạn Ngọc cũng toàn bộ đều vây giết mà đến. Bên này một thương, bên kia một đạo kiếm khí, công kích như lưu tình, mưa rơi dày đặc mà phức tạp. Chống lông mày hơi nhíu, tay khẽ vây trường kiếm rơi vào trong tay, thời đình mở rộng, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ làm cho hắn vung ra một kiếm. Kiếm quang tiềm thức ở giữa, xung quanh tất cả Đoạn Ngọc gần như toàn bộ bị nháy mắt chạm diện. Duy chỉ có một cái, từ trên trời giáng xuống, trường thương trong tay đầu thương một vệt đỏ kim quang hoa nở rộ. Trong chốc lát một câu ngập trời thế rơi xuống chống trên thân, đem hắn khóa chặt. Dạng này a. Chống trong lúc đó hiểu được, cái này phân thân mặc dù không có chút nào sức chiến đấu, nhưng lại có thể phục chế khí tức cùng tạo thành không gian ba động, liền thần thức đều căn bản là không có cách phân biệt ra được. Đoạn Ngọc dùng cái này đến nghe nhìn lẫn lộn, mà bản thể thì là nấp tại một chỗ yên lặng xúc thế, chuẩn bị tất sát nhất kích. Chống lắc đầu, ai, cũng không biết nên nói ngươi thông minh, hay là nên nói ngươi ngây thơ. Đoạn Ngọc khuôn mặt dữ tợn, thiếu thương tưởng lý hay không. Một đạo xích kim tuyến ống nối liền trời đất, chợt thần tốc bành trướng, rất nhanh hóa thành một đạo đường kính ngàn trượng xích kim ánh sáng màu trụ, sừng sững giữa thiên địa. Thanh thế như vậy thật lớn hủy diệt tính một kích, để nơi xa trong chiến trường những cái kia tiên quân kỳ các cường giả đều tâm thần kịch chấn. Cái này một kích, đủ để dây giết bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Yêu vực những cái kia đại yêu bọn họ nhìn thấy chống bị cổ sáng nuốt hết, không khỏi có chút lẩm bẩm. Vị này cổ tôn sẽ không cứ như vậy chết tại đây a. Ví như chống thật chết rồi, chúng nó cũng căn muốn cũng không có cái kia cần phải lại tại chỗ này hao tổn. Đoạn Ngọc thực lực cùng năng lực chúng nó vừa vặn cũng đều thấy được, ví như người này rảnh tay, đối mặt thời đỉnh cái này loại năng lực, chúng nó gần như thua không nghi ngờ. Mà liên tại chúng nó bên trong rất nhiều đại yêu bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo từ trong cột ánh sáng truyền ra. Người ta đồng xuất nhất mạch hạm nên minh mạch, trừ phi sử dụng trùng sơn thần lực, hoặc là ngươi thực lực vượt xa với ta, đạt tới đủ để từ khái niệm cấp độ mà sát ta trình độ, nếu không dạng này trò xiếc, căn bản là không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Đã thấy chống hoàn hảo không có tụ, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng từ cái kia trong cột ánh sáng đi ra. Hắn nhìn xem Đoạn Ngọc một trận tổn thức, nguyên lai ngươi thật không phải là bản thể a, ta còn nói ngươi là hoàn mỹ phi thăng thất bại nha. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, ngươi như vậy chú ý cẩn thận, cũng không giống là cái ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại người, mặt đối ta chân thân, như thế nào lại ngốc đến mức không cần toàn lực. Hắn nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng, thật sự là lãng phí thời gian a. Không nghĩ tới ngươi học xấu, cũng học được dùng phân thân đi ra dọa người. Đoạn Ngọc thấy đối phương lông tóc không tổn hao gì, nhận mệnh đồng dạng túi thấp đầu, ta chính là lại cẩn thận, cũng không ngăn nổi bị quá nhiều lao âm bị tính toán a. Được thôi, muốn giết cứ giết. Tranh thủ thời gian hủy diệt ta mẹ nó mệt mỏi. Giết. Chống lắc đầu, nét miệng lên một vệ biến thái đồng dạng nụ cười, mặc dù không phải bản thể, có như vậy ném một cái ném thất vọng, bất quá nếu là cứ như vậy giết ngươi, cũng không tránh khỏi lợi cho ngươi quá rồi. Lão đệ à, ngươi còn nhớ đến ban đầu ở Trung Sơn dưới chân, ngươi là như thế nào đối đại phân thân của ta?
A, chẳng phải chặt đứt ngươi mấy ngón tay sao? Vậy mà nhớ đến bây giờ. Đoạn Ngọc khinh thường cười một tiếng, ngươi muốn ngón tay của ta a? Vậy ngươi nói sớm đi, ta cho ngươi chính là. Nói xong hắn nâng lên tay trái, đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng của mình, ngay sau đó một trận xương vỡ vụn âm thanh liền từ trong miệng hắn phát ra. Hắn một cái cắn đứt chính mình ngón trỏ, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Liên phảng phất hắn cắn đứt chỉ là một cái măng, căn bản không phải ngón tay đồng dạng. Hừ. Hắn đối với chống đem trong miệng ngón tay liên quan một ngụm máu lớn nôn ra, đưa tay rất tùy ý lau sạch vết máu ở khóe miệng, xong hắn còn dương lên chính mình tay, nhìn xem. Cái này mẹ nó mới kêu ngành hắn. Giống ngươi phía trước cái kia là cái gì đồ chơi? Têu muốn chết muốn sống. Chống thấy cảnh này, nụ cười trên mặt thu liễm. Hắn đột nhiên cảm thấy, từ lục thân thượng chết mài ra hỏa này giống như cũng không sẽ để cho hắn cảm thấy thông khoái. Vì vậy hắn đem ánh mắt rời về phía nơi xa chiến trường, để mắt tới Lý Bằng Trình bọn họ. Đoạn Ngọc cũng theo hắn ánh mắt nhìn sang, làm sao, ngươi muốn thông qua giết chết bọn hắn đến để ta cảm thấy thống khổ? Hắn quay đầu không quan trọng đúng bay, vậy ngươi tùy ý a. Ngươi liền xem như hôm nay đem bọn họ đều giết, chờ quay đầu ta bản thể cũng có thể lại đem bọn họ đều lôi trở lại. Chống khỏe mắt giật một cái. Đầu đen rau má, đồng xuất nhất mạch, không phá được nhận a. Gặp hắn không thể làm gì, Đoạn Ngọc cười, thấy ngu chưa? Không cách nào a. Hắc hắc, chỉ cần ta không có đạo đức, ngươi liền bắt cóc không được ta. Chống bên kia rơi vào trầm mặc bên trong. Mà cứ như vậy một hồi, Đoạn Ngọc cái kia đoạn đi ngón tay đã một lần nữa dài đi ra. Hắn hơi hoạt động một chút ngón tay, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta biết hôm nay cái này chuyện vặt, tổng muốn có cái kết quả, cái kia nếu không như vậy đi, đánh cược. Người ta đều là lấy một kích mạnh nhất đối hoành, chúng ta nhìn xem người nào không kiên trì nổi trước. Nếu như ta thua, ta tự quyết tại chỗ, ngươi có thể chút tân giận, trở về cũng có thể có cái bằng dao, mà nếu như ngươi thua, ngươi liền mang theo ngươi người rời đi, làm sao? Nếu như Nguyệt Liên lúc này tại chỗ có thể sẽ chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Ngươi cái thối đơn mặt, lại tại cái này hố người. Chống sau khi nghe xong thần sắc có chút cổ quái, nhớ tới phía trước cùng Đoạn Kiệt bọn họ đổ ước. Cái này hai huynh đệ đều cái gì ma bệnh, như thế thích cùng người đánh cược sao? Bất quá hắn càng nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng rất có ý tứ. Ít nhất so trực tiếp giết ra hỏa này có lẽ còn có ý nghĩa nhiều. Vì vậy hắn liền đáp ứng xuống. Mà tại song phương lập xuống thiên đạo thệ ngôn, xin thề mình tuyệt đối sẽ thủ vững đổ ước về sau. Đoạn Ngọc cười. Chương 559, Bạch Trạch hẹn nói chuyện chương 559, Bạch Trạch hẹn nói chuyện vua. Yêu vực yêu hoàng cung bên trong, Bạch Trạch từ trên xuống dưới nhìn xem chống ở bên trong đông đảo tham dự lần này mai phục, vây quét hành động đại yêu bọn họ. Lần hành động này, xuất động cường giả so côn bằng tranh đoạt phong thần bảng một lần kia nhiều mười mấy lần, đánh đối phương mấy chục cái người, ngươi nói với ta các ngươi đánh thua. Bạch Trạch lạnh lùng âm thanh quanh quẩn tại yêu hoàng cung bên trong. Phía dưới chúng yêu đều là tâm thần rung động, nằm cúi đầu không dám nói âm thanh. Tại chúng nó trong trí nhớ, Bạch Trạch yêu sư vẫn luôn là hòa ái dễ gần hình tượng, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này thần sắc. Đủ để có thể thấy được, lần này Bạch Trạch đến cùng có nhiều phẫn nộ. Bạch Trạch nhìn chằm chằm trống, "Cổ Tôn, ta cần ngươi cho chúng ta một cái giải thích hợp lý." Trống cùng mặt khác đại yêu khác biệt, cái khác yêu đều là quỷ, còn hắn thì chính mình rời cái ghế ngồi ở kia, nhàn nhã tại cái kia nhìn móng tay, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Cảm nhận được Bạch Trạch dao nhỏ đồng dạng sắc bén ánh mắt, trống đập đi một cái miệng, "Thua thì thua nha. Cái này có cái gì tốt giải thích? Thắng bại là chuyện thường binh ra, người nào có thể bảo chứng chính mình một mực bất bại?" Bạch Trạch vẫn như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Lúc này lang tộc một vị đại yêu bỗng nhiên hô, "Bẩm báo yêu thầy, hôm nay Cổ Tôn rõ ràng có thể đem cái kia Trung Sơn thần tử bắt lấy, có thể là đến ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại đột nhiên đáp ứng Trung Sơn thần tử đổ ước, đến đây dẫn đến hụt." Lời còn chưa dứt, lang yêu đầu liền rơi xuống đất, sau đó toàn bộ yêu liền cấp tốc hóa thành một bộ khung xương, làm khung xương mất đi chống đỡ lật nghiêng đến trên mặt đất lúc, ở vang tản ra biến thành đầy đất vôi. Tay chống cầm trường kiếm, ánh mắt băng lãnh đảo qua những cái kia đại yêu, "Bản Tôn làm cái gì? Không, có làm cái gì? Đến phiên các ngươi đến lắm mồm sao?" Chúng yêu thân thể khẽ run lên. Thiên quân kỳ đại yêu, chỉ một chiêu kiếm, liền hình thần câu diện. Ngay hôm nay phía trước chúng nó chưa hề nghĩ qua, bây giờ đều đã trở thành khoảng cách đăng đỉnh chỉ kém hai bước tiên quân kỳ cường giả, vậy mà vẫn cứ tránh không khỏi bị miểu sát vận mệnh. Mặc dù chỉ cần đại đạo trưởng tồn, cho dù là hình thần câu diện cũng không tính là tử vong chân chính, cuối cùng có khả năng lại phục sinh một ngày. Nhưng là hôm nay một ngày chúng nó chỗ gặp phải đủ loại cảnh ngộ, vẫn là để chúng nó bắt đầu có chút hoài nghi yêu sinh. Hủy diệt, thời gian, không gian những năng lực này đối với chúng nó mà nói, trừ phi là thành tựu đại la chi cảnh, nếu không gần như chính là khó giải. Đã từng chúng nó tại đột phá đến tiên quân kỳ thời điểm đều vô cùng tự hào. Có thể là bây giờ, thật đến đi ra yêu vực, nhìn thấy cái này rộng lớn thiên địa về sau, chúng nó mới rốt cục phát hiện một việc. Cố gắng tu hành xác thực có thể để bù đắp cùng thượng tầng ở giữa chênh lệch. Thế nhưng chỉ riêng cố gắng không có tốt thiên phú, cũng đồng dạng chỉ có thể đi làm bối cảnh, đi phụ trợ người khác cường đại. Cho nên hôm nay một trận chiến này bại, kỳ thật không riêng gì bởi vì chống cùng Đoạn Ngọc đánh cược nguyên nhân. Càng nhiều vẫn là đánh từ vừa mới bắt đầu, làm chúng nó nhìn thấy Đoạn Ngọc đám người năng lực cùng thiên phú về sau, từ trong đáy lòng chúng nó liền đã đánh lên chống nuôi quân. Không có tất thắng tín niệm, lại đều tương đối thiết mệnh, cẩn thận không muốn lấy ra con bài chưa lần. Có thể nói chúng nó đánh thua chính là tất nhiên, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chúng nó đủ loại phản ứng tại bước vào yêu hoàng cung ngay lập tức, liền bị Bạch Trạch thu hết vào mắt. Thiên phú một phát động, chuyện đã xảy ra hôm nay hắn cũng đại khái biết cái 7-8 phần. Hắn sở dĩ thái độ cứng rắn như thế, cũng là vì muốn gõ một cái những này lại yêu. Trong lòng hắn không khỏi thầm than một tiếng. Yêu tộc vô luận là tu hành, hoặc là đối với linh trận, luyện khí chờ các loại thủ đoạn đều muốn so nhân tộc cao minh rất nhiều. Thế nhưng duy chỉ có một chút, yêu tộc là thế nào cũng so ra kém. Chính là loại kia đoàn kết lại không sợ chết xúc động. Những này yêu mỗi một người đều quỷ tinh đây, có chuyện nguy hiểm đều trước hết để cho cái khác yêu đi lên thử một chút, sau đó chúng nó mới sẽ xét tình hình cụ thể xuất thủ. Đây cũng là yêu tộc tệ nạn đã lâu vấn đề. Đi, các ngươi tất cả đi xuống a. Cổ Tôn lưu một cái, ta có chuyện cùng ngươi trao đổi. Bạch Trạch bất đắc dĩ xua tay. Chúng yêu như chút được gánh nặng, dù cho chúng nó biết Bạch Trạch sẽ không thật thế nào chúng nó. Nhưng cái kia dù sao cũng là yêu thời a, vô luận có tính hay không những cái kia cựu trọng thiên bên trên yêu tộc các cường giả, vị này đều là bây giờ yêu vực bên trong tư chất giả nhất cái đám kia bên trong một vị. Tại chúng nó còn lúc nhỏ, liền đã nghe qua nếu là Bạch Trạch đủ loại sự tích. Chúng nó bây giờ đối Bạch Trạch trừ cái kia phần huyết mạch bên trên tiên thiên áp chế bên ngoài, càng nhiều vẫn là đối loại này cổ lão truyền kỳ một loại thiên nhiên kính trọng. Chúng yêu đối Bạch Trạch cùng chống chắc tay, sau đó thối lui ra khỏi yêu hoàng cung. Chờ tất cả đại yêu rời đi về sau, chống thu hồi trường kiếm, lại ngồi trở lại trên đế, nhìn xem Bạch Trạch. Mà cái sau đông nhiên một phất ống tay áo, hai người đồng thời biến mất tại yêu hoàng cung bên trong, thoáng qua đi tới một tòa tiểu viện bên trong, mà viện lạc bên ngoài, bốn phía bát phương đều là một mảnh mênh mông thảo nguyên, một cái nhìn không thấy bờ cái chủng loại kia. Chống có khả năng cảm giác được nơi đây thiên cơ đã bị che đậy, hắn không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nhìn hướng Bạch Trạch, yêu thầy nghĩ muốn cùng ta nói cái gì à? Vậy mà còn muốn che đậy chân trời, làm thần bí như vậy, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì chừng to mắt chỉ vào Bạch Trạch, ngươi không phải là bởi vì hôm nay ta đánh cược đánh thua, liền muốn giết ta diệt khẩu à? Bạch Trạch lườm hắn một cái, vung tay lên, một tấm tiểu trà bàn, một bình trà ngon, hai cái chén trà, còn có hai cái ghế đu liền xuất hiện ở trong tiểu viện. Ngồi. Bạch Trạch chỉ ghế đu đối chống nói, mà chính mình thì đang nói chuyện lúc sau đã ngồi xuống một cái khác trên ghế xích đu. Chống không biết hắn hồ lô bên trong muốn làm cái gì, thế nhưng hắn cũng căn bản liền không sợ đối phương làm sao, vì vậy liền thoải mái ngồi lên ghế đu. Bạch Trạch tâm niệm vừa động, trên bàn trà ấm trà bay lên, cho chống cùng chính mình trong chén đều thêm dâng trà nước. Chợt ấm trà hạ lạc, chén trà bay lên rơi xuống bên mồm của hắn, hắn nho nhỏ nhấp một miếng, sau đó nhắm mắt lại thở phào một cái, cả người đều trầm tĩnh lại, hô quả nhiên vẫn là tại cái này nhất thoải mái, cái kia yêu hoàng cung thật là quá bị đè nén. Chống ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi biết ngươi bây giờ giống cái gì sao? Bạch Trạch mí mắt hơi khẽ nâng lên, hiển thị rõ lười biếng tư thái, ân. Chống phủi hạ miệng, ngươi bây giờ bộ dáng này, thật giống như cái kia trong hương thôn người làm biếng đồng dạng. Ân Bạch Trạch mí mắt lại rơi xuống trở về. Chống đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau buồn, tức giận nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không phải là để cho ta tới nằm hóng gió a? Bạch Trạch trầm mặc một hồi, từ từ mở mắt, kỳ thật có một chuyện, ta vẫn luôn không có đối các ngươi tất cả yêu nói. Côn Bằng tại trước khi chết, cho ta gửi đi qua một đầu đưa tin. Đầu hắn nghiêng, nhìn hướng chống, là liên quan tới ngươi. A, liên quan tới ta? Chống sờ lên cái cằm, ta cùng cái này lão ngư đầu bình thường cũng không có gì giao tình, hắn nâng ta làm gì? Phút chốc hắn ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là hắn cảm thấy ta người này mười phần đáng tin cậy, cho nên quyết định đem Côn Bằng tộc di sản toàn bộ đều để lại cho ta. Bạch Trạch khỏe miệng giật một cái, ngươi cái này còn chưa ngủ đâu, làm sao lại nói lên chuyện hoang đường nha? Không phải ai chống mặt lập tức tiêu nhịu xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm, vậy hắn đều nói ta cái gì à, không đáng tin cậy. Có gì tâm? Bạch Trạch sáng tỏ trong mắt hiện lên một vẻ thú quang, hắn nói với ta, ngươi là nhân tộc gian tế. Xách, cái này lão ngư đầu. Cái này bệnh đa nghi nặng thành dạng này cũng là không có người nào. Nhân tộc giết ta còn muốn giúp nhân tộc. Ta mẹ nó tiện không tiện a ta. Dù cho ta là phía sau gia nhập, cái kia cũng không thể cái gì bô địa đều hướng trên đầu ta trừ a. Chống lắc đầu. Xác thực, mới đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Bạch Trạch giúp hắn lại thêm chén trà, có thể là mãi đến ta nhìn phía sau hắn câu nói kia, ta lại cảm thấy hắn nói hình như có chút đạo lý. Chống bị nhân tộc giết chết, xác thực là có lý do căm hận nhân tộc, trả thù nhân tộc, nhưng những cái kia đều có một cái tiền đề tồn tại. Chống nhìn chằm chằm chén trà, ánh mắt có chút chớp động, cái gì tiền đề? Bạch Trạch, điều kiện tiên quyết là ngươi đến thật là vị kia tiền nhiệm Trung Sơn thần tử. Chống. Chương 560, đấu với trời. Chương 560, đấu với trời. Chống cần là chống. Ta cần là ta. Chống lắc đầu cười một tiếng, ngước mắt nhìn Bạch Trạch, ngươi tại cái này chơi nhiều khẩu lệnh đâu. Thật sự là càng thêm không hợp thói thường, ta nếu không phải ta, vậy ta còn có thể là ai? Nói xong hắn nhấp một ngụm trà. Nhân hoàng, phục hy. Bạch Trạch nhàn nhạt phun ra bốn chữ này đến. Phúc. Vừa vặn uống vào nước trà bị chống toàn bộ đều phun ra ngoài, khụ khụ khụ. Ngư bức. Thật ngư bức. Hắn giơ ngón tay cái lên, lão ngư đầu cái này não mạch kín thật sự là không có người nào. Ngươi sẽ không thật sự tin tưởng a? Bạch Trạch bày ngay ngắn đầu nhìn lên bầu trời, nâng lên hai tay đi ở sau gáy phía dưới, có một chút tin a. Năng lực của ta có hạn, ngươi nền tảng ta căn bản nhìn không ra, thế nhưng Côn Bằng đưa ra đủ loại căn cứ, tựa hồ cũng rất có đạo lý. Phục Hy từ khi hạ cửu trọng thiên về sau, liền rốt cuộc không thấy tung tích, mà lúc kia ngươi vừa lúc xuất hiện, lại vừa lúc gia nhập yêu vực, khoảng thời gian này thật rất khó không cho người ta đem lòng sinh nghi. Trừ cái đó ra, Côn Bằng còn nói ngươi có thể tự do ra vào Lam Tinh. Chúng ta đều biết rõ, thiên lệnh ban bố về sau, không có Lam Tinh ấn ký tồn tại, tại không được thiên đạo cùng thiên đế chuẩn đồng ý bên dưới, là không cách nào tiến vào Lam Tinh. Trừ phi ngươi là Trung Sơn chi thần, nhưng rất đáng tiếc ngươi không phải. Mặc dù chống đã từng cũng tại Cửu Châu chờ qua một đoạn thời gian, thế nhưng về sau bị nhân tộc cường giả giết chết hóa thành tuấn điểu về sau, Lam Tinh ấn ký hẳn là cũng tùy theo loại bỏ. Cho nên dù cho ngươi không phải Phục Hy, thân phận của ngươi cũng xác thực còn nghi vấn. Ngươi nếu là nói như vậy chống nện sao một cái miệng, ta đều cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý. Vậy nếu như a, ta nói là nếu như, ta nếu thật là nhân tộc gian tế, hoặc là ta thật là Phục Hy lời nói ngươi tính toán xử lý ta như thế nào đâu? Hắn nhìn xem Bạch Trạch trừng mắt nhìn, xung quanh lập tức thay đổi đến một mảnh tĩnh mịch. Bạch Trạch đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem hắn trầm giọng nói, thân là yêu vực thay mặt người quản lý, ta đương nhiên là giả vờ như cái gì cũng không biết rồi. Cắt. Chống thần sắc ngẩn ngơ. Nói xong Bạch Trạch lại ngã xuống, khôi phục lười biếng bộ dạng, rất giống là đầu không có để ý nghĩ giả dễ dừng. Hắn ngáp một cái, ta lại đánh không lại ngươi, cũng lưu không được ngươi, mấu chốt nhất là ta còn không có sống đủ đâu, ta cũng không phải là Trung Sơn chi thần, dốc lòng tại các loại tìm đường chết, muốn ta nói, mỗi ngày phơi phơi nắng, hóng hóng gió, uống chút trà, ngủ cái ngủ trưa, cảm giác đến phát chán liền đi ra tản bộ một vòng, cuộc sống như vậy quả thực muốn quá hoàn mỹ. Trung Sơn chi thần tiên thiên bất tử bất diệt, căn bản không cần vì trường sinh phát sầu, mỗi ngày nhưng dù sao nghĩ để người khác giết chết hắn, quả thực là phung phí của trời. Nói xong lời cuối cùng Bạch Trạch trong giọng nói đã tràn đầy nồng đậm ghen ghét. Thậm chí hắn lúc nói lời này đều là cắn răng hàm nói. Trống trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Không phải ngươi cho chút. Cái kia yêu tộc đâu? Ngươi liền không quản yêu tộc. Bạch Trạch hai mắt một phen, năm đó là đế tuấn cứu ta một mạng, cũng không phải là yêu tộc cứu ta. Ta là vì báo ân mới đi theo hắn, cũng không phải là đem chính mình bán cho hắn. Húng chi ta ân cũng đã sớm trả hết, năm đó thay hắn bảo vệ yêu tộc, cầu tới cái này yêu vực thời điểm, ta liền đã không nợ hắn. Mà còn yêu vực cái này ô yên chướng khí ta đã sớm không còn nhìn, nếu không phải như vậy, năm đó ta cũng sẽ không rời đi. Côn bằng cái kia lão ngư đầu, một mực đem chấn hương yêu tộc, xây dựng lại yêu tộc thượng cổ vinh quang treo ở ngoài miệng hắn hứ một tiếng, cầu thì a. Hắn chính là tham luyến đã từng cái chủng loại kia dưới một người trên vạn người quyền thế, chính là hám lợi đen lòng. Yêu tộc bản thân tồn tại vấn đề hắn một mực không quản, còn chấn hương. Chấn hương mãi mãi hắn cái chân. Bạch Trạch giống như là rốt cuộc tìm được một cái thùng rác đem những năm này giấu ở trong lòng lời nói toàn bộ nói ra. Mà hắn những lời này xác thực là cho trông nói bối rối, ngươi tất nhiên như thế không thích nơi này, vậy tại sao lúc trước còn muốn đón lấy người quản lý vị trí? Bạch Trạch nghe vậy một cái xì hơi, ai, bởi vì ta thật không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thằng A. Từ ta quản đám này đại yêu, chúng nó ít nhất còn có thể có chỗ thu lại, nếu không chúng nó tất nhiên sẽ trắng trận tiến hành sát phạt. Kỳ thật các ngươi doanh địa tình huống ta đã sớm biết, nhìn thấy các ngươi người có khả năng cùng doanh địa tiểu yêu bọn họ chung sống hòa bình, ta liền biết, các ngươi người lãnh đạo không phải cực đoan người, cho nên ta tự nhiên là càng có khuynh hướng các ngươi có thể thắng. Cho nên mới có lần trước vây công cùng đổ ước, kia chỉ bất quá là ta kế hoãn binh mà thôi, dù cho các ngươi người cuối cùng không có kích thoái yêu binh, phá hư truyền thống trận, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thua trận trận này đánh cược. Chống nghe vậy híp mắt mắt thấy hắn, xáo lộ ta đúng không? Ta liền cùng ngươi nói một lần, cũng là một lần cuối cùng. Ta chính là ta. Ta không phải nhân tộc gian tế, ta cũng không phải cái gì Phục Hy. Bạch Trạch trong mắt hiện lên một vẻ thất vọng. Quả nhiên, cùng người thông minh giao tiếp gì đó phiền phải nhất, đều không lên bộ. Cho nên ngươi đem ta kêu đến, chính là vì thăm dò ta a. Chống giống như cười mà không phải cười. Vậy ngươi vừa vặn nói những lời kia, đến cùng có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả đâu? Bạch Trạch nằm tại trên ghế xích đu hề và nói, ngươi tinh minh như vậy, ta nếu nói dối ngươi tất nhiên có khả năng phát hiện. Húng chi ta có thể là điểm lành thú vật, vốn là không quen nói dối cái kia được thôi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Tất nhiên không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi trước. Chống nói xong liền muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, phía sau truyền đến Bạch Trạch thanh âm sâu kín, kỳ thật ngươi đến cùng là ai đều đã không trọng yếu, dù sao trận này trò chơi, vô luận là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều chẳng qua là người khác trong tay quân cờ. Cuối cùng vô luận người nào thắng, cũng đều sẽ không có kết quả tử tế. Chống quay đầu nhìn lại, mà Bạch Trạch lúc này đã nhắm mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Chống nhìn thật sâu hắn một cái, trong lòng lẩm bẩm một câu: Su Cát Tị Hung, Thụy Thú Bạch Trạch, danh bất hư truyền. Hắn ngược lại xé liệt không tưởng ngăn biến mất bóng dáng. Hắn chân trước rời đi, chân sau một trận gió mát thổi đến mà qua. Phía ngoài thảo nguyên như cùng một mảnh hải dương màu xanh lục, tạo nên cọ cọ gần sóng, mang đến từng đợt cỏ xanh hương thơm. Nam đại trên ghế xích đu Bạch Trạch trở mình, trong miệng phát ra nói mớ: Đấu với trời. Thật đấu qua được sao? Chương 561, không có quy củ không thành phương viên. Chương 561, không có quy củ không thành phương viên. Mọi người rời xa gian phòng. 30 bước bên trong, tới gần người, giết. Lê Lộc đứng tại ngoài cửa phòng, cầm trong tay đoạn ngọc đưa lại đao, ánh mắt lạnh thấu xương, thần thức bao trùm cả tòa Bạch Hồ Thành. Phàm là có ý đồ bất chính người, hắn đối sẽ ngay lập tức chấn sát. Kim Linh đem bản thể phóng to, đem cả gian ốc xá bao phủ trong đó, cho dù là Kim Tiên tới cũng đừng nghĩ đem hắn một kích đánh tan. Mà lúc này trong phòng, Lý Bằng Trình, Kim Linh, Vị Linh Phong còn có trạng thái đã khôi phục rất nhiều vương uy. Bốn người đều là vây quanh tại trước giường, mà lúc này nằm trên giường không là người khác, chính là Đoạn Ngọc. Vào giờ phút này hắn nhắm mắt lại, nhíu chặt lông mày, toàn thân trên dưới không có một nơi tốt, bên phải nửa người gần như toàn bộ vỡ vụn, toàn thân trải rộng vết rạn, cả người phảng phất một cái vỡ vụn đồ sứ. Lý Bằng Trình cắn phá ngón giữa, bước ra một giọt tinh huyết, cả khuôn mặt nháy mắt trợn nhìn vài lần. Thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trực tiếp liền muốn đem tinh huyết nhét vào Đoạn Ngọc trong miệng. Nhưng liền tại tay hắn đã góp đến đối phương bên miệng, Đoạn Ngọc đã từ từ mở mắt. Nhận lấy đi, đừng uổng phí sức lực, hắn hơi thở mong manh nói. Ngươi cái kia nói nhảm nhiều như vậy, lao tử đều không đau lòng, ngươi đau lòng cái quỷ a? Mau ăn. Lý Bằng Trình âm thanh rồn rập mắng. Đoạn Ngọc lắc đầu, ngay cả chính ta đều khôi phục không được thương thế, ngươi máu lại có thể quản cái gì dùng? Yên tâm đi, tạm thời không chết được. Hắn hiện tại thể nội có chống tuế nguyệt chi lực đang không ngừng từng bước xâm chiếm, cho nên thân thể mới chậm chạp không cách nào khôi phục. Lại thêm đối phương rõ ràng mạnh hơn hắn thời không chi lực, lúc này cũng áp chế hắn lực lượng, để hắn hiện tại không cách nào đối với chính mình sử dụng thời không di chuyển. Đi, đừng chỉnh một bộ ta sắp chết bộ dạng. Mạng của lão tử cứng rắn đâu? Huống hồ một bộ thân ngoại thân mà thôi, thật phải chết, nếu không được liền lại lần nữa luyện một cái, bao lớn chút chuyện a. Đoạn Ngọc đối mọi người trấn an nói. Lý Bằng Trình đều tức giận cười, ngươi mẹ nó ngược lại là ngang tàng a. Bên cạnh Vương Huy đột nhiên lui ra phía sau một bước, lần này nháy mắt đưa tới mấy người còn lại cảnh giác. Vị linh phong tay đều đã đặt tại trên chuôi kiếm, nhưng không ngờ Vương Huy bịch một cái quỳ trên mặt đất, Vương Huy hành sự bất lực, để thần tử rơi vào hiểm cảnh. Mời Long Vương đại nhân trọng phạt. Lý Bằng Trình bọn họ thần sắc có chút buông lỏng, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Khu cụ Đoạn Ngọc hò khan mấy tiếng. Lý Bằng Trình nhìn hắn một cái, trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói, Vương Huy làm hỏng bí mật quân sự, ngự hạ không nghiêm, suýt nữa ủ thành đại họa, xử lôi hình 20, lấy đó trừng trị. Thanh âm của hắn không chỉ là trong phòng quân quẩn, đồng thời cũng đang vang vọng cả tòa Bạch Hổ thành. Vương Huy cúi đầu lớn bái, Vương Huy lãnh phạt. Thanh âm của hắn cũng đồng dạng vang vọng chân trời. Ngược lại, hắn cùng Lý Bằng Trình liền thuấn thân đi tới trên không trung. Trong thành mọi người lúc này hoặc ghé vào cửa sổ, hoặc tại phố lớn ngõ nhỏ, trên đất chống tụ tập, đều là ngửa mặt nhìn trời, nhìn lên trời một bên mây đen tập hợp, nghe lấy quần quần lôi âm, nhìn lên trời lôi huy hoàng. Đột nhiên, ầm ầm, một đạo màu tím lôi quang dọc theo đánh xuống, rơi vào bọn họ thành chủ Vương Huy trên thân. Vương Huy toàn thân co rút giữa không trung run rẩy, mãi đến thứ một đạo lôi quang tiêu tán, một cái sen lẫn màu tím dòng điện huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Cái kia huyết dịch còn chưa rơi xuống, liền bị trong đó lôi đỉnh dư vi chỗ chôn bụi. Trong phòng Kim Linh thu hồi thần thức nhìn hướng nằm ở trên giường điều tức Đoạn Ngọc, việc này hắn cũng là thân bất do kỷ, huống hồ hắn phía trước lập xuống qua nhiều công lao như vậy. Ý tứ được, làm sao đến mức như vậy? Đoạn Ngọc chưa mở miệng, bên cạnh bị Linh Phong nói, công là công, tội là tội, trong quân đội không có tỉnh có thể hiểu thuyết pháp. Chỉ cần phạm sai lầm, vô luận là trực tiếp, vẫn là gián tiếp, đều cần nhận đến bốn có xử phạt, nếu là phạt nhẹ, ngày sau ha không phải người nào đều có thể bắt trước. Giết gà dọa khỉ. Kim Linh có chút nhíu mày. Vị Linh Phong từ chối cho ý kiến, mà còn đây cũng là Vương Huy bản nhân ý tứ. Kim Linh sửng sốt một chút, hắn chính mình ý tứ. Ngươi cho rằng Vương Huy vừa vặn vì sao mời Lao Lý trách phạt, mà không phải để sư đệ trách phạt. Lúc này Đoạn Ngọc mở mắt ra nói, Lao Lý xuất thân Côn Luân Hư, Tây Vương Mẫu thay mặt thiên hình phạt, mà hắn thường xuyên đảm nhiệm cầm hình người, phàm là Côn Luân Hư cầm hình, không có khả năng có tha thứ nói chuyện. Vương Huy muốn nhờ vào đó nói cho chúng ta biết, hắn là bằng lòng bị phạt, không phải tại cùng chúng ta chơi yếu ớt. Mà người bình thường thỉnh tội đều là nói bị phạt hoặc là cái khác, mà Vương Huy lại đặc biệt nói trọng phạt hai chữ này. Vị Linh Phong cảm khái một câu, không có quy củ không thành phương biên, hắn chính là muốn lấy tự thân làm môi giới, đem cái này quy củ lạc cấn tại Bạch Hổ thành mỗi người trong lòng. Người này không sai, quả thật có thể chỗ. Kim Linh nghe xong hai người giải thích, hai tay chắp lại, cũng không có tụng niệm vật hiệu, mà là thở dài nói một câu ngã Phật từ bi. Yên tâm đi, đây không phải là tại Côn Luân Hư. Lao Lý có chừng mực nói xong câu đó, Đoạn Ngọc hai mắt nhắm lại trực tiếp tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Theo từng đạo lôi đình đánh xuống tại Vương Huy trên thân, thân thể của hắn lúc này sớm đã là cháy đen một mảnh, cả người ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Vừa vận đạo kia, đã là thứ 15 đạo thiên lôi, còn sót lại cuối cùng 5 đạo. Kỳ thật nếu như Vương Huy là thời kỳ toàn thịnh lời nói, những ngày này lôi đối hắn đồng thời sẽ không tạo thành như thế lớn tổn hại. Nhưng hắn hiện tại song lại còn có trọng thương trong người, tại đạo thứ 2 thiên lôi rơi xuống trên thân lúc, trong cơ thể hắn nói tổn thương liền đã lại lần nữa bạo phát. Bất quá Lý Bằng Trình một mực trong bóng tối điều chỉnh thiên lôi uy lực, đồng thời giúp hắn duy trì lấy sinh mệnh lực, cho nên hiện tại cũng chính là nhìn xem dọa người, trên thực tế cũng không thật sự có nguy hiểm tính mạng. Mà liên tại Lý Bằng Trình chuẩn bị muốn thôi động thứ 16 đạo thiên lôi thời điểm, hai đạo lưu quang đông nhiên thoáng qua chính là đến. Long Vương đại nhân thủ hạ Lưu Tỉnh. Người tới chính là Bạch Hổ thành trừ bỏ Vương Huy bên ngoài còn sót lại cái kia hai tên thiên tiên kỳ cường giả. Lý Bằng Trình lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, ngăn cản quân pháp người, theo cùng tội luận xử, các ngươi cũng muốn bị phạt sao? Lan. Long Vương đại nhân, chúng ta thân là Bạch Hổ thành quan biên, Lưu Điền cộng sự, không thể tới lúc phát hiện vấn đề, đối với chuyện này đồng dạng khó từ tội lỗi, khẩn cầu Long Vương đại nhân khai ân, thành chủ cuối cùng này năm đạo thiên lôi, có thể từ ta hai người trở chịu. Sau đó chúng ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Hai người chắp tay đầy mặt khẩn cầu chi sắc. Hồ Đồ Vương Huy chợt bật mở miệng nói ra, theo hắn nhẹ nhàng động tác, trên thân bắt đầu có than bụi mảng lớn rơi. Ta mới là Bạch Hổ thành thành chủ không tới phiên. Các ngươi đến lời nói đứt quãng từ trong miệng từng chút đụng tới, nói xong hắn nhìn hướng Lý Bằng Trình, có chút cúi đầu, Long Vương đại nhân, việc này đều là một mình ta sai lầm. Mời tiếp tục ca đại ca. Hai người kia nháy mắt nước mắt chạy. Lý Bằng Trình lông mày nhảy một cái. Làm sao làm hắn giống như là tà ác người chấp pháp đồng dạng. Mẹ nó, sớm biết vừa vặn không nói 20, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Đông nhiên hắn tâm niệm vừa động, liếc nhìn Vương Huy, lại nhìn về phía hai người khác, các ngươi thật nguyện ý thay hắn chịu bên dưới cái kia cuối cùng năm đạo thiên lôi? Nguyện ý. Nguyện ý. Hai người trăm miệng một lời. Vương Huy nghe vậy cảm xúc có chút kích động, nhưng vừa muốn mở miệng, một cỗ huyết khí nghịch tuôn ra mà bên trên, một ngụm máu phun ra ngoài. Ta xin phép một chút thần tử. Lý Bằng Trình nói một câu. Sau đó mới vừa nói xong vẫn chưa tới một giây, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, thần tử nói, xem tại các ngươi trọng tình trọng nghĩa phân thượng, cái kia cuối cùng năm đạo thiên lôi, Vương Huy tiếp nhận một đạo, mặt khác bốn đạo từ hai người các ngươi chia đều, nhưng là hai người các ngươi tự tiện xông vào pháp trường, đồng dạng phải bị phạt, mỗi người lại lĩnh năm đạo thiên lôi. Các ngươi có gì dị nghị không? Hai người kia chắp tay cúi đầu, chúng ta lĩnh phạt. Chương 562, ta có phải là rất xấu? Chương 562, ta có phải là rất xấu. Cuối cùng Vương Huy nhận 16 đạo thiên lôi. Hai người khác, Tạ Phi cùng Nhiếp Nha một người nhận 7 đạo thiên lôi. Đối với hai người này, Lý Bằng Trình không có thu tay lại. Dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ, ít nhất không thể mặc giúp à, nếu không Vương Huy chẳng phải là bạch ai 16 đạo thiên lôi. Bất quá hai người nội tình không sai, bản thân thương thế cũng không nặng, 7 đạo thiên lôi đối với bọn họ mà nói vấn đề không lớn. Bạch Hổ Thành trật tự dần dần an ổn xuống, đám quan chức đều về tới cương vị của mình, mặc dù rất mệt mỏi, thế nhưng bọn họ cũng không dám chút nào nghỉ ngơi. Hiển nhiên là bị vừa mới Vương Huy bọn họ thảm trạng cho kích thích. Trong thành nhiều người mấy đều vẫn còn khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc bên trong. Mặc dù bọn họ sinh ra chính là tiên giới cư dân, thế nhưng trên thực tế bọn họ cùng mặt khác các giới, cái gọi là hạ giới những cái kia người bình thường so sánh, cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Bọn họ đánh nhau cũng sợ giao phay, gặp phải chiến tranh cũng sẽ hoảng hốt. Hạ giới người, người người đều hướng về thành tiên, phi thăng đến tiên giới đến, bọn họ ghen tị tiên giới những cư dân kia. Lại thật tình không biết, kỳ thật tiên giới trừ tu hành hoàn cảnh khác biệt bên ngoài, cùng bọn họ chỗ thế giới căn vốn là không có gì không giống, thậm chí có thể còn không bằng. Đoạn Ngọc trải qua một phen điều chỉnh, tại lúc buổi tối tình hình trên cơ bản đã ổn định lại, ít nhất không có lại tiếp tục chuyển biến xấu xu thế. Mà tại tất cả đều ổn định về sau, Thanh Long Thành bên kia được đến thông tin, đại quân lập tức liền phân được chuẩn tiến vào chuyển tống trận, ngựa không ngừng vó chạy tới Bạch Hổ Thành. Mà khi Trần Vượng, Công Tôn toàn bọn họ biết được Đoạn Ngọc trọng thương về sau, từng cái đều gấp cực kỳ, cuối cùng lại đều bị Lê Lộc ngăn ở ngoài cửa. Hắn hiện tại không có việc gì, thế nhưng cần điều dưỡng cùng nghỉ ngơi, các ngươi tiến vào cũng giúp không được bất luận cái gì bận rộn, sẽ chỉ quấy rầy đến hắn. Nơi này có chúng ta trông coi, các ngươi không cần phải lo lắng, nên làm cái gì đi thôi. Lê Lộc liền khoanh chân ngồi tại cửa ra vào, đại đao nằm ngang ở trên hai đầu gối, cho nhân nhất loại sinh ra chớ gần cảm giác. Lê Lộc tiền bối lời nói Công Tôn toàn bọn họ vẫn tin tưởng. Biết Đoạn Ngọc không có việc gì, bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn điệu bộ này, lần này Đoạn Ngọc tất nhiên bị thương không nhẹ. Nghĩ đến bọn họ đây không khỏi có chút hoảng hốt, tại bọn họ trong trí nhớ, từ lúc Đoạn Ngọc kim đan về sau, tựa hồ liền không còn có nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đương nhiên bị kéo vào hư không một lần kia không tính. Lấy về phần bọn hắn hiện tại cũng còn cảm thấy có một tia không chân thật. Mà bọn họ đi rồi không bao lâu, lại có hai người chạy tới. Chỉ là lần này đến người, là Lê Lộc bất ngờ. Miêu Miêu, sao ngươi lại tới đây? Này, to con, đã lâu không gặp. Ta nhớ kỹ ngươi gọi là Lê đúng không? Lê Lộc nghe tiếng nhìn hướng đứng tại Diệp Miêu Miêu bên người tiểu cô nương, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Trong đầu thần tốc lục soát, đột nhiên con mắt có chút trừng lớn, ngươi là Thanh Nga thần nữ? Ừ, là ta. Ngươi vậy mà còn nhớ tới ta ai? Thanh Nga. Diệp Miêu Miêu hơi nhíu mày. Một màn kế tiếp là thật cho Lê Lộc thấy choáng. Đã thấy vừa vặn còn giống 10 phần nhảy thoát Thanh Nga thần nữ, tại bị Diệp Miêu Miêu trừng mắt liếc phía sau, liền thuận tiện biến thành cô gái ngoan ngoãn đội vàng ngậm mồm, sau đó cúi thấp đầu một bộ nhận sai tiểu bộ dáng. Lê Lộc rủi rủi con mắt. Đây là năm đó cái kia Côn Luân hư hồn thế ma vương. Diệp Miêu Miêu không có lại phản ứng Thanh Nga, nhìn hướng Lê Lộc, lúc trước luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, về sau nhận đến tiểu Ô Quy đưa tin, nó nói Đoạn Ngọc gặp phải phiền toái. Đoạn Ngọc bản thể tại Trung Sơn, không ai dám qua bên kia dương ngoài, mà còn dù cho Đoạn Ngọc thật phi thăng thất bại, cũng không có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Vậy liền chỉ có thể là thân ngoại thân bên này. Dù sao cũng là cùng một cái bản nguyên, cho nên tiểu Ô Quy có cảm ứng cũng rất bình thường. Cái này Lê Lộc quay đầu liếc nhìn cửa phòng, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, muốn hay không thả Diệp Miêu Miêu đi vào. Lúc trước hắn có thể mới vừa vặn nói qua Đoạn Ngọc cần nghỉ ngơi, đem rất nhiều người đều đuổi đi. Ai, ngươi vào xem một chút đi, đối mặt một cái tiểu cô nương hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hắn đứng dậy, tránh ra cửa phòng. Diệp Miêu Miêu quay đầu liếc nhìn Thanh Nga, ngươi ở bên ngoài chờ, không cho phép hồ đồ, minh bạch chưa? Thanh Nga chớp chớp mắt to, liên tục gật đầu, A Mâu yên tâm, Thanh Nga nhất định sẽ ngoan ngoãn. Diệp Miêu Miêu vội vã đẩy ra cửa phòng đi vào, trong đầu tất cả đều là Đoạn Ngọc, không có để ý Thanh Nga xưng hô, cũng hoàn toàn không có chú ý tới Lê Lộc kinh ngạc ánh mắt. Lê Lộc máy móc đồng dạng quay đầu nhìn hướng Thanh Nga, ngươi vừa vặn gọi nàng cái gì? Không có Diệp Miêu Miêu huyết mạch áp chế Thanh Nga lại khôi phục thành dáng vẻ lúc trước, nàng dương lên cái cằm, A Mâu à, làm sao vậy, ngươi có ý kiến? Cái kia. Vậy nàng là Lê Lộc chỉ vào cửa phòng nói chuyện có chút lắp bắp. Thanh Nga gặp hắn ngu ngơ ngao ngoe bộ dạng niết miệng, ngươi giống như không giống vùng. Có thể để cho vốn thần nữ gọi là A Mẫu người, thế gian này còn có thể có cái thứ hai sao? Vâng. Lê Lộc cảm giác chỉnh cái đầu đều đổ. Thật là Tây Vương Mẫu. Miêu Miêu vậy mà là Tây Vương Mẫu chuyển sinh. Với bạn, nàng hình như gọi mình Lê Thúc tới. Hắn bỗng nhiên che lại ngực, từng ngụm thở hô hấp lấy. Liên vào giờ phút này, hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Từ đây một mảnh không hối hận. Trong phòng, Lý Bằng Trình bọn họ phát giác được Diệp Miêu Miêu sau khi đến, tại Lê Lộc mở cửa một khắc này liền rất tự giác biến mất bóng dáng. Mà Diệp Miêu Miêu lúc này bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh, thiếu nửa bên thân thể, toàn thân vết dạn dày đặc Đoạn Ngọc, nàng viền mắt lập tức liền đỏ lên. Mặc dù biết đây là thân ngoại thân, có thể là bản nguyên là cùng một cái, thân hồn cũng là cùng một cái, thân ngoại thân nếu là thật sự hủy diệt, bản thể cũng sẽ phải gánh chịu to lớn phản vệ. Cái này lại làm cho nàng làm sao có thể không lo lắng. Tựa như cảm nhận được khí tức quen thuộc, Đoạn Ngọc lúc này cũng mở mắt. Nhỏ đối tượng, ta là đang nằm mơ sao? Diệp Miêu Miêu ngồi ở mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Cảm nhận được bàn tay kia ấm áp, còn có cái kia quen thuộc mùi, Đoạn Ngọc biết chính mình không phải đang nằm mơ. Ta hiện tại có phải là rất xấu? Hắn cười hỏi, Diệp Miêu Miêu lắc đầu, quan tâm hỏi, bản thể bên kia không có chịu ảnh hưởng a? Đoạn Ngọc đưa ra còn sót lại bên trái tay nhẹ nhàng đem đối phương tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, yên tâm đi, tốt đây. Người còn không biết ta sao, ta làm sao sẽ làm không nắm chắc sự tình. Bất quá chống cường đại đích thật là vượt quá tưởng tượng của ta, lúc trước là ta quá coi thường hắn. Hôm nay nếu không phải hắn cao hơn một bậc đem đối phương cho lắc lư, cuối cùng lấy vô song tới một cái tuyệt sát, hôm nay hắn cao thấp là phải chết cái chết. Chương 563, Linh Trúc chương 563, Linh Trúc dù sao cũng là đời thứ nhất Trung Sơn thần tử, năm đó 9. Vị kia đối hắn ôm lấy cực cao kỳ vọng cao, nhưng là vì phập phồng không yên, tự đại tự mãn, dẫn đến hắn chậm chạp không cách nào dung hợp quyền hành, mãi đến hắn bị người lợi dụng, giết chết bảo giang, vị kia cảm thấy hắn quá ngu, thế này mới đúng hắn thất vọng đến cực điểm, từ bỏ hắn. Diệp Miêu Miêu nhẹ nói, đây đều là nàng lúc trước giác tỉnh ký ức thời điểm hiểu được. Nghe lấy nhỏ đối tượng nói vị kia Đoạn Ngọc cười cười, ngươi không cần tị uy cái gì, nhà ngươi quan nhân ta không có nhỏ mọn như vậy. Huống chi ta phía trước cũng đã nói, ta bây giờ chữ cửu âm, hắn là cửu âm, ta cũng là, nhưng hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ, mà ta mới là sau này. Diệp Miêu Miêu nghe vậy thần sắc vương lỏng, há to miệng mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe Đoạn Ngọc còn nói thêm, huống chi đối tượng thẩm mến nhà, người nào lúc còn trẻ không có. Qua Đoạn Ngọc đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống rất nhiều, hắn cái này mới kịp phản ứng. Hắn hình như nói lời gì không nên nói. Hắn lặng lẽ meo meo mắt liếc nhỏ đối tượng. Đã thấy Diệp Miêu Miêu lúc này chính giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Ừ ngực. Hầu kết nhấp đô, trên trán toát ra một vệt mồ hôi lạnh. Ai nha? Ta ngất hắn cái khó lo cái khôn hai mắt nhắm lại, đầu trực tiếp lệch ra đến một bên. Cứu tử phù thương Đoạn tiểu gia lúc còn trẻ vậy mà còn từng có đối tượng thầm mến a, đây thật là cái kinh thiên đại bí nghe a. Diệp Miêu Miêu thản nhiên nói. Đoạn Ngọc toàn thân run lên, thực tế không giả bộ được, mở to mắt cười cười xấu hổ, kỳ thật cũng không tính là thầm mến, chuẩn xác mà nói là cảm kích cùng thưởng thức cảm kích. Diệp Miêu Miêu thần sắc hơi động. Nói đến đây Đoạn Ngọc thở dài, ngươi cũng biết, ta kiếp trước cái kia khổ cực bộ dạng. Kiếp trước tại mụ ta rời đi phía sau, ta một người đi ra tìm ta ca, lúc kia ta cái gì cũng không hiểu, chính là cái thái kê. Có một ngày chút xui xẻo vừa bạn đối diện đụng phải yêu thú, liền tại ta muốn bị mở ngực một bụng, bị yêu thú trở thành thức ăn ngoài điểm tâm thời điểm, một cô nương đột nhiên xuất hiện cứu ta cho nên ngươi thích nàng. Diệp Miêu Miêu lông mày vẩy một cái. Ai nha? Đều nói là cảm kích, là thưởng thức. Đoạn Ngọc đau cả đầu, ta người này có làm người xấu tư chất, có làm lưu manh tư chất, chính là không có làm liếm chó tư chất. Được cứu một mạng liền thích muốn chết muốn sống. Ai chọc thật là buồn nôn, tới không được cái này luật điệu. Kết hợp người này ngày thường biểu hiện, điểm này Diệp Miêu Miêu vẫn có chút tin tưởng. Người này phần lớn thời gian đều là ngoài miệng hoa hoa mà thôi. Ai, nhắc tới người này không chừng người cũng nhận biết đâu. Nàng chính là Hoa Quốc Linh Võ, bất quá là giới thứ nhất, lúc ấy không ít người đều đem nàng phục làm nữ thần tới. Bất quá không biết vì sao, phía trước đi Hoa Quốc Linh Võ hỏi người khác thời điểm, hình như đều không rõ lắm bộ dáng, cũng không biết có phải hay không là bởi vì còn không có quật khởi. Đoạn Ngọc đống như nói. A nguyên lai ngươi phía trước thống khoái như vậy đáp ứng đi dạy khóa, nhưng thật ra là vì đi gặp trong suy nghĩ nữ thần a. Diệp Miêu Miêu trong ánh mắt để lộ ra một vẻ nguy hiểm. Đoạn Ngọc đều bị chính mình ngu ngốc khóc, đưa tay tại trên miệng quạt một cái, kết quả trực tiếp đem ra mặt đánh rất một khối, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Đoạn Ngọc, Diệp Miêu Miêu, Đoạn Ngọc trông mong, lại vô tội nhìn xem Diệp Miêu Miêu, ủy khuất quyền mồm. Hắn cái này tiểu bộ dáng lực sát thương quá lớn, Diệp Miêu Miêu trong lúc nhất thời cũng không thể đứng vững, nội tâm vùng vây một hồi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nhặt lên khối kia mặt lại cho hắn dán trở về. Cảm ơn nhỏ đối tượng nể mặt. Đoạn Ngọc cười hì hì nói, Diệp Miêu Miêu cũng là không làm gì được hắn, ngươi nói người kia cũng là Hoa Quốc Linh Võ. Nàng kêu cái gì? Linh Trúc. Đoạn Ngọc nói. Linh Trúc. Diệp Miêu Miêu trong miệng lẩm bẩm nói. Trong đầu của nàng thần tốc suy tư, nhưng lại không có kết quả. Theo lý thuyết Hoa Quốc họ Linh cũng không có nhiều người. Nghe Đoạn Ngọc ý tứ, cái này linh tính cô nương tựa hồ còn rất nổi danh. Có thể là tại Hoa Quốc Linh Võ hình như cũng không có dạng này một sư tỷ a. Hai người lại vớt ve an ủi một hồi, Diệp Miêu Miêu liền muốn rời đi. Đoạn Ngọc hiện tại tình huống này vẫn là muốn tính dưỡng mới tốt. Nàng đi ra khỏi cửa phòng cùng Lê Lộc lên tiếng chào hỏi, rõ ràng chính là một giờ công phu, thế nhưng cái sau gặp lại nàng lúc rõ ràng nhiều hơn mấy phần gò bó. Diệp Miêu Miêu trừng thanh nga một cái, mí môi một cái nhìn hướng Lê Lộc, Lê Thúc, ngài không cần như vậy, vô luận đã từng ta là thân phận gì, ít nhất hiện tại ta vẫn là Diệp Miêu Miêu, ngài là Đoạn Ngọc kính trọng trưởng bối, ta là Đoạn Ngọc vị hôn thê, vậy ngài tự nhiên cũng là trưởng bối của ta. Lê Lộc ngượng ngùng gãi đầu một cái kia thành, chúng ta liền còn theo phía trước như vậy ở chung. Diệp Miêu Miêu nở nụ cười xinh đẹp, về sau nàng liền mang thanh nga rời đi. Bất quá nàng cũng không trở về Lam Tinh, cũng không có về doanh địa bên kia, mà là cùng thành chủ phủ người nói một tiếng, tại Đoạn Ngọc bên cạnh viện tử bên trong ở lại. Dàn xếp lại về sau, Thanh Nga chạy ra ngoài chơi, mà Diệp Miêu Miêu trong phòng móc ra truyền tấn ngọc bài, cho Diệp Lăng phát một đầu đưa tin. Nhị thúc, có thể hay không giúp ta tra một chút, Hoa Quốc Linh Võ bên trong có hay không có một cái gọi là Linh Trúc cô nương, hoặc là họ Linh cô nương. Thông tin gửi tới phía sau, chờ đại khái hơn một giờ, Diệp Lăng bên kia cuối cùng truyền đến tin tức. Ta cùng Hoa Quốc Linh Võ bên kia xác nhận qua, bọn họ kiểm tra nhiều lần hồ sơ, đều không có tìm được bất luận cái gì linh tính đệ tử, liền lao sư bên trong đều không có họ Linh. Không có. Diệp Miêu Miêu ánh mắt chớp lên, nàng lại dùng truyền tấn ngọc bài cho Lý Bằng Chính phát cái tin tức, ta tại bên cạnh biệt tử, ngươi đến một cái, đừng nói cho Đoạn Ngọc. Ngọc bài vừa vặn thả xuống còn không có 5 giây, trong đầu liền truyền đến Lý Bằng Chính âm thanh. Vào đi. Lý Bằng Chính thân hình một cái chớp mắt, chống rông xuất hiện trong phòng. Nhìn xem Diệp Miêu Miêu hắn nội tâm cũng là hết sức phức tạp. Phía trước giao thừa gia yến bên trên, nhìn thấy Thanh Nga cùng Diệp Miêu Miêu chung đụng hình thức lúc, hắn cũng đã biết đáp án. Qua đi mấy trăm năm, hắn một mực tại không ngừng tìm kiếm người, không nghĩ tới vậy mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn cung kính chắp tay, "Nương nương." Diệp Miêu Miêu thấy thế vội vàng nói, "Không cần giữ lễ tiết, để ngươi đến là ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Ngài nói, "Ngươi kiếp trước thời điểm có nghe hay không qua Linh Trúc cái tên này?" "Linh Trúc?" Lý Bằng Trình cúi đầu suy tư, cái tên này hình như quả thật có chút quen hay. "A a, ta nhớ ra rồi, Đoạn Ngọc đề cập với ta lên qua. Nghe nói là cái rất đẹp cô nương." Mới vừa nói xong lời này hắn lập tức còn nói thêm, "Bất quá nương nương đừng có hiểu lầm a. Đoạn Ngọc cùng nàng không có quan hệ gì, chỉ là cô nương kia cứu qua hắn một lần, hắn đơn thuần cảm ơn mà thôi." Diệp Miêu Miêu mang tính lựa chọn xem nhẹ phía sau câu nói kia, cũng chính là nói, "Ngươi cũng chỉ là nghe Đoạn Ngọc nhắc qua, lại chưa nghe nói qua người này." "Ngừng." Lý Bằng Trình gật đầu, "Thế nào rồi, người này rất có danh tiếng." Diệp Miêu Miêu suy tư một phen, lắc đầu, "Không sao, ngươi trở về đi." Lý Bằng Trình cũng không nghĩ nhiều, tạm thời cho là đối phương ăn dấm, chắp tay biến mất ngay tại chỗ. Hắn đi rồi Diệp Miêu Miêu lại cho Gia Cát Hầu phát cái đưa tin. Gia Cát Hầu cùng Đoạn Ngọc quan hệ rất tốt, mà còn kiếp trước thời điểm cũng một mực đang chú ý Đoạn Ngọc phát triển, có lẽ hắn có thể biết rõ thứ gì. Nửa giờ sau, Gia Cát Hầu trở về tin. Giống như phía trước, hắn cũng căn bản chưa từng nghe qua Linh Trúc cái tên này, mà còn hắn có khả năng xác định, kiếp trước Hoa Quốc Linh Võ cũng căn bản liền chưa từng xuất hiện người này. Diệp Miêu Miêu thu hồi ngọc bài, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Chương 564, Tây Châu thu phục. Chương 564, Tây Châu thu phục. Đoạn Ngọc sẽ không cầm loại này sự tình lừa nàng. Vậy nói rõ hắn quả thực là gặp người như vậy. Đương nhiên đối phương cũng có thể là che giấu thân phận, nhưng nhất cổ quái địa phương, phản mà như vậy bên trong. Đoạn Ngọc nói đối phương còn rất được hoan nghênh, bị không ít người phụng làm nữ thần, vậy liền có lẽ tỷ lệ lớn không là đối phương chính mình nói, nếu không cái này liền cùng nàng che giấu thân phận chuyện này xung đột lẫn nhau. Cũng không bài trừ có đối phương đùa Đoạn Ngọc chơi cái này loại khả năng. Thế nhưng chỉ có thể nói loại này khả năng không lớn, thậm chí nhỏ hơn Đoạn Ngọc không loạn ăn đồ ăn, nói lung tung xác suất. Đoạn Ngọc không phải người ngu, nếu không phải là chính hắn xác nhận, liền sẽ không nói phía trước cái kia lời nói. Có thể là như vậy, nếu như Đoạn Ngọc nói không là nói dối, người này thật tồn tại, mà Gia Cát Hầu bọn họ cũng không có nói sai lời nói. Cái kia Đoạn Ngọc lại đến cùng là từ chỗ nào xác nhận, cái này Hoa Quốc Linh Võ bên trong căn bản lại không tồn tại người tin tức đâu. Diệp Miêu Miêu trong mắt tinh quang tiềm thước. Mặc dù liền cho đến trước mắt, tất cả đều vẫn chỉ là chính nàng chủ quan ước đoán. Thế nhưng nàng đã cơ bản khóa chặt hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đối phương có lẽ thật là Hoa Quốc Linh Võ người, nhưng cũng có thể nắm giữ năng lực đặc thù, hoặc là thực lực phi thường cường đại, có thể làm cho tất cả mọi người đều quên nàng, hoặc là dứt khoát chính là nàng xóa bỏ tất cả mọi người ký ức. Đồng thời sau đó nàng còn xử lý xong tất cả cùng chính mình có liên quan tin tức cùng tư liệu, mà Đoạn Ngọc bản thân tương đối đặc thù, cho nên không có chịu ảnh hưởng. Mà loại thứ hai, đối phương căn bản cũng không phải là Hoa Quốc Linh Võ người, trừ Đoạn Ngọc bên ngoài căn bản là không có ai biết người này, cái kia vấn đề hẳn là xuất hiện ở Đoạn Ngọc trên người mình. Trí nhớ của hắn có lẽ bị cải biến qua. Có thể nếu là như vậy, vậy đối phương mục đích làm như vậy lại đến cùng là cái gì đây? Linh Trúc. Trúc Diệp Miêu Miêu miệng niệm, đột nhiên nàng trừng to mắt, "Trúc Linh." Tại một cái khác trong trí nhớ của nàng, nàng bởi vì ái mộ Trung Sơn chi thần, cho nên có chuyện hay không liền thường xuyên đi Trung Sơn. Mà ở trong quá trình này, nàng quen biết một người. Trung Sơn chi thần nữ nhi, Trúc Linh. Trúc Linh cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải là cổ thần, mà là Trung Sơn hóa thân. Tại năm này tháng nọ nhận đến Trung Sơn chi thần thần lực tưới tiêu cùng tầm bổ, Trung Sơn sinh ra linh tính, lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng trở thành nàng. Cho nên cũng có thể đem xưng là Trung Sơn chi linh. Mà từ tên của nàng bên trên nhìn, liền biết Trung Sơn chi thần đến cùng có nhiều sủng nàng, nhiều phóng túng nàng. Dù cho là thân sinh cốt nhục trống, cũng chỉ có một cái tên, liền cái họ Trung Sơn chi thần đều không có ban cho hắn. Mà Trúc Linh từ lúc sinh ra mới bắt đầu, liền bị Trung Sơn chi thần ban cho tính danh. Trúc Linh được trời ưu ái, tư chất siêu tuyệt, nguyên bản Trung Sơn chi thần là muốn đem chính mình quyền hành giao cho nàng. Nàng có tư cách này, càng có cái kia năng lực tiếp thu phần này quyền hành. Thế nhưng Trúc Linh biết mất đi quyền hành về sau, Trung Sơn chi thần liền có thể không tồn tại nữa, vì vậy tính cách vốn liền tùy hứng nàng dứt khoát kiên quyết cự tuyệt rơi, đồng thời do giận dỗi trực tiếp bỏ nhà trốn đi rời đi Trung Sơn. Mà tại nàng ra đi trong khoảng thời gian này, nàng quen biết rất nhiều người, cũng trợ giúp rất nhiều người, đương nhiên cũng thu phục rất nhiều người. Tóm lại nàng dùng nàng đặc biệt nhân cách mị lực thu nạp một đoàn mê đệ cùng tiểu đệ, mà năm đó nhận qua nàng ân huệ những người kia về sau cũng gần như đều trở thành một phương cự phách. Nhưng vô luận thay đổi đến như thế nào đi nữa cường đại, chỉ cần Trúc Linh một câu, cho dù là tại chư chân trời, bọn họ cũng sẽ không chút do dự toàn lực đi tới bên người nàng. Dù hiện ở đây nói chính là nàng chính là những người kia trong suy nghĩ Bạch Nguyệt Quang. Tại Tây Vương Mẫu trong trí nhớ, nàng đồng dạng là bằng hữu tốt nhất. Diệp Miêu Miêu hô hấp thay đổi đến có chút gấp rút. Nàng biết đây là bị những cái kia cổ lão ký ức cho ảnh hưởng đến. Thế nhưng lần này nàng lại cũng không bài xích. Nàng thậm chí có một tia xúc động. Nàng đột nhiên thật mong muốn đem cái kia phủ bụi lên ký ức chi thư lật ra. Nàng muốn biết Tây Vương Mẫu vì cái gì muốn chuyển sinh. Nàng muốn biết Trúc Linh vì sao lại đi tìm Đoạn Ngọc. Kỳ thật Đoạn Ngọc muốn biết tất cả đáp án vẫn luôn tại nàng nơi này. Đoạn Ngọc rõ ràng, chính nàng cũng minh bạch. Có thể là nàng vẫn là không có dũng khí đi ra một bước kia. Trưa ngày thứ ba thời điểm, Đoạn Ngọc cuối cùng đem trong cơ thể còn sót lại tuế nguyệt chi lực, thời không chi lực hóa giải sạch sẽ, trị tốt trên thân chỗ có thương thế, đồng thời phục sinh Bạch Hổ thành những cái kia chết trận các cường giả. Hắn tái xuất cũng để cho một đám người đều là thở dài một hơi. Diệp Miêu Miêu cuối cùng vẫn là không có đem Trúc Linh sự tình nói cho Đoạn Ngọc, tại Đoạn Ngọc sau khi thương thế lành liền trở về Lam Tinh đi. Ngày thứ tư, Đoạn Ngọc tại Bạch Hổ Thành lần thứ 2 tập kết đại quân. Ngày thứ 5, đại quân xuất trình, bắt đầu từng bước quét ngang Tây Châu. Nửa tháng sau, tại bọn họ bình một tòa lửa bán nhân khẩu chợ đến lúc, một lần tình cờ cứu tiểu thị nữ một trong đường Thiến Gia Gia, Khang Viễn Thành đường liệt, còn có bọn họ đường gia vị kia tiên giai lão tổ tông. Đoạn Ngọc từ bọn họ cái này cần biết, năm đó bọn họ rời đi Khang Viễn Thành phía sau, gấp chân sau đường gia liền cả tộc rời ra Khang Viễn Thành, tính toán đi Đông Châu nhờ vả. Nguyên bản kế hoạch tất cả thuận lợi, chừng một năm liền có thể đến tới Đông Châu. Kết quả nhưng không ngờ nửa đường trừ phong thần bảng cái kia việc sự tình. Toàn bộ Tây Châu thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, bọn hắn một nhà cũng chịu ảnh hưởng, các tộc nhân chết thì chết, tẩu tán tẩu tán. Mà Đường Liệt cùng Đường Gia lão tổ cũng vô ý bị bắt, bởi vì bọn họ thực lực cũng không tệ lắm, liền bị cưỡng ép đánh xuống nô ấn, biến thành người hầu thân. Nói lên những ngày thời điểm, Đường Liệt nước mắt tuôn đầy mặt, một gương mặt mo bên trên viết đầy quất đủ. Đoạn Ngọc đem nô dịch bọn họ chủ nô làm thì rồi, xóa đi trên người bọn họ nô ấn, đồng thời để bọn họ tạm thời đi theo đại quân. Còn để tại Tây Châu làm tình báo ma vực sát thủ bọn họ hỗ trợ hỏi thăm Đường Gia mặt khác may mắn còn sống sót tộc nhân hạ lạc. Ngày thứ 25 thời điểm, ma vực sát thủ đến báo cáo, Đường Gia người đã tìm tới mấy cái. Đồng thời còn mang đến Đường Liệt nhi tử, nhi tức, cũng chính là Đường Thiến phụ mẫu hạ lạc. Rất đáng tiếc cũng không phải là một tin tức tốt. Hai người cùng đại bộ đội tẩu tán về sau, mang theo một ít tộc nhân trốn đông trốn tây. Về sau gặp một đám yêu phỉ, Đường Liệt nhi tử vì yểm hộ thê tử cùng tộc nhân thoát đi, tự bạo thân thể. Nhưng cuối cùng thê tử hắn các nàng vẫn là bị yêu binh đuổi theo. Tốt tại các nàng vận khí tốt, gặp một đội nhân tộc tông môn đệ tử, đem các nàng cứu lại. Đường Liệt nhi tử cũng không có chết mất, còn sót lại một sợi thần hồn vẫn còn tồn tại, nhưng cũng bởi vì thần hồn bị hao tổn, đến nay còn đang ngủ say. Ma vực người tìm tới bọn họ thời điểm, bọn họ liền tại cái kia tông môn dưới chân núi trong thôn làng ăn giấc. Chỉ có thể nói xem như là đại hạnh trong bất hạnh a, ít nhất người còn tại. Ngày thứ 52 thời điểm, Tây Châu một đường, hàng hai tông môn cũng đã bị bọn họ thu thập 7-8 phần. Chính giữa bọn họ còn đi qua Xích Nguyệt Tiên Tông, tông môn tông chủ Lan Tinh Nguyệt tựa hồ đoán chắc bọn họ sẽ đi bên này, tông môn trên dưới các đệ tử trời vừa sáng liền tại cửa ra vào chờ. Bên trên cột liền muốn quy hàng. Hàn Huyên vài câu phía sau, Đoạn Ngọc đối Lan Tinh Nguyệt giác quan cũng không tệ lắm, cảm thấy người này cũng coi như là cái nhân tài. Liên chuẩn đồng ý hắn gia nhập trong quân, những người khác từ hắn tự mình chăm sóc. Lan Tinh Nguyệt cũng dắt băng nhanh nhẹn dọn, cùng ngày liền đem Xích Nguyệt Tiên Tông tông môn cho đóng, đều không có chút gì do dự, đi theo Đoạn Ngọc bọn họ liền đi. Thứ 60 cửu tiên, Tây Châu lớn nhất tông môn, bảy đại siêu một đường thế lực dược vương quốc, tại ác chiến 3 ngày, bị hủy đi tông môn đại trận, cùng gần phân nửa tông môn về sau, chính thức tuyên bố gia nhập nhân tộc liên minh quân, lấy Trung Sơn thần tử Đoạn Ngọc làm chủ. Từ đó một ngày lên, Tây Châu thu phục. Đoạn Nhân Hoàng Chi danh tiếp sau vang vọng Đông Châu về sau, lại tại Tây Châu đốt lên một cái hùng hùng đại hỏa. Đó là hy vọng của mọi người chi hỏa. Chương 565, tam tài hợp nhất chương 565, tam tài hợp nhất Trung Sơn bên trên, chính mình độc lập thế giới bên trong Đoạn Ngọc từ không trung chậm rãi rơi xuống tiểu đậu nha trên tán cây. Tiểu đậu nha rất chi kỷ dùng nhất xóa tung lá cây cùng dây leo cho hắn bệnh ra một cái tương tự tổ chim. Ghế sofa. Tạm thời trước như thế gọi nó A Đoạn Ngọc nằm tại hơi lạnh, nhu hòa ghế sofa bên trong, thật dài thở ra một hơi. Dựa vào kém chút liền không có kỳ thật hắn có một việc đối Diệp Miêu Miêu nói dối. Thân ngoại thân trọng thương đối bản thể hắn bên này kỳ thật đồng thời không phải là không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là loại này ảnh hưởng đối với bình thường đến nói, đích thật là cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Có thể mà lại hắn phía trước ngay tại một lần nữa cấu tạo thượng đan điền ngàn cân treo sợi tóc, vốn là gánh vác lấy áp lực thực lớn cùng phụ tải. Mà thân ngoại thân thương thế tựa như là đè sập con la cuối cùng một cọng rơm. Một ít ba động liền dẫn đến hắn thật vất vả tạo dựng lên cân bằng lại lần thứ hai nhấc lên sóng to gió lớn. Suýt nữa để hắn thất bại trong gang tấc. Đinh. Phía trước liền cùng ngươi nói, ngươi bây giờ là mấu chốt kỳ, có thể đừng sóng cũng đừng sóng, ngươi ngược lại tốt rồi. Mới vừa yên tĩnh không có mấy ngày liền lại khắp nơi gây chuyện thị phi. Đoạn Ngọc dùng mặt cọ sát lá cây, vậy ta có thể làm sao a? Ta cũng rất bất đắc dĩ a, tuyệt đại đa số thời điểm đều không phải hắn gây chuyện, mà là sự tình trọng hắn. Hắn ngược lại suy nghĩ cái gì đều không còn đâu. Có thể là người đã vào cuộc, rất nhiều chuyện lại chỗ nào là ngươi nghĩ hoặc không nghĩ có khả năng quyết định. Ngươi không đi, chắc chắn sẽ có người đi ra đem sợi dây đeo vào trên cổ của ngươi dắt lấy ngươi đi. Không muốn nói gì đem kéo sợi dây người xử lý không liền xong rồi. Cái này mẹ nó nhiều ngu ngốc mới có thể nói ra những lời này. Nếu là hắn hiện tại có khả năng kia, con mẹ nó cần dùng tới tại cái này mệt gần chết. Ai, dũng giả nha, không phải liền là làm nhiều nhất sống, chịu nhiều nhất khí, làm nhất toàn diện bảo mẫu sao? Đoạn Ngọc yêu đất nói. Đinh. Ta nổi. Hiện tại mới phát hiện danh tự này thật xúi quẩy. Từ giờ trở đi ta gọi thiên tuyển người làm thuê hệ thống. Lần này đến phiên Đoạn Ngọc trầm mặc. Vẫn là quên đi, cái này càng xúi quẩy đinh. Thử. Song phương đều yên lặng một hồi. Đoạn Ngọc tại ghế sofa bên trên thu hạ một mảnh lá cây, thả ở trong miệng ngay. Ân, có chút ngọt, có chút mát mẻ. Hắn ánh mắt sáng lên, ấy này, vẫn là kẹo bạc hà mùi vị. Tiểu đậu nha, sau khi ăn xong miếng lá cây này về sau, Đoạn Ngọc rõ ràng cảm giác được cảm giác mệt mỏi giảm bớt rất nhiều, thân thể trạng thái cũng có rõ ràng tăng lên, còn có liền là trước kia thân ngoại thân sử dụng vô song tạo thành phản vệ, bị khấu trừ thọ nguyên cũng bị bù lại một chút, mặc dù chỉ có mười mấy năm. Tiểu đậu nha hiện tại cấp bậc vẫn là quá thấp, chờ nó thật trưởng thành đến kiến thụ cái kia cấp bậc, chỉ sợ nó cái này một chiếc lá liền có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Hoa a, ta đây là bồi dưỡng ra một gốc đỉnh phối bất tử thảo. Hắn chẹp chẹp miệng, còn ăn thật ngon, nếu không lại đến một mảnh đinh. Ngươi đủ rồi ngẩng. Đều phân đem cái mông cửa ngươi còn muốn ăn. Giai đoạn thứ hai lãng phí bao nhiêu đời ở giữa ngươi trong lòng mình không có điểm số a. Tranh thủ thời gian chân chu thống khoái bắt đầu giai đoạn thứ ba. A Đoạn Ngọc Nhu thuận lên tiếng, trên tay nhưng từ ghế sofa bên trên kéo xuống mấy cái lá cây nhét vào trong miệng. Đinh. Ngươi ngươi, thiên địa đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành thành tú người cũng. Đinh. Người từ khí sinh, khí từ hướng về. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trung khí để hòa hợp. Đinh. Cho nên, ta tài người đối ứng chính là trung đan điển. Đinh. Người đỉnh thiên lập địa, đứng giữa điều hòa vạn vật, giao cho vạn vật sinh cơ, trung đan điển điều hòa bên trên giới đan điển, là thân thể người sinh cơ vị trí, khí lực căn bản. Đinh. Cho nên ngươi cần phải làm là, lấy khí là người. Đem phương thế giới này vạn vật chi khí cùng trung đan điển tương liên. Vạn vật sinh sôi không ngừng, khí lực vĩnh viễn không cố cạn, sinh cơ mới có thể vĩnh tồn. Khí lực không tận, sinh cơ vĩnh tồn. Đoạn Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là chiếu ngươi nói như vậy, thần bất diệt, sinh cơ vĩnh tồn, vậy ta chẳng phải là đã không lão bất tử? Có thể ta còn không có lấy xuống trường sinh đạo quả a. Đinh. Cho nên ngươi cho rằng, vì cái gì tất cả mọi người muốn trở thành liền hoàn mỹ phi thăng? Ngươi sẽ không thật cho rằng, chỉ là đơn thuần vì điểm này tu vi a. Đinh. Hoàn mỹ phi thăng, liền là trừ thành tựu đại la chi cảnh, hái trường sinh đạo quả bên ngoài đầu thứ hai con đường trường sinh. Ngươi cũng có thể hiểu thành, đây là một đầu đường tắt. Đinh. Chỉ bất quá đầu này đường tắt không phải ai đều có tư cách đi chính là. Đinh. Cho nên nhân tộc có thể có được thiên đạo coi trọng, trong đó có rất lớn có một bộ phận nguyên nhân, các ngươi đều muốn cảm tạ vị kia nhân tổ. Thiên đạo sẽ cho phép dạng này bờ UG tồn tại. Đoạn Ngọc không hiểu hỏi. Lấy thiên đạo tính cách, như thế lớn một cái lỗ thủng, không nên sẽ bỏ mặc không quan tâm a. Đinh. Vì cái gì muốn quản? Mặc dù là đường tắt, thế nhưng hoàn mỹ phi thăng tỷ lệ thành công so hái trường sinh đạo quả thấp nhiều thật sao? Mà còn cái này liền cùng mua sổ số chạy giải thưởng lớn đi đồng dạng, sổ số nhiều hay không? Thế nhưng chúng giải thưởng lớn có bao nhiêu? Đinh. Hoàn mỹ phi thăng thất bại, những người kia thân tử đạo tiêu, bọn họ lấy được tất cả toàn bộ đều sẽ tan đi trong trời đất, tầm bộ thiên đạo. Mà cám dỗ lớn như vậy, người nào lại sẽ không động tâm? Đánh cái so sánh, Hoa Quốc cả nước mọi người cho ngươi một khối tiền, ngươi cũng có thể nháy mắt trở thành nước vạn phú ông. Đồng thời, thiên đạo ổn tráng không lỗ. Cái này mẹ nó thật sự là chơi tốt một tay câu cá chấp pháp. Đoạn Ngọc nhịn không được nổ nước bọn một câu. Đinh. Chớ đến biện pháp a. Người người đều rất tư bản, thế nhưng người người lại đều muốn trở thành tư bản. Không nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đoạn Ngọc liễu lưới, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái nhắm mắt lại, bắt đầu bắt giữ, tập hợp, hấp thụ giữa thiên địa dạo chơi vạn vật chi khí. Cái gọi là vạn vật chi khí, kỳ thật cũng chính là cơ sở nhất quy tắc chi lực. Kim một thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện băng các loại. Những này so sánh với thanh khí cùng địa khí liền muốn nhu hòa rất nhiều, Đoạn Ngọc bên này cũng là tiến triển thần tốc. Lần này chỉ dùng không đến 10 canh giờ, liền hoàn thành vạn vật chi khí bổ sung. 10 năm canh giờ thời điểm, hắn tìm tới trung đan điền cùng vạn vật chi khí trạng thái thăng bằng. Sau đó liền nát đan điền. Về sau dùng 3 ngày, quá độ đan điền thành hình, vạn vật chi khí triệt để bình tĩnh lại. Đinh. Nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Tam tài hợp nhất, to lớn không có bên ngoài, nhỏ không có bên trong. Đinh. Tan. Đoạn Ngọc đột nhiên mở to mắt, thượng đan điền thanh khí cùng dưới đan điền địa khí đồng thời hướng về trung đan điền tập hợp mà đi. Trung đan điền vạn vật chi khí hóa thành vòng xoáy, đem cả hai thu hết vào trong, hướng một chỗ. Trong quá trình này, Đoạn Ngọc thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn. Cả người hắn đều bị một tầng đen nhánh vật chất bao vây. Cái kia hắc ám phảng phất có thể thôn vệ tất cả, toàn bộ thế giới nháy mắt thay đổi đến vô cùng ảm đạm. Mà theo tam tài hợp nhất một cỗ hoàn toàn mới, vô cùng lực lượng cường đại cũng đồng thời chính trong cơ thể hắn dựng dục ra đến. Chương 566, Đao chỉ Nam Châu chương 566, Đao chỉ Nam Châu ất tị xà năm. Nhân buổi chưa thắng, kỷ dậu ngày. 2025 năm ngày mùng ngày 9 tháng 6, thu phục Tây Châu, đánh phục Dược Vương Cốc đã đi qua 2 tháng. Tại an bài tốt tất cả thủ tục về sau, Đoạn Ngọc bọn họ cũng không ngừng, lưới đao nhắm thẳng vào Nam Châu, trong mấy tháng này, đánh Nam Việt Bắc, thủ hạ chinh phạt đại quân ngày càng lớn mạnh, ven đường bọn họ không chỉ là thu nạp nhân tộc tu sĩ, đồng thời đối với những cái kia thân cận nhân tộc yêu tộc cùng mặt khác nguyện ý gia nhập chủng tộc cũng là mở rộng cửa lớn. Nổi bật ra một cái hưu giáo vô loại. Đương nhiên thu nạp đồng thời, chiến tranh cũng là không cách nào tránh khỏi. Dù sao chắc chắn sẽ có nhiều như vậy không phục, không tin tà. Đoạn Ngọc vẫn cứ bảo trì truyền thống, trước giảng đạo lý. Đạo lý nói không thông, liền trực tiếp độc thủ. Chủ trương một cái tiên lễ hậu binh. Trong thời gian này còn có một chút bảo trì trung lập thế lực bọn hắn cũng đều cho bưng. Kỳ thật không chỉ là Nam Châu, Đông Châu cùng Tây Châu bọn họ cũng đồng dạng là làm như thế. Đều đã lúc này, còn muốn chỉ lo thân mình. Loại này không muốn ra lực, còn cũng muốn chiếm tiện nghi mới là ghét nhất. Bọn họ không chết người nào chết. Vẫn là câu nói kia, hoặc là hàng, hoặc là bong. Tại hắn Đoạn Ngọc nơi này không có cái gì cầu thí trung lập phương. Phàm tuyên chiến người, chiến bại về sau cũng vẫn là như cũ. Thế lực bên trong cường giả đối Trung Sơn chi thần lập thể hiệu trùng, một số người trực tiếp đánh lên nô ấn. Còn lại người phản kháng, giết. Người đầu hàng toàn bộ xung nhập trại tù binh, để hùng hùng đối với bọn họ tiến hành tư tưởng cải tạo. Cải tạo tốt, có thể về cho mình dùng. Cải tạo không tốt, vậy liền giữ lại về sau làm bia lỡ đạn. Tóm lại là không thể nào để bọn họ ăn uống chùa. Đương nhiên yêu vực bên kia cũng không thể nào để cho bọn họ mở rộng mà bỏ mặc không quan tâm. Ven đường yêu vực cùng Trinh phạt đại quân sinh ra gần mười mấy lần xung đột, yêu tộc đối với Đoạn Ngọc ám sát hành động càng là nhiều đến 9 lần. Trong đó có 3 lần vẫn là trống. Bất quá cuối cùng đều là biến nguy thành an. Ở trong đó công lao có Lê Lộc, Lao Lý bọn họ, đồng thời cũng có cả Dạn. Từ lúc lần trước gặp phải mai phục phía sau, Đoạn Ngọc vẫn là rất quả quyết đem cả Dạn trò kêu đi qua. Doanh địa bên kia bây giờ gần như không có vấn đề gì lớn, dù sao Đông Châu đều bị hắn đánh xuống. Dù cho thật xảy ra vấn đề, Thanh Nga cùng Bạch Long bọn hắn cũng đều trên cơ bản đủ để ứng đối. Mà có cả Dạn làm bảo tiêu, đứng đắn kim tiên không ra, căn bản là không có ai đỡ nổi một hiệp. Tăng thêm Đoạn Ngọc thời không chi lực, dù cho đối mặt chống thời điểm vẫn còn có chút cố hết sức, nhưng ít ra sẽ lại không bị hắn trở thành mì bắt bóp. Tại 3 lần ám sát đều thất bại phía sau, chống cũng không biết có phải hay không là bị kích thích, dù sao về sau liền không còn xuất hiện. Đại quân cùng yêu quân ở giữa xung đột, cũng trên cơ bản là thắng nhiều thua ít. Cho dù là bại, cũng đều là chiến lược tính rút lui, rất nhanh liền lại phản công trở về. Đương nhiên sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, cái này cũng cùng yêu quân mỗi lần đều vô tâm ham chiến có quan hệ. Bây giờ nhân tộc phong mang tất lộ, yêu tộc ngược lại bắt đầu dùng khỏe ứng mệnh. Mà tại đại quân trùng trùng điệp điệp quét ngang Nam Châu lúc, nửa đường thần đoán cung cung chủ Lôi Nhai mang theo tông môn cường giả chủ động tìm tới. Bất quá cũng không phải tới gây chuyện, mà là tới quy hàng, hoặc là nói là đến tìm người nhà. Tần Vương Tông Doanh Đãng, Thần Nông Tiên Tông Viêm Yến Phi, Dược Vương Quốc Dược Hoa, Vũ Lâm Tiên Tông Thủy Vô Ngữ, Thần Đoán Cung Lôi Nhai. Mấy người bọn hắn ban đầu ở tranh đoạt phong thần bảng thời điểm đều là đã biết Đoạn Kiệt bọn họ thân phận. Đoạn Kiệt bọn họ lúc ấy từ yêu vực rút đi ra về sau, liền tìm tới mấy người, hướng bọn họ ném ra làm nhánh. Đem thiên đế thân phận chiêu cáo thiên hạ, cầm hai cái này trước mà đi làm chiêu bài hắn đúng là làm không được. Thế nhưng nếu như là mời chào cái người khác, cái kia tính chất liền không đồng dạng. Nhận nhiều người cái kia kêu lan rộng lưới, nhiều thu lại cá, hạ giá. Nhận ít người cái này gọi cầu hiền như khác, chiêu hiền đại sĩ, cao thượng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, những người này Đoạn Kiệt đều cần dùng đến. Mà Lôi Nhai bọn họ không phải người ngu, có thể đi theo thiên đế lan lộn, loại này quang tông rượu tổ cơ hội thật tốt bọn họ làm sao sẽ từ bỏ. Vì vậy tại Đoạn Kiệt bảy mưu đặt kế bên dưới, trừ Tần Vương Tông cùng Thần Nông Tiên Tông hai vị tông chủ, những người khác cắt về các nơi, trong bóng tối thu phục thế lực. Đoạn Kiệt đây cũng là thay nhà mình đệ giả phụ. Mặc dù cái này gánh vác vốn là hắn thêm. Về phần tại sao sẽ ra Dược Vương Cốc cái kia việc sự tình, kỳ thật cái này cũng trách không được Dược Hoa. Đoạn Kiệt không cho bọn họ lộ ra chính mình thân phận, mà Dược Vương Cốc cũng không phải là Dược Hoa một người nói tính toán. Dù sao nếu theo tuổi tác cùng bối phận tính toán, hắn mặc dù là cốc chủ, lại cũng vẫn là tuổi nhỏ một chút. Nếu là theo thực lực coi là, hắn tại trong tông môn cũng không phải biết đánh nhau nhất, mà còn hắn còn không thiện quyền mưu tâm kế. Nói dễ nghe một chút là hài tử ngoan, nói không tốt nghe chính là cái ngu ngơ. Mặc dù không có đến bị giá không thảm như vậy tình trạng, nhưng trong cốc cũng đúng là không có quá lớn thực quyền. Cho nên muốn làm gì, chỉ riêng hắn một người đồng ý hay không dùng, mặt khác mấy cái giả không có đồng ý, hắn cũng căn bản không thể làm gì. Hắn cũng cho Đoạn Kiệt hồi báo tình huống này, mà Đoạn Kiệt cũng không có nói thêm cái gì, liền để hắn chờ đợi liền được. Chờ lấy Đoạn Ngọc đánh tới. Sau đó mới có Đoạn Ngọc bọn họ hủy nhà sơn môn sự tình phát sinh. Mà Lôi Nhai không giống hắn như vậy yếu, không đối, là những người khác không có hắn như thế ngu ngơ. Bọn họ tại riêng phần mình tông môn không dám nói là nói 102, nhưng ít ra trên mặt nội không người nào dám cùng bọn họ đối nghịch. Cho nên Lôi Nhai đây cũng là thuận lợi kết nối. Hơn một năm nay bên trong Thần Đoán Cung cũng đúng là không có nhà rỗi, thu phục không ít thế lực. Tính đến bọn họ thu phục những thế lực này, Nam Châu cũng trên cơ bản xem như là bị đánh xuống. Bất quá Đoạn Ngọc không thích có biến cố, cho nên vẫn là phí đi chút công phu, đem những tông môn kia đều cơ hồ lần lượt đi một lượt. Mà tại thu phục Nam Châu về sau, Đoạn Ngọc bọn họ cũng không có vội vã đi Bắc Châu, mà là thật tốt nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Một ngày này, Đoạn Ngọc đem Lôi Nhai gọi tới hắn tại Dạng Đơn Giản Thành trấn phủ đệ bên trong. Bái kiến thần tử. Lôi Nhai cung kính hành lễ. Đoạn Ngọc gật đầu, ngồi đi. Lôi Nhai lại chắp tay, sau đó mới ngồi xuống. Tìm ngươi qua đây, là muốn để các ngươi Thần Đoán Cung chế tạo một bài thứ. Nói xong Đoạn Ngọc đem một sấp bản vẽ đưa cho đối phương. Lôi Nhai đứng dậy hai tay tiếp nhận bản vẽ, ngồi xuống phía sau hắn cẩn thận lật xem. Mãi đến nhìn mấy tấm về sau, hắn ánh mắt hơi sáng. Có chút ngạc nhiên nhìn hướng Đoạn Ngọc, thần tử đại nhân, cái này bản vẽ là ngài vẽ. Ngài sẽ còn luyện khí. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vẽ bản đồ thứ này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Mà nếu như muốn biết một người có phải là người trong nghề, từ vẽ bản đồ thủ pháp, còn có tinh vi trình độ bên trên liền có thể một cái nhìn ra. Ân, miễn cưỡng xem như là tinh thông a. Đoạn Ngọc lời này nghe tới khiêm tốn, nhưng trên thực tế cho dù ai nghe đều sẽ cảm thấy hắn có trang xin hiểm nghi. Lôi Nhai khỏe miệng giật một cái, bất quá hắn cũng tương đối bình tĩnh, ngược lại hỏi, thần tử là muốn dùng những này đồ vật đến vũ trang quân đội. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, những vật này tuy có huyền diệu, có thể là nếu là đối mặt yêu tộc, chỗ có thể phát huy ra hiệu lực và tác dụng cũng không lớn. A Đoạn Ngọc lắc đầu, luyện khí ngươi thật sự là một tay hảo thủ, nhưng là đối với chiến tranh, ngươi hiểu rõ cùng tiếp xúc vẫn là quá ít. Mà còn ngươi còn không có nhìn xong, tiếp tục về sau là ta. Lôi Nhai nghe vậy gãi đầu một cái, trên tay tiếp tục lật qua lật lại bản vẽ. Mãi đến hắn đem trọn vẹn bản vẽ nhìn xong sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đường ngăn cách. Cái này tác giả có lời nói thiết lập thật sự là quá ngu. Thật khó dùng. Chỉ có thể phát phía dưới. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đại khái nói một chút thiết lập. A có người có thể cảm thấy mấy tháng liền đánh xuống tiên giới lớn như vậy địa bàn, cùng phía trước ta miêu tả gần như vô cùng lớn tiên giới thiết lập có rất lớn xung đột, có chút sụp đổ, mà còn mười phần nói nhảm. Nhưng trên thực tế cái này không xung đột, tại thu phục Đông Châu những cái kia trường tiết bên trong liền miêu tả, cũng không phải là thật đem cả một cái châu toàn bộ đều chiếm lĩnh, mà là đem những cái kia chủ yếu, cường đại, trên mặt nổi thế lực đều trên cơ bản thu phục. Cái gọi là thu phục một châu có thể hiểu thành cùng Tần Thủy Hoàng quét ngang sáu quốc, thiên hạ uy nhất không sai biệt lắm. Thiên hạ chỉ là một loại thuyết pháp, dù sao nếu như từ vĩ mô bên trên nói, thiên hạ cũng có thể hiểu thành thế giới A diễn viên giàu lớn long láo thời tại quốc gia bảo tàng bên trong suy diễn Thủy Hoàng có một đoạn văn thật siêu cấp tốt. Trước chinh phục cái kia nhỏ yếu, lại chế phục cái kia cường đại, đến mức cái kia không mạnh không yếu, tự sẽ đều ở trong lòng bàn tay. Bất quá ta bên này là ngược lại. Chương 567, hưng hực khí thế chương 567, hưng hực khí thế ất tị xà năm, nhâm buổi chưa thắng, ất số ngày. 2025 năm ngày 25 tháng 6, tại nghỉ dưỡng sức nửa tháng sau, Đoàn Ngọc cuối cùng quyết định binh phát Bắc Châu. Bắc Châu tình huống không giống phía trước Ba Châu đồng dạng. Bắc Châu khoảng cách yêu vực vị trí là gần nhất, cho nên bên kia yêu mắc là nghiêm trọng nhất, toàn bộ Bắc Châu đã biết chi địa, gần như có hơn phân nửa đều bị yêu tộc chiếm đi. Nhân tộc hoạt động phạm vi không sai biệt lắm chỉ có dựa vào gần Huyền Vũ thành vùng này địa phương. Bắc Châu hai đại siêu một đường tiên tông, Vũ Lâm tiên tông cùng Ngũ Độc tiên tông cũng đồng dạng là tại cái này một phạm vi bên trong. Đối với nhân tộc thế lực thu phục, nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế xa xa so trước ba cái muốn khó khăn nhiều. Dù sao quét dọn nội ưu đồng thời, bọn họ cũng còn muốn đối mặt ngoại hoạn. Sợ là sợ đến lúc đó một đám đầu góc phát sốt trực tiếp phản loạn, gia nhập yêu tộc vậy thì phiền toái. Mà thời gian qua đi thời gian nửa tháng, một chút các tướng sĩ trang bị cũng phát sinh một chút biến hóa. Thần Đoán Cung không hổ là tiên giới công nhận luyện khí đệ nhất tông môn, luyện khí hiệu suất cho dù là Đoạn Ngọc cũng không khỏi liễu lưới. Cùng ngày sáng sớm Đoạn Ngọc cho bản vẽ, không có qua hai canh giờ, Lôi Nhai liền mang thành phẩm đến tìm hắn. Thành phẩm đồ vật vừa bắt đầu, Đoạn Ngọc liền nháy mắt minh bạch, cái này Lôi Nhai luyện khí trình độ có thể không yếu hơn hắn bao nhiêu à? Mà cái này thời gian nửa tháng, tại gần như toàn bộ Thần Đoán Cung tốc độ cao nhất vận hành phía dưới, Đoạn Ngọc thiết kế những cái kia đơn binh trang bị, đã cắt làm ra 5 vạn bộ thành phẩm. Đoạn Ngọc cũng không có toàn bộ cho doanh trại Lam Tinh bên này người, mà là lấy luận công hành thưởng phương thức, đem cái này 5 vạn bộ phân phát xuống dưới. Kiện thứ nhất đơn binh kiêm quần thể trang bị, thủ năng hộ tí. Hai loại hình thức. Loại thứ nhất, đeo lên về sau, có khả năng nhất định biên độ tăng cường lực lượng, cùng trong thời gian có khắc tụ năng linh trận, người đeo có thể đem tự thân linh lực chuyển vào trong đó tiến hành tích xúc năng lượng, từ đó buộc phát cường độ cao linh hướng. Loại thứ hai, cùng Huyền Vũ thuẫn phối hợp sử dụng, có thể vào hộ thuẫn hình thức. Kiện thứ hai đơn binh kiêm quần thể trang bị, Huyền Vũ giáp. Đoàn Ngọc tham khảo chính mình trúc long chi lần, còn có Trần Vượng phao phao thuận thiết kế ra được. Huyền Vũ giáp có 3 loại sử dụng hình thức. Loại thứ nhất, nửa bị động sử dụng hình thức. Trước đó truyền vào linh lực tích xúc năng lượng, chứa đầy về sau, làm gặp phải chí tử đả kích thời điểm, sẽ phát động tạo thành vòng bảo hộ tiến hành một lần toàn bộ công suất hộ vệ. Thế nhưng cường độ có hạn, Nguyên Anh trở lên cảnh giới tu sĩ có thể trực tiếp phá phòng thủ. Loại thứ hai, chủ động sử dụng hình thức. Phối hợp linh năng hộ tí có thể tại bao cổ tay bên trên tạo thành một tầng phòng hộ thuẫn, nhưng có hiệu quả chống cự hóa thần phía dưới vật lý, ma pháp công kích. Cái này như lúc thức thiếu sót chính là tiêu hao rất nhiều. Loại thứ hai cùng loại thứ nhất là đơn độc tách ra công năng, thuộc về hai sim hai sóng, cho nên sử dụng lúc đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến một loại khác vận hành bình thường. Loại thứ ba, chủ động, quần thể tổ hợp sử dụng hình thức. Hộ thuẫn hình thức bên dưới có thể cùng những người khác hộ thuẫn ghép lại tổ hợp sử dụng, mà còn trên lý luận là không có liên hạn. Tổ hợp hình thức bên dưới, hộ thuẫn tạo thành tiêu hao từ mọi người đều chia đều, mà còn lực phòng ngự sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, cho nên tổ hợp càng nhiều, kỳ thật tiêu hao lại càng nhỏ, đồng thời sẽ trở nên càng mạnh. Thứ ba kiện đơn binh trang bị, Đạp Phong Hoa. Dây nội bộ có khắc phong hệ cùng gia tốc linh trận. Truyền vào linh lực bắt đầu chạy phía sau liền sẽ trở nên người nhẹ như yến, tốc độ biên độ lớn tăng lên, tại phong nguyên làm nồng đậm địa phương tốc độ còn sẽ trở nên càng nhanh. Cái này ba loại trang bị, Đoạn Ngọc đều là nhằm vào nhân tộc đối mặt yêu binh tiên thiên không đủ mà thiết kế. Hắn cũng là từ tầng dưới chót từng bước một bò lên, biết rõ trên chiến trường cấp thấp tu sĩ đối mặt yêu tộc thời điểm đến cùng có nhiều cố hết sức. Cho nên nhân tộc không có yêu tộc lực lượng lớn, hắn liền gia tăng lực lượng. Nhân tộc không có yêu tộc ra dày, hắn liền gia tăng phòng ngự. Nhân tộc không có yêu tộc tốc độ nhanh, hắn liền tăng tốc độ. Đối với chiến tranh đến nói, các chiến sĩ tỷ lệ sống sót phi thường trọng yếu, dù cho dứt bỏ nhân đạo chủ nghĩa không nói, bọn họ sống sót liền sẽ trở nên càng mạnh, mà nếu như chết, liền cần có tân nhân đi lấp bổ cái kia trống chỗ. Nhưng vấn đề là bồi dưỡng tân nhân lại cần hao phí thời gian dài chi phí, còn có tài nguyên chi phí. Trên chiến trường các chiến sĩ tỷ lệ sống sót đề cao, những cái kia tân nhân cũng liền có nhiều thời gian hơn phát triển. Đây mới là một cái tốt phát triển. Ất tị xà năm, nhân buổi chưa tháng, ngày giáp tuất. 2025 năm ngày mùng ngày 4 tháng 7, yêu tộc 10 tên tiên quân kỳ cường giả đối Vũ Lâm Tiên Tông phát động tập kích. Chờ Đoạn Ngọc bọn họ chạy đến thời điểm, Vũ Lâm Tiên Tông bị hủy hơn phân nửa, tông môn đệ tử tử thương vô số, tông chủ Thủy Vô Ngữ cùng đông đảo trưởng lao chờ tiên giai cường giả đều là thân chịu trọng thương. Ất tị xà năm, quý chưa tháng, quý chưa ngày. 2025 năm ngày 13 tháng 7, yêu tộc đối Bắc Châu một đường thế lực Tử Hồng Tiên Tông phát động tập kích. Tử Hồng Tiên Tông chưa thể chịu được. Diệt. Ất tị xà năm, quý chưa tháng, bính tuất ngày. 2025 năm ngày 16 tháng 7, Bắc Châu một đường thế lực Thanh Lôi Tiên Tông. Diệt. Ất tị xà năm, quý chưa tháng, canh dần ngày. 2025 năm ngày 20 tháng 7, yêu tộc tập kích Bắc Châu một đường thế lực Kim Dương Tiên Tông, gặp Đoạn Ngọc đám người mai phục, toàn quân bị diệt. Ất tị xà năm, quý chưa tháng, tân số ngày. 2025 năm ngày 31 tháng 7, Bắc Châu nhân tộc thế lực thu phục xong xuôi, đại quân áp cảnh quét ngang doanh địa yêu tộc. Đường ngăn cách. quá mệt mỏi. Hôm nay nước một trường, xin phép nghỉ a. Chương 568, học ta người sinh, giống như ta người chết. Chương 568, học ta người sinh, giống như ta người chết. Hay, các ngươi nghe nói sao, có người lĩnh ngộ giả võ kỹ Triều Tiên. Ngày hôm qua thực chiến trên lớp cùng mới tới lão sư đánh nhau, cái kia lão sư vậy mà kém chút bị Triều Tiên một thương dây. Đương nhiên nghe nói, diễn đàn bên trên hiện tại cũng truyền ầm lên thật sao? Còn thực sự có người lĩnh ngộ? Chuyện lúc nào? Ta thế nào cái gì cũng không biết. Võ đạo học viện giới thứ 3 sinh viên mới vào năm thứ nhất, lớp võ đạo 2502 Long Húc. Liên hôm trước sự tình, hai ngày này ngươi một mực tại trong tĩnh thất bế quan đương nhiên không biết. Trong phòng ăn một đám người thảo luận nhiệt hỏa Triều Tiên, mà cách đó không xa trên một cái bàn, Vương Thịnh lẻ loi chơi chọi một người ngồi ở chỗ đó cắn rau hẹ hộp. Ai nghe đến mọi người mãnh liệt khoa trương cái kia Long Húc, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Từ lúc Đoạn Ngọc Đại Lao đem truyền thừa lưu lại về sau, hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ, lên lớp bên ngoài, gần như mỗi ngày đều tại cái kia phụ cận ngồi. Có thể là mấy tháng, hắn lại liền một cái võ kỹ đều không có lĩnh ngộ ra đến. Hắn một mực lấy Đoạn Ngọc tùy tùng tự cho mình là, có thể là quay đầu lại lại còn không bằng một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất. Nghĩ tới những thứ này trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Kỳ thật Đoạn Ngọc Đại Lao trước khi rời đi, cho hắn mở qua một lần tiểu táo, trong đó có một câu để hắn ký ức khắc sâu. Đoạn Ngọc nói cho hắn, học ta người sinh, giống như ta người chết. Những lời này là Tề Bạch Thạch lão tiên sinh năm đó đối đệ tử gian dạy. Ý nghĩa nghi cũng không khó lý giải. Hướng ta học tập người, bọn họ cuối cùng đều sẽ thành công, mà hướng ta mô phỏng theo người, bọn họ cuối cùng đều hướng đi thất bại. Thế nhưng hắn nhưng lại cảm thấy đại lão câu nói này có lẽ khắc ngậm thâm ý chỉ là mấy tháng xuống, hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng chậm chạp lĩnh hội không được. Kỳ thật mấy tháng này, đối với võ kỹ hắn cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Chỉ là mỗi đến muốn lĩnh hội thời khắc mấu chốt, hai câu này liền sẽ tại trong đầu hắn không ngừng quấn quẩn, để hắn lĩnh hội tất cả đều tan thành mây khói. Bằng không mà nói, không chừng hắn hiện tại ba thức võ kỹ đều lĩnh ngộ cũng có nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hắn nắm tóc khổ não nắm lên trong bàn ăn đùi gà cắn một miệng lớn. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đầu muốn ngất. Ta đi. Tụt huyết áp. Hắn lung lay đầu, cảm thấy mà có chút khó tin. Hắn đều cái này thân thể, sẽ còn tụt huyết áp. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên loại cảm giác này lại đánh tới. Chỉ là lần này hắn rõ ràng phát giác không đối. Hắn ánh mắt rời xuống, lại nhìn bên cạnh cái kia chén canh ngay tại lắc tới lắc lui. Động đất. Đột nhiên trong phòng ăn có người cao giọng kêu một câu. Mà liên tại một giây sau, toàn bộ trong phòng ăn bỗng nhiên thiểm thức lên màu đỏ ánh đèn, kèm theo còn có còi báo động chói tai. Cùng lúc đó lầu dạy học, sân huấn luyện đại lâu, phòng học ký túc xá học sinh từng cái nơi bên trong đều vang lên dồn dập loa phóng thanh. Toàn bộ thể sư sinh tiến vào một cấp đề phòng. Lặp lại. Toàn bộ thể sư sinh tiến vào một cấp đề phòng. Tường giang động đất, mới vừa từ trong phòng ăn chạy ra các học viên đều còn có chút hoang mang lo sợ. Mọi người không nên hoảng loạn, không nên chạy loạn. Cùng ta đi kho vũ khí. Trong đám người mấy tên lão sư tranh thủ thời gian đứng ra bắt đầu tập hợp đội ngũ. Nhận đến tín hiệu các học viên cuối cùng không tại ngốc đứng, bắt đầu thần tốc bắt đầu chuyển động, Vương Thịnh cũng cùng trong đám người chạy nhanh. Thời khắc khẩn cấp, lão sư cũng không kịp kiểm kê nhân số, một tên lão sư mang theo các học sinh tiến về gần nhất kho vũ khí. Một tên khác thì là nhanh chóng lại trở về trong phòng ăn, xác nhận còn có hay không có rút lui người. Hoa Quốc Linh Võ tổng cộng có 2 vũ khí kho. Một cái liền xây tại sân huấn luyện bên cạnh, Vương Thịnh bọn họ lần này đi liền là cái này kho vũ khí. Đây cũng là cách bọn họ gần nhất một cái. Tại Thiên Môn mở ra phía trước, trong học viện là có vũ khí quản khống. Dù sao cũng là một đám huyết khí phương cương thanh niên, đều vẫn là không biết nặng nhẹ thời điểm, vì để tránh cho không cần thiết sát thương cấp có sự kiện phát sinh, không tất yếu thời gian, học sinh không phải mang theo vũ khí tại trong sân trường loạn đi dạo. Đặt ở chữ vật trang bị bên trong đương nhiên là không có người quản, thế nhưng chữ vật trang bị hiện tại cũng không phải người nào đều có. Ven đường lần lượt cũng không ít học sinh gia nhập trong đội ngũ. Chạy tới sân huấn luyện thời điểm trong sân huấn luyện đã có không ít người. Lúc này trong sân huấn luyện trống không cao đến 2 mét vị trí, lơ lửng từng trôi nhiều loại chế tạo binh khí, phía dưới các học viên chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể bắt lấy chính mình muốn dùng binh khí. Lần lượt cấp cho nhận lấy vậy dĩ nhiên là không có khả năng, như thế quá lãng phí thời gian. Tại một tu hành viện trong trường, nếu như còn muốn dùng như vậy phương pháp nguyên thủy, cái kia học viện các lão sư liền đều có thể đi đập đầu chết. Vương Thịnh khóa chặt một cây trường thương, mới vừa muốn nắm, nhưng không ngờ bị người đi trước một bước lấy mất. Hắn dừng bước lại nhìn sang, đó là một cái dáng dấp thanh tú xoáy khí nam sinh. Nam sinh kia đồng dạng phát hiện Vương Thịnh, hướng hắn nết miệng cười cười, nụ cười nhìn qua rất rực rỡ, sau đó hắn vậy mà tay hất lên đem thanh trường thương kia ném đi qua. "Vương sư minh, cái này ngươi dùng, ta lại đi tìm một cây." Vương Thịnh sững sờ tiếp nhận trường thương, cảm ơn hắn muốn nói cảm ơn tới, lại thấy đối phương đã quay đầu chạy đi chỗ khác. Người này chính là hai ngày này danh tiếng đang thịnh, lĩnh ngộ võ kỹ Triều Tiên cái kia tân sinh, Long Húc. Vương Thịnh mỗi ngày ngâm tại sân huấn luyện, tự nhiên là gặp qua Long Húc. Phía trước hắn còn thiện ý nhắc nhở qua Long Húc lượng sức mà đi, cũng coi là một mặt thiện duyên. Chương 569, bất tử dân chương 569, bất tử dân phía trước võ đạo học viện phó viện trưởng, chủ nhiệm cùng lão sư đều là hiện thân. Nay thời gian sóng vang lên lần nữa, bên trong truyền đến Hoa Quốc Linh võ hiệu trưởng Hạ Học Câm Thanh, các bạn học. Ngay tại vừa rồi, ta tỉnh thành phố Thông Châu xuất hiện một tòa di tích, căn cứ sơ bộ phán định, nên di tích là một cấp di tích. Cái này di tích xuất hiện rất đột nhiên, mà còn xuất khẩu liền mở tại nhân viên dày đặc khu vực, đại lượng hành thi, dị thú, vong linh từ trong di tích thoát đi đi ra, phía trên lệnh cưỡng chế ta trường học, toàn bộ thể sư nhóm lửa nhanh tiến về tiếp viện. Ngôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. các ngươi kiến công lập nghiệp, thủ vệ gia viên thời điểm đến. Nói cho ta, các ngươi sợ sao? Nghe đến kiến công lập nghiệp bốn chữ, các học viên trong lòng đều không hiểu dâng lên một cỗ hỏa diễm. Không sợ. Có ít người thậm chí đỏ ngầu cả mắt. Mẹ nó. Các minh đệ, quan tông rượu tổ thời điểm đến. Vào gia phả, tranh đầu hương, để lao tổ tông cho dâng thuốc lá. Các học viên sửng sốt một chút, ngay sau đó từng cái trong mắt đều bắn ra tinh quang, sau đó họa phong lại đột nhiên thay đổi. Tại viện trưởng cùng các lao sư ánh mắt kinh ngạc bên dưới, các học viên toàn bộ đều giơ cao vũ khí, vào gia phả, tranh đầu hương. Vào gia phả, tranh đầu hương. Vào gia phả, tranh đầu hương. Phúc. Tại trên mái nhà cầm cốc giữ nhiệt nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này hiệu trưởng hạ học, vừa vặn uống vào một miệng trà toàn bộ đều phun ra ngoài. Hắn đầy mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Ha ha ha. Một đám tiểu phong tử. Bên cạnh một người mặc lôi thôi, bên hông bội đao lão nhân cười ha ha, bất quá muốn chính là cô này điên sức lực. Hạ học khỏe miệng giật một cái, Trương tiền bối, ngài không cảm thấy cái này có chút Trương Trọng Vân một bàn tay đập trên vai của hắn, tiểu hạ à, ta Hoa Quốc thiếu niên binh sĩ, trong lòng từ trước đến nay cũng không thiếu cái kia một cố nhiệt huyết, nhưng vì cái gì hai năm này nhưng dù sao bị người nói xa suốt tinh thần. Trương Trọng Vân chép miệng a hạ miệng, chúng ta đều giả, phương thức tư duy cũng giả. Chúng ta không thể tổng đi bắt chúng ta tiêu chuẩn đi cân nhắc bọn họ, đi yêu cầu bọn họ. Chúng ta đám này lão già muốn làm chỉ là tốt hướng dẫn, mà không phải tự cho là đúng. Bản thân cảm động thức kéo lấy bọn hắn. Ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy, ngươi ý nghĩ là đúng, bọn họ chính là sai. Hạ học bị nói á khẩu không trả lời được, một gương mặt mo đỏ không được. Trương Trọng Vân liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, có một câu ta cảm thấy chúng ta nhà tiểu phong tử nói đúng, Hoa Quốc một số văn nhân một chút tật xấu, xác thực nên sửa đổi một chút. Thời đại mới, những ngày tân nhân, mới là tương lai. Hiu. Một đạo đáng yêu thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện tại bên cạnh hai người. Miêu miêu tới. Trương Trọng Vân nhìn xem đồ nàng dâu, trong mắt ngậm lấy tiêu ý Diệp Miêu Miêu khẽ mỉm cười, sư phụ tốt. Xem như Đoạn Ngọc vị hôn thê, đương nhiên là muốn đi theo Đoạn Ngọc cùng một chốc đều. Ai? Trương Trọng Vân nuốt dâu cười to, lần này làm phiền ngươi, không có chậm trễ ngươi tu luyện a. Diệp Miêu Miêu lắc đầu, ngài yên tâm, không có. Trên thực tế nàng hiện đang một mực đều đang áp chế tự thân tu vi. Nàng có thể cảm giác được, một khi thành tiên, đến lúc đó liền sẽ giác tỉnh càng nhiều lực lượng, rất có thể tựa như đại ca Đoạn Kiệt như thế liên phá mấy cảnh. Nàng bây giờ chỉ là có chút lo lắng, nếu như nàng đột phá, cái kia thức hải bên trong cái kia đạo cấm chế có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng. Mặc dù theo thời gian chuyển rời, nàng đã có khả năng bình tĩnh đối mặt sự thật này. Thế nhưng cô nương ra tâm tư nha. Sư phụ, cái này di tích là lúc trước Vu tộc cái kia khu thí nghiệm a? Diệp Miêu Miêu vung đi tạp niệm, nhìn hướng Trương Trọng Vân hỏi. Trương Trọng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta đây nào biết được a, đối với thượng cổ thời kỳ sự tình, ta hiểu rõ cũng không nhiều, năm đó cũng là trùng hợp đội kịp, cho nên mới đem cho che lại. Bất quá cái kia hành thi dáng dấp, đúng là rất giống trong truyền thuyết Bất Tử Dân. Bất Tử Dân? Diệp Miêu Miêu trong đầu hiện ra một chút một đoạn ký ức. Năm đó Thập Vu Linh Sơn muốn bắt chức nhân tổ thoại nhân thị, mở ra lối riêng, độc lập mở ra một đầu hoàn toàn mới trường sinh đại đạo. Bọn họ lấy bất tử thảo làm thuốc dẫn, kết hợp rất nhiều thiên tài địa bảo cuối cùng nghiên cứu ra một vị thuốc. Bất quá bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên không có khả năng chính mình thí nghiệm thuốc. Cho nên bọn họ tìm tới một nhóm tộc nhân. Đến mức kết quả, cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ tựa hồ là thành công, thế nhưng thành công lại cũng không triệt để. Những cái kia tộc nhân tại uống vào thuốc về sau, toàn thân liền bắt đầu hư thối biến thành đen. Lúc mới bắt đầu nhất, vật thí nghiệm bọn họ còn có thể thông qua tự thân tu vi miễn cưỡng áp chế, có lưu một tia thần trí, nhưng lại cũng không có kiên trì bao lâu, liền triệt để biến thành không có chút nào thần trí, không người không bị hành thi. Những này hành thi cùng cương thi cực kỳ tương tự, sợ ánh sáng, sợ hỏa, mà còn đối với sinh mệnh khí tức 10 phần mẫn cảm, chỉ cần có sinh linh xuất hiện, bọn họ liền sẽ như bị điên đi lên nhào cắn. Bọn họ không ăn thịt, cũng không hút máu, cũng chỉ hấp thu sinh linh sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh lực lượng trở thành bọn họ duy nhất nơi cung cấp thức ăn. Có thể là bọn họ cho dù là không ăn uống, cũng sẽ không có vấn đề gì. Thật giống như sinh mệnh lực lượng cũng không phải là bọn họ nhu yếu phẩm, nhưng lại là bọn họ khát vọng nhất đồ vật. Bọn họ thể phách cùng cương thi so sánh kém cực lớn, cương thi đau thương bất nhập, mình đồng ra sát, mà những này hành thi bởi vì nhục thân hư thối tương đối nghiêm trọng, chỗ lấy phòng ngự lực cũng đem đối ứng yếu bất rất nhiều, mà còn năng lực khôi phục bọn họ cùng cương thi so sánh cũng phải kém hơn một chút. Bất quá cùng cương thi khác biệt chính là bọn họ giữ lại khi còn sống bộ phận tu vi, mà còn bằng vào bắp thịt ký ức là có thể sử dụng bộ phận không cần ngâm tụng chú ngữ vu thuật. Vì cái gì nói vu tộc xem như là thành công đâu? Bởi vì những này hành thi đích thật là gần như không lão bất tử, cũng coi là một loại khác loại trường sinh. Cái kia vu tộc cuối cùng lại vì cái gì từ bỏ nha? Bởi vì năm đó cũng bởi vì những này hành thi tạo thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Vì những này hành thi cắn qua sinh linh, cũng sẽ lấy tốc độ cực nhanh hư thối, biến thành đen, sau đó thành vì chúng nó bên trong một thành viên. Năm đó vu tộc không có coi trọng, thả chạy mấy cái, đưa tới cực lớn rối loạn. Về sau Thập Vu Linh Sơn bị phạt bị thiên lôi bổ ngàn năm, mà năm đó định tội lượng mình vẫn là Tây Vương Mẫu, chấp hành phương cũng đồng dạng là Côn Luân Hư Thần Quan. Mà nguyên bản cho bọn họ xác định giới vực cũng bị chia đôi chém một đao, cái này cũng mới đưa đến bây giờ Linh Sơn Vu tộc chỉ có dám lớn chia xuống đất vương. Đến mức những cái kia hành thi, cuối cùng cũng không có so xử lý sạch sẽ, dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh nhà. Bọn họ cuối cùng liền đều bị trấn áp tại Vu tộc chuyên môn dùng để thí nghiệm cái kia tiểu thế giới bên trong, đồng thời bị xem như chân quý giống loài, cho một cái bất tử dân xưng hô. Lại về sau chậm rãi, bọn họ liền bị đại nhân vật, các đại thần cho quên lãng. Dù sao đối với đại nhân vật, các đại thần đến nói, đây đều là chút không coi là gì đồ vật, người nào lại sẽ thời thời khắc khắc quan tâm bọn họ. Thời gian qua đi lâu như thế, ký ức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, để Diệp Miêu Miêu có chút bừng tỉnh, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Miêu Miêu, nên độc thân. Nàng lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, tốt nói xong nàng mang theo hai người thuấn thân đi sân huấn luyện, sau đó lấy không gian chi lực cuốn theo mọi người thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Đường ngăn cách. Nói một chút ngày hôm qua vì cái gì không có đổi mới. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, ta. Kẹt văn. Chương 570, Nhất Phi Trùng Tiên chương 570, Nhất Phi Trùng Tiên di tích xuất khẩu liền nằm ở thành phố Thông Châu phía trước Huyền Học Viện Hoa Quốc trường học chỉ phụ cận. Năm đó Huyền Học Viện Hoa Quốc cũng chính bởi vì tòa này di tích xuất hiện, mới không thể không lựa chọn ngừng hoạt động. Lúc ấy cái kia linh khí gần như khô kiệt thời đại, có năng lực một mình giải quyết một cấp di tích người gần như không có, có cũng không phải người bình thường có khả năng tìm được. Mà dù cho tìm được người rồi nhà cũng chưa chắc sẽ ra tay, quân vương, quan phương bên này đều quá sức có thể thỉnh cầu nhân ra. Cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu không phải là Trương Trọng Vân xuất thủ, lúc đó hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đặt ở Đoạn Ngọc bọn họ kiếp trước, khoảng thời gian này mở ra một cái một cấp di tích, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Bất quá thả đến bây giờ lời nói, hoàn toàn không là vấn đề. Các phương hưởng ứng, tăng thêm Trương Trọng Vân nhóm cường giả áp trận, chỉ dùng 3 ngày liền đem tòa này một cấp di tích cho trấn áp xuống dưới. Đến mức tổn thất lời nói, kỳ thật cũng không có tổn thất gì. Di tích vừa vặn mở ra thời điểm thật là có mọi người nhân viên tử thương thảm trọng, mà còn thành thị khu phố tổn hại càng là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá cuối cùng Diệp Miêu Miêu vận dụng Đoạn Ngọc Viên kia bảo mệnh trong giới chỉ thời không chi lực. Nàng để người đem người chết, thay đổi thành hành thi người đều gom lại một chỗ trên quảng trường, sau đó đem người đều cấp cứu sống, phục hồi như cũ. Đến mức thành thị khu phố những cái kia lồi lõm tổn hại, vậy thì càng không là vấn đề, khoảng hơn 100 tên thổ hệ giác tỉnh giả một ngày liền có thể chữa trị xong, mà còn sẽ chỉ so trước đây càng bền chắc. Về sau lại dùng 7 ngày thời gian, bộ đội đem toàn bộ thành phố Thông Châu trong trong ngoài ngoài toàn bộ trinh sát một lần. Dị thú cùng hành thi kỳ thật đều dễ đối phó, khó xử lý nhất chính là những cái kia hồn thể trạng thái A bay. Bọn gia hỏa này có khả năng ẩn nấp tại đơn không gian bên trong, mà hiện trường cũng chỉ có Diệp Miêu Miêu tinh thông không gian chi lực cho nên xử lý khẳng định chậm rất nhiều. Tại xác định không có lưu lại tai họa ngầm về sau, bọn họ mới bắt đầu an bài các thị dân ai về nhà nấy. Bất quá bộ đội cũng không có cùng vì vậy mà rút lui thành phố Thông Châu, mà là chờ xuất phát phía dưới, phân được chuẩn tiến vào di tích bắt đầu khai hoang, cùng nhau tùy bọn hắn tiến vào còn có Hoa Quốc rất nhiều hợp đạo kỳ cường giả. Một cấp di tích đứng đối lên thật là rất phiền phức, thế nhưng phiền phức về phiền phức, bên trong tài nguyên nhưng cũng là cực kỳ phong phú. Mỗi một tòa di tích đối với bọn họ những này người hậu thế đến nói đều là bảo tàng. Quốc gia khác liền là muốn di tích còn không có đâu, dù sao không phải tất cả quốc gia đều có Hoa Quốc dạng này cổ lão đại quốc nội tình. Vương Sư Minh, ta nghe nói ngươi cùng thầy Đoạn Ngọc trung đụng cũng không tệ lắm, chờ xong nghề, ngươi là trực tiếp đi thầy Đoạn bên kia sao? Khai hoang trong đội ngũ, Long Húc cùng Vương Thịnh câu được câu không trò chuyện. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, Vương Thịnh cùng hắn quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, dù sao nói thế nào cũng là cùng một chỗ trải qua sinh tử huynh đệ. Không có trải qua chiến hỏa cùng máu tươi tẩy lễ, là không cách nào trải nghiệm loại cảm giác này. Ân, ta là như thế nghĩ. Vương Thịnh nhẹ gật đầu, kỳ thật nếu như không phải trường học không cho phép, ta đã sớm nghĩ tới đi. Sách, muốn là mỗi ngày có thể đi theo đại lao bên cạnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Long Húc nghe vậy khỏe miệng giật một cái, trải qua vài ngày như vậy rèn luyện hắn đã thành thói quen con hàng này cái này luật điệu. Mới đầu nghe Vương Thịnh nói như vậy, hắn là thật đánh trong đáy lòng phát lạnh, cho rằng người này có đồng tính đam mê. Thế nhưng ở chung lâu dài liền phát hiện, người này thấy được mỹ nữ cũng sẽ nhìn thẳng mắt, đối với Đoạn Ngọc đây chẳng qua là cùng nhiệt nhất sùng bái, cũng liền chậm rãi thích ứng. Vương Sư Minh, kỳ thật tại sân huấn luyện thời điểm ta liền phát hiện, ngươi rõ ràng đốn ngộ số lần thật nhiều, có thể là mỗi đến ngàn cân treo sợi tóc liền thất bại, ngươi là có cái gì tâm kết sao? Long Húc suy nghĩ một chút hỏi. Hắn tinh thần lực tương đối mạnh, tương đối giỏi về quan sát. Lúc nghe Vương Thịnh bị vị kia trong truyền thuyết thầy Đoạn Ngọc đặc biệt chiếu cố về sau, cũng là hơi chú ý người này, cho nên có thể đủ phát hiện một chút người bình thường không nhìn ra chi tiết. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này Vương Thịnh lập tức cụp xuống mặt, thở dài một tiếng, nên nói như thế nào đâu. Ai, kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể thật là tầm cảnh ta bên trên ra chút vấn đề. A Long Húc như có điều suy nghĩ, vậy ngươi không có đi tìm lão sư hỏi một chút sao? Vương Thịnh trầm mặc. Hắn cũng nghĩ qua, muốn hay không đi tìm cái lão sư hỏi một chút. Có thể là hắn lại không muốn để cho người khác biết Đoạn Ngọc đại lao cho hắn mở tiểu táo. Hắn không muốn bởi vì hắn sự tình, để người khác lên án đại lão. Tiểu tử. Đột nhiên Vương Thịnh cảm giác trong đầu truyền đến một thanh âm, hắn thân thể cứng đờ trực tiếp định tại nguyên chỗ. Ta là các ngươi Trương viện trưởng, ngươi tiếp tục đi ngươi, đừng quá rõ ràng. Vương Sư Minh làm sao vậy? Ngươi là phát hiện cái gì sao? Long Húc phản ứng rất nhanh, khi thấy Vương Thịnh khác thường nháy mắt cũng đã nâng thương làm tốt phòng bị tư thái. Những người khác nghe vậy cũng đều dừng lại thần sắc thay đổi đến hết sức cẩn thận, cảnh giác. Vương Thịnh nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn đối mặt đất dập đầu đập mũi giày, "À, không có chuyện gì, trong giày có hạt cát." Những người khác lườm hắn một cái, đầy mặt im lặng, Long Húc ngược lại là có chút cổ quái nhìn hắn một cái, "A, tiếp tục đi đường." "Đều chưa chút thần, có chuyện cứ nói, tuyệt đối đừng lạc đàn." Long Sào một tên từ tiền tuyến trở về lao binh trầm giọng dặn dò, "Minh bạch." Mọi người thấp giọng đáp. Vương Thịnh vừa đi theo đội ngũ đi, một bên cùng trong đầu lao ra ra làm nhảm lên căn đến. Trương viện trưởng, ta nhớ kỹ ngài hẳn là Đoạn Ngọc đại lao sư phụ a. Trên không trung Trương Trọng Vân đứng im lặng ngồi lâu đứng ở giữa không trung, chú ý tình huống phía dưới. Lần này người tiến vào bên trong có không ít hạt giống tốt, Diệp Lăng đặc biệt xin nhờ hắn đến làm bảo tiêu.
Không sai, ta là Tiểu Phong tử sư phụ. Dù sao ta hiện tại rất nhàn, ngươi nói cho ta một chút ngươi tình huống a, ta nhìn xem cho ngươi chỉ điểm một chút.
Lão đầu tử lấy xuống bên hông hồ lô rượu ực một hớp minh hồn dẫn. Nghe đến Đoạn Ngọc đại lão sư phụ muốn chỉ điểm mình, Vương Thịnh kém chút cao hứng không có kêu đi ra. Thế nhưng hắn cũng biết trường hợp này cũng không thích hợp, cho nên cực lực khắc chế, tận lực bảo trì thần sắc như thường bộ dáng. Hắn đem chính mình sự tình, Đoạn Ngọc đối hắn nói câu nói kia nói cho lão đầu tử. Lão đầu tử tay dừng một chút, Tiểu Phong tử đối hắn còn rất coi trọng. Thật đúng là động thu đồ tâm. Ta vẫn cảm thấy Đoạn Ngọc đại lão câu nói này còn có ý tứ gì khác ta không có hiểu thấu đáo, có thể là ta lại cảm thấy chính mình hình như thật có chút cử chỉ điên rồ, Vương Thịnh khổ não nói. Trương Trọng Vân rượu vào miệng, suy nghĩ một chút, có lẽ chính là ngươi nghĩ quá nhiều. Tiểu tử, tuyệt đại đa số thời điểm, thông minh đều là ưu điểm, thế nhưng tại cá biệt thời điểm, người quá thông minh, ngược lại càng dễ dàng tiến vào giúp vào sừng châu bên trong. Đương nhiên ta nói cũng chỉ là tạo điều kiện cho ngươi tham khảo, ta mặc dù là Tiểu Phong tử sư phụ, nhưng ta không phải là hắn con giun trong bụng, tiểu tử này cũng là tâm nhắm nhiều, hắn nghĩ như thế nào, ta cũng không cách nào hoàn toàn đoán được. Trương Trọng Vân điểm đến là dừng, không có lại nhiều lời. Chỉ là hắn tự lẩm bẩm, có lẽ chờ ngươi thật nghĩ thông suốt ngày đó, chính là ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm. Đường ngăn cách, sáng tác bình cảnh. Trong đầu minh bạch về sau đại khái kịch bản, thế nhưng hiện tại cắm ở đẩy tới kịch bản phía trên. Rất nhiều chuyện muốn sơ lược, nhưng là lại cảm thấy quá đột ngột, có thể là không mang qua lại quá dài dòng, quá rông dài. Liên là thế nào biết làm sao khó chịu, cho nên chỉ có thể trước điền một chút hố nhỏ. Cho ta lại suy nghĩ thật kỹ, mặc dù vốn là phát ngay, nhưng ta là thật không nghĩ đôi nát à. Chương 571, trăm rắn chết vẫn còn nọc chương 571, trăm rắn chết vẫn còn nọc gất tị xà năm, bính tuất thắng, ất hợi ngày. 2025 năm ngày mùng ngày 2 tháng 11, khoảng cách kiếp trước thiên môn xuất hiện, còn sót lại cuối cùng 14 ngày. Tại cái này mấy tháng bên trong, Đoạn Ngọc bọn họ thu phục Bắc Châu gần một nửa. Tại càng ngày càng tới gần yêu vực cái kia bộ phận, bọn họ đội ngũ cùng yêu binh giao chiến lên lực cản rõ ràng càng lúc càng lớn. Mà tựa hồ là đại chiến thời gian tới gần nguyên nhân, yêu tộc cũng dần dần tiệm lộ phong mang, các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cũng là thật đánh Đoạn Ngọc bọn họ một trở tay không kịp. Thảm nhất một lần, một chi 30 vạn quân đội nhận đến yêu tộc tập kích bất ngờ, cuối cùng còn sống trở về cũng chỉ có 10 vạn không đến. Nhân tộc nắm giữ thủ đoạn yêu tộc gần như cũng đều nắm giữ, mà nhân tộc chưa từng nắm giữ thủ đoạn, yêu tộc cũng không ít. Tăng thêm yêu tộc tiên tiên thuộc tính cường đại, nếu không phải Đoạn Ngọc một năm nay đem đại bộ phận nhân tộc thế lực ngưng kết, như thật chờ khai chiến, liền phía trước cái kia năm bè bảy mảng bộ dạng, yêu tộc nhất định tồi khô là hủ, tựa như bọn họ phía trước quét ngang thế lực khác đồng dạng quét ngang toàn bộ tiên giới. Trăm rắn chết vẫn còn nọc, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Những lời này xuất hiện không phải không có chút nào căn do. Cùng yêu tộc so sánh, nhân tộc đang đỉnh chư thiên vạn giới thời gian xác thực vẫn là quá ngắn. Trừ Bắc Châu bên ngoài, Tây Châu cùng Nam Châu cũng đều bị yêu tộc khác biệt trình độ bên trên phản công. Mặc dù cuối cùng đều cơ bản ổn định, nhưng cũng dẫn đến Đoạn Ngọc bọn họ bước chân tiến tới nhận lấy nghiêm trọng ngăn cản. Bất quá cái này cũng đều tại bọn họ dự đoán bên trong, bọn họ người nào đều hiểu, trinh phạt một chuyện không có khả năng chân chính thuận thuận lợi lợi. Yêu tộc cũng không phải làm mì bắt bóp, thật có thể để bọn họ tùy ý nắm. Tại song phương thực lực xê xích không nhiều thời điểm, đánh rằng co không thể bình thường hơn được. Còn có nửa tháng, thậm chí là càng ngắn ngủi thời gian, yêu tộc không sai biệt lắm liền nên tiến hành toàn diện phản công. Dạng đơn giản thành trấn thành chủ phủ bên trong, Đoạn Ngọc đám người tập hợp tại trong phòng nghị sự. Đoạn Ngọc mặt lộ mệt mỏi, xoa huyệt thái dương, mặc dù bây giờ chúng ta đã có sức phản kháng, thế nhưng thiên môn lại vẫn là một cái tai họa ngầm, trận này trò chơi là cái rút cờ chiến, yêu tộc có thiên môn cái này ưu thế, có khả năng tại mọi thời khắc đối với bọn họ đại bản doanh Lam Tinh tiến hành quấy nhiễu. Có thể là bọn họ cho tới hôm nay mới thôi, đối yêu vực nội bộ lại còn không có một cái hữu hiệu phản chế thủ đoạn. Cho nên mặc dù bọn họ bây giờ nhìn đi lên cùng yêu tộc lực lượng ngang nhau, thậm chí là có chiếm thượng phong xu thế, nhưng trên thực tế bọn họ thế cục vẫn cứ không phải quá lạc quan. Thiên môn chỉ có một tòa, cái khác đều là hình chiếu, dù cho hủy cũng không làm nên chuyện gì. Mà chân chính thiên môn là thái cổ sơ kim tạo thành, không phải là đại la chi cảnh không thể hủy, cái này đích xác là cái phiền phải lớn. Lý Bằng Trình trầm giọng nói, thái cổ sơ kim, ban cổ đại thần khai thiên tích địa về sau giữa thiên địa ban đầu kim nguyên tố ngưng tụ chồng chất mà thành. Sớm nhất cổ thần thần khí đều là bởi vậy vật đúc thành, thần dị chỗ liền không cần nói cũng biết. Trong phòng nghị sự đám người trong lòng cảm giác nặng nề. Cho dù bọn họ có khả năng tìm tới thiên môn bản thể, có thể nên như thế nào đem phá hủy, đây cũng là một đại nạn sự tình. Bây giờ bọn họ bên này không tính Đoạn Kiệt cùng chưa xuất quan Đoạn Ngọc bản thể, chiến lực cao nhất là cả dạng. Mặc dù là tiên quân cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng là thực sự kim tiên cấp độ. Có thể là kim tiên mạnh hơn, đối mặt đại la cường giả, cũng là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Lý Bằng Trình đột nhiên lời nói xoay chuyển, mọi người nhìn hướng hắn, mà hắn lại nhìn về phía Đoạn Ngọc. Nếu là ngươi bản thể xuất thủ, lại kết hợp chúng nhân chi lực, có lẽ có thể đem phá đi. Mà còn, ngươi còn có vô song a. Thời gian là sắc bén nhất đao, bất kỳ cái gì sự vật tới ba nhau, cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Đoạn Ngọc võ đạo chân ý vô song thì là một cái không hề có đạo lý có thể nói kỹ năng, lại phối hợp thêm hắn thời không chi lực, kỹ năng này căn bản cũng không có hạn mức cao nhất, nếu như dùng tốt, liền cùng Trung Sơn chi thần đồng dạng khó giải. Đến lúc đó thực tế không được, bọn họ không giữ quy tắc lực cho hắn tích lũy một đợt lớn, cũng không tin đâm không mặc cái kia phá cửa. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, ta mẹ nó cảm ơn người nào. Đây thật là ý kiến hay. Ngươi thật đúng là ta tình cảm chân thành người thân bạn bè, thủ tốc huynh đệ. Lý Bằng Trình bất đắc dĩ nhún vai, vấn đề là hiện tại trừ hai cái này phương pháp, ngươi còn có thể nghĩ tới cái khác sao? Đoạn Ngọc, mặc dù bị Bỉ Long nói 10 phần thích ăn đòn, có thể là hắn cũng không thể không thừa nhận, đối với bọn họ tình trạng hiện tại đến nói, cái này đích xác là hiện nay phương pháp tốt nhất. Chỉ cần đem tiên môn hủy, bọn họ cũng liền ít nhất đã thắng một nửa. Càng nghĩ, một bộ thân ngoại thần, đổi một lần đại thắng. Cái này mua bán xác thực không lỗ. Nói trở lại, cái này đều một năm, ngươi lúc nào xuất quan a? Lý Bằng Chính hỏi. Hắn chỉ tự nhiên là bản thể. Bây giờ ở đây đều là quá mệnh huynh đệ, ngược lại cũng không cần tị ý cái gì. Đoạn Ngọc quên tay, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhanh. Chờ ta bản thể xuất quan, chúng ta liền trực tiếp đánh tới yêu vực. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ lệ khí, trận chiến này, tiểu gia có thể không có ý định lại đánh 10 năm. Đến lúc đó người nào đi ra liền giết ai, ta mẹ nó ngược lại muốn xem lần này ai còn có thể ngăn nó ta. Khoảng thời gian này thường xuyên bị yêu tộc cường giả ám sát, hắn đã là phiền đấu, đều nhanh nghẹn mà chết. Ỷ vào lão tử hiện tại dùng thân ngoại thân liền đều ức hiếp lão tử đúng không? Chờ lão tử bản thể xuất quan, có một cái tính toán một cái, toàn bộ mẹ nó làm thịt. Báo cáo. Đại trướng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đi vào. Lý Bằng Chính nói. Một tên trong quân trinh sát vén lên mảnh lều bước nhanh đến, tại cửa ra và ôm quyền quỳ một chân trên đất. Thân tử, chúng ta gặp phải một cái đạo sĩ, nói là ngài sư minh, nhất định để chúng ta mang theo tới gặp ngài. Đạo sĩ, sư minh ta. Đoạn Ngọc liếc nhìn vị linh phong, Đỗ Quân cùng Công Tôn Toản. Hán sư minh đều tại đây a? Đại sư minh, lão đầu tử có ngươi ở bên ngoài có người. Vị linh phong mặt tối sầm, ngập miệng a ngươi. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, chợt đối với trinh sát khoát tay chặn lại, để hắn đến đây đi. Vâng. Trinh sát lui ra quân trướng. Rất nhanh một người mặc dấu đạo bào màu xanh lam trung niên đạo sĩ liền đi đến. Vị đạo trưởng này vừa thấy được Đoạn Ngọc lập tức mắt lộ ra tinh quang, Lý Bằng Chính, vị linh phong đám người toàn bộ đều trong cùng một lúc lấy khí cơ đem khóa chặt. Mà trung niên đạo sĩ kia trên mặt nhưng cũng không hiện ra nửa điểm bối rối, không nhanh không chậm bấm một cái bội chưa quyết. Một mực nghe văn sư đệ đủ loại truyền ngôn, bây giờ đến cái này gặp một lần, sư đệ thật là thiên nhân phong thái, không thẹn cho nhân hoàng chi danh. Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười, đạo trưởng quá khen, cái gì nhân hoàng không nhân hoàng, đều là người khác mục đều, Đoạn Ngọc đảm đường không nổi nặng như vậy xưng hô. Chúng ta vẫn là luận sự tốt, đạo trưởng cùng ta trong quân người nói là sư minh ta, có thể là Đoạn Ngọc sư minh bây giờ đều tại cái này ngồi đâu, mà còn ta tìm khắp ký ức cũng đối đạo trưởng không có chút nào ấn tượng, đối với cái này, ngươi muốn giải thích thế nào? Trung niên đạo sĩ theo Đoạn Ngọc ra hiệu phương hướng liếc nhìn vị linh phong bọn họ, chợt lắc đầu cười một tiếng, tuy không phải một người dạy, nhưng chúng ta đồng xuất nhất mạch, mà ta so với các ngươi sớm nhập môn, lấy tới trước tới sau người phân, ta đúng là các ngươi sư minh. Đoạn Ngọc nhìn hướng Diệp Thu, cái sau nhíu mày lắc đầu. Hắn truyền âm nói, ta cũng chưa bao giờ thấy qua người này. Bất quá Lô Mũi Châu lão đạo người này thu qua bao nhiêu đồ đệ ta cũng không biết, có một ít chưa từng thấy sư huynh đệ ngược lại cũng bình thường. Đoạn Ngọc lại nhìn về phía Trương Lôi, cái sau cũng không lập tức trả lời, suy nghĩ một chút đối đạo sĩ kia hỏi, ngươi là lão đại đồ đệ, đạo hiệu của ngươi là cái gì? Về tam sư thúc lời nói, đệ tử nói hảo cấp phương. Trung niên đạo sĩ cung kính đối Trương Lôi đáp lời, biết lão Trương thân phận. Đoạn Ngọc mấy người nhìn nhau một cái, đối với người này thân phận bọn họ ngược lại là tin mấy phần. Cấp phương Trương Lôi trong miệng mặc niệm vài câu, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, ngươi là già đại đương niên tại yêu vực cứu cái kia Bạch Lộc. Cốc Phương đạo trưởng mỉm cười gật đầu, là chương 572, không phải người một nhà, không vào một cửa chính. Chương 572, không phải người một nhà, không vào một cửa chính. Ngươi còn chưa có chết à, ta làm ngươi bị lao đại cho nướng đâu. Năm đó Trương Tam Phong mới vào yêu bực lúc, một lần tỉnh cờ cứu một con khác bạch lộc tiểu yêu lấy tên Cốc Phương, chuyện này Trương Lôi quả thật có chút ấn tượng. Bất quá hắn cùng Trương Trọng Vân chưa bao giờ thấy qua cái này lộc yêu chính là. Về sau cũng lại không có nghe lão đại nhắc qua, tạm thời cho là đã cát, một cái lộc yêu mà thôi, yêu bực khắp nơi đều có, cũng không có gì tốt yêu thích. Lâu ngày liền cũng liền quên đi. Cốc Phương thần sắc không có chút nào biến hóa, có thể nhìn ra hắn dưỡng khí công phu quả thật không tệ. Ngươi có thể có đồ vật gì có khả năng chứng minh chính mình thân phận? Lý Bằng Chính hỏi. Cốc Phương nghe vậy xoay tay một cái hạt châu màu đen xuất hiện trong tay hắn. Cái này lưu ảnh châu bên trong có sư phụ lao nhân ra ông ta ảnh lưu niệm, xem xét liền biết. Nói xong hắn đã kích hoạt lên lưu ảnh châu bên trong chiếu ra một đạo quang ảnh, là cái mập mạp, nhìn qua không tu một bên lão đạo sĩ. Xác thực chính là Trương lão đạo. Tiểu tử, ta bên này còn có việc, không thể cùng ngươi mặt đối mặt giao lưu. Cho nên liền lưu lại một viên lưu ảnh châu, thích hợp một chút được. Lão đạo sĩ vô cái bụng vui tươi hớn hở cười nói, gần đây tâm ta có dự cảm, luôn cảm thấy có việc muốn phát sinh, liền thuận tay tính một quẻ. Mặc dù cái gì đều không có tính tới, nhưng ta xem chừng hẳn là ngươi nhanh xuất quan. Gần đây bị ức hiếp nhiều lần như vậy, lấy tiểu tử ngươi mang thủ tính tình, vừa xuất quan tất nhiên sẽ đến yêu vực đại náo một trận. Cho nên để đặc biệt để Cốc Phương đi qua, chờ quay đầu để hắn cho các ngươi làm dẫn đường. Yêu vực bây giờ có không ít yêu đều bị ta sử dụng, cho nên ngươi cùng những người khác sẽ chỉ một tiếng, đừng đến lúc đó giết nhầm. Trong quân trướng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đoạn Ngọc ánh mắt lưu chuyển, ngước mắt nhìn Trương Tam Phong ảnh lưu niệm, bàn tay bước cằm, lão đạo sĩ có phải là lại mập? Xem ra yêu vực cơm nước không tệ lắm. Lý Bằng Trình bọn họ nghe vậy liếc mắt. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Bất quá bọn họ đối Đoạn Ngọc loại này không đứng đắn bộ dạng đã sớm đã thành thói quen. Con hàng này nếu là đột nhiên nghiêm chỉnh lại, vậy bọn hắn ngược lại không quá thích đứng. Cốc Phương nghe vậy trên mặt không hiện, thế nhưng trong lòng có chút hơi kinh ngạc. Hắn vừa vặn lúc tiến vào không có nói dối, tại hắn trên đường tới hắn quả thực là nghe nói rất nhiều liên quan tới vị này Đoạn Nhân Hoàng truyền ôn. Đa số đều là truyền cho hắn yêu dân như con, cương trực công chính cái gì. Ngược lại là không nghĩ tới, vị sư đệ này trong âm thầm kỳ thật là như vậy. Hắn không khỏi cười một tiếng, cảm thấy còn rất thú vị. Hắn cuối cùng là biết vì cái gì sư phụ là đối người sư đệ này khen không dứt miệng. Nhân tộc có một câu thề, không phải người một nhà, không vào một cửa chính. Quả thật mười phần có đạo lý. Lưu Ảnh Châu hình ảnh thả xong, một lần nữa trở xuống Cốc Phương trên tay. Hiện tại có thể tin. Cốc Phương cười hỏi. Đoạn Ngọc cùng vị Linh Phong bọn họ đứng dậy chắp tay, sư minh thứ lỗi, đầu năm nay không cẩn thận một chút, sẽ chết rất thê thảm. Cốc Phương gật đầu, xác thực, thế đạo hỗn loạn, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sư minh quả nhiên là cái thoải mái người. Đoạn Ngọc cười nói. Chợt hắn chừng Lý Bằng Trình một cái, ngươi đặt cái kia bán cái gì thiện nhi đâu? Cho chúng ta sư minh chuyển cái ghế a, như thế không có nhãn lực sức lực. A a, ta. Lao Lý tay khẽ bẫy, một cái chiếc ghế bay tới. Kim Linh rất tức thời hướng bên cạnh cọ sát, đưa ra một khối địa phương đến. Ghế tựa vừa vặn rơi xuống hắn cùng Lao Lý hai người chính giữa. Đến huynh đệ Cốc Phương, mời ngồi. Lý Bằng Trình trên mặt hiền lành nụ cười, vỗ vỗ ghế dựa mặt. Cốc Phương đem tất cả để ở trong mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống tại giữa hai người. Cốc Phương sư minh, không biết Trương lão đạo tại yêu vực lại tại dày vò thứ gì, cảm giác hắn hình như rất bận rộn bộ dáng, thậm chí ngay cả cho nhà mình huynh đệ chuyển cái âm thời gian đều không có. Đoạn Ngọc liếc nhìn Trương Lôi. Vừa vặn cái kia Lưu Ảnh Châu mặc dù nhìn qua xác thực không giống như là giả dối, có thể là Trương lão đạo hành động như vậy cũng đúng là có chút khả nghi. Cho nhà mình huynh đệ truyền bức thư có thể phí bao nhiêu công phu, đến mức còn phái cái đại yêu tới đưa một cái Lưu Ảnh Châu. Cốc Phương lắc đầu, sư đệ thứ lỗi, chưa qua sư phụ chuẩn đồng ý, hắn chuyện làm ta không thể lộ ra được phần. A, không có chuyện gì không có chuyện gì. Bảo mật nha, tình lý bên trong. Đoạn Ngọc không để ý cười nói. Nói xong hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, bên trong cái Cốc Phương sư minh à, vừa vặn cái kia Lưu Ảnh Châu, ngươi có thể đưa cho ta sao? Không chờ đối phương đáp lại, hắn đội vàng giải thích nói, là như vậy a. Chúng ta bên kia còn có không ít hắn đồ tử đồ tôn, cũng còn chưa từng thấy hắn dáng dấp ra sao, ta liền suy nghĩ a, đem thứ này mang về, để bọn họ thật tốt cúng bái một cái tổ sư uy nghi. Ách, đương nhiên, nếu đây là sư minh yêu thích đồ vật. Vậy coi như sư đệ không nói gì. Quân tử không đoạt người chỗ tốt đạo lý kia ta vẫn hiểu. Cốc Phương nghe xong, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem viên kia Lưu Ảnh Châu cách không đẩy được qua. Một viên Lưu Ảnh Châu mà thôi, sư đệ như là ưa thích, chờ quay đầu ta luyện chế cái 1800, cho ngươi làm viên bi chơi cũng được. Cái kia sư đệ trước hết cảm ơn sư mình. Đoạn Ngọc không khách khí tiếp nhận Lưu Ảnh Châu nhét vào trong túi. Lúc này Lý Bằng Trình bỗng nhiên đứng dậy, duỗi lưng một cái, ai nha, cũng kém không nhiều đến giờ cơm. Hôm nay có cái gì muốn ăn không có? Ra đi làm cho các ngươi. Kim Linh nhấc tay, canh ngấm nồi lẩu. Công Tôn Toàn nhấc tay, nồi lẩu cay. Vị Linh Phong cười cười, đã có khách nhân, cái kia dứt khoát liền đều ăn lẩu thế nào? Nhiều người náo nhiệt, những người khác không có ý kiến gì. Lý Bằng Trình nhìn hướng Cốc Phương, huynh đệ Cốc Phương cảm thấy ý như thế nào? Cốc Phương trên mặt hiện ra một vẻ hiếu kỳ, nồi lẩu. Là vật gì? Ha ha, là đồ tốt đến. Một hồi ăn ngươi liền biết. Lý Bằng Trình cười to, nói xong liền muốn giống bên ngoài đi, hắn quay đầu liếc nhìn còn không có động ổ Đoạn Ngọc. Đi a, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Đoạn Ngọc xua tay, các ngươi trước đi, ta nghĩ một số chuyện. Cái kia đi, vậy ngươi nhanh lên ngẩng. Lý Bằng Trình cùng mọi người đi ra đại trướng. Cốc Phương gặp trước khi đi ra, quay đầu liếc nhìn. Huynh đệ Cốc Phương, đi. A, tới. Tất cả mọi người đi rồi, nhắm mắt dưỡng thần Đoạn Ngọc mở to mắt, Cạ Giản trống rỗng xuất hiện, không cần Đoạn Ngọc nhiều lời. Liền vất tay bày ra một tầng ngăn cách thiên cơ kết giới. Đoạn Ngọc lấy ra viên kia Lưu Ảnh Châu, thần thức hướng bên trong tìm kiếm. Đột nhiên ý thức của hắn hình như bị kéo vào một không gian khác. Một mảnh mênh mông hắc ám bên trong, một cái lao đạo sĩ đứng ở nơi đó, coi hắn xuất hiện lúc, lao đạo sĩ khẽ mỉm cười. "Ngươi đến." Ngài tốn sức lốt bốp làm như thế một vòng lớn, Đoạn Ngọc có chút im lặng. Vừa vặn những cái kia đều là cho người khác nhìn đến. Trương lão đạo đánh gậy hắn lời nói, đột nhiên hắn thần sắc nghiêm một chút, "Ta không biết ngươi bây giờ tiến hành đến giai đoạn gì, nhưng vô luận như thế nào, ghi nhớ, nhất định muốn cẩn thận một chút." Rất nhiều người cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi chân chính phóng ra một bước kia. Chương 573, tấn công nhân tộc doanh địa. Chương 573, tấn công nhân tộc doanh địa. Làm sao vậy? Là ngươi bản thể bên kia xảy ra chuyện gì sao? Đoạn Ngọc đột nhiên đưa ra để Lý Bằng Trình cùng Lê Lộc đi Trung Sơn, mọi người không khỏi trong lòng siết chặt. Nếu không phải là bản thể bên kia xảy ra vấn đề, hắn quả quyết sẽ không như thế gấp gáp. Đoạn Ngọc lắc đầu, trầm giọng nói, tạm thời còn không có xảy ra vấn đề, nhưng ta luôn có loại dự cảm xấu. Lý Bằng Trình bọn họ nhíu mày, nên sẽ không phải a. Đây chính là Trung Sơn, ai dám đến đó dương ai? Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng bọn họ, có Trung Sơn chi thần Trung Sơn mới không ai dám động. Mà còn bọn họ xác thực không dám giết ta, thế nhưng không đại biểu bọn họ không thể quấy rối. Ta đã đến thời kỳ mấu chốt, như lúc này bị quấy rầy, tất nhiên kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ta dùng nhiều năm như vậy thời gian đến chuẩn bị, thật vất vả có cơ hội lần này, nếu như thất bại, bọn họ sẽ lại không cho ta một cơ hội. Lúc này Cạ Dạn bỗng nhiên hiện thần, chắp tay, thần tử, bằng không vẫn là ta trở về một chuyến a. Dám đi Trung Sơn người gây chuyện, thực lực tất nhiên không kém. Long Vương đại nhân bọn họ chưa hẳn có thể ứng phó được đến. Không được. Đoạn Ngọc trực tiếp từ chối, Trung Sơn bên kia chỉ là lo trước khỏi họa, thế nhưng xác suất rất lớn sẽ không có vấn đề, cho nên mới để lao lý bọn họ đi, mà còn bên kia cũng còn có những cường giả khác chờ lấy đâu. Càng nhiều ngoại ý muốn vẫn là khả năng rất lớn phát sinh ở thân ngoại thân bên này, cho nên ngươi tuyệt đối không thể đi. Hắn chăm chú nhìn Cạ Dạn, Cạ bá, từ giờ trở đi, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cùng ở bên cạnh ta. Cạ Cả Dạn thần sắc trang nghiêm ôm quyền quỳ một chân trên đất, Cả Dạn lấy Trung Sơn chi thần phát thệ, định thể sống chết bảo hộ thần tử đại nhân. Người nào như muốn động thần tử đại nhân mảy may, trước hết từ Cả Dạn trên thi thể bước qua đi. Đoạn Ngọc đem hắn nâng lên, vô vô bờ vai của hắn, ta tin tưởng ngươi. Đoạn Ngọc Lý Bằng Trình suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi cái này thân ngoại thân cũng đi Trung Sơn tránh một chút tính toán. Ngươi cái này nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, dù cho ta lưu lại thế thân, chống lại đến giày vò một lần, cũng tất nhiên sẽ lộ tẩy. Hiện tại chiến sự tiền tuyến căng thẳng, nếu là ta rời đi thông tin bị truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ dao động quân tâm. Đi, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Đoạn Ngọc gặp Lý Bằng Trình còn muốn lên tiếng, mũi chân ngưng tụ không gian chi lực, trực tiếp một cái bắn ngược, đem hắn một chân đá ra đi mấy bạn giảm. Lê Lộc nhìn xem hắn, ngươi cũng cẩn thận chút. Yên tâm đi Lê Thúc. Đoạn Ngọc cho cái an tâm ánh mắt. Lê Lộc than nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang truy hướng Lý Bằng Trình. Kim Linh, truyền ta quân lệnh, tiên quân kỳ các cường giả gần đây không được ra ngoài, kẻ trái lệnh chém. Nhìn xem cực tốc đi xa lưu quang, Đoạn Ngọc nhẹ nói. Đứng ở phía sau Kim Linh gật đầu, minh bạch. Nói xong liền lách mình biến mất bóng dáng. Người dạng này, có thể hay không có chút quá kiêu căng? Vị Linh Phong suy nghĩ một chút nói. Hắn muốn nói ý tứ chân chính nhưng thật ra là, Đoạn Ngọc cách làm như vậy giống như là tại rụt rè đồng dạng, chỉ sợ càng dễ dàng bị người nghi ngờ. Mà còn Lý Bằng Trình bọn họ rời đi cũng không có tránh người, 2-3 ngày có lẽ không có vấn đề, có thể là thời gian lại lâu dài, chắc chắn sẽ có người có thể đoán ra thứ gì. Đoạn Ngọc than nhẹ một tiếng, ta bản thể bế quan sự tình, mấy có lẽ đã là mọi người đều biết, Trương lão đạo có thể đoán ra ta tới gần xuất quan, lấy cái kia bạch trạch bản lĩnh, lại làm sao có thể không đoán ra được. Cái này một lần khẳng định là không trốn mất, tất nhiên biết rõ trốn không xong, cái kia dứt khoát liền ngả bài, ta chính là muốn sáng bài nói cho bọn họ, lão tử muốn xuất quan, hiện tại lại không tới giết ta, về sau liền không có cơ hội. Bạch Trạch là người thông minh, mà người thông minh vấn đề lớn nhất chính là suy nghĩ nhiều, mà còn hắn sẽ còn bản năng su cắt tị hùng, ta huyên náo càng lớn, có thể hắn còn có thể có chỗ cố kỵ a. Yêu vực, yêu hoàng cung bên trong. Bạch Trạch tại phía trên cung điện giáp bước, gần đây ta luôn là tâm thần có chút không tập trung, gói toán phía dưới, tính tới ta yêu vực hoặc sẽ đối mặt với một lần kết nạn. Càng nghĩ, kết hợp tình hình gần đây, ta cảm thấy vụ này bởi vì tám thành khả năng là bắt nguồn từ cái kia Trung Sơn thần tử. Hắn dừng chân lại, nhìn hướng phía dưới Trung yêu, đặc biệt là tại cúi đầu móc ngón tay chống trên thân dừng lại thêm rất lâu, có lẽ là bản thể của hắn muốn xuất quan. Cổ Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy Bạch Trạch tiên sinh nói có đạo lý. Chống ngẩng đầu, nhẹ gật đầu. Nói xong liền lại cúi đầu xuống, tiếp tục móc ngón tay, Bạch Trạch con mắt chợp mắt một cái kia Cổ Tôn có thể có đề nghị gì? Có thể có đề nghị gì, giết chết hắn thân ngoại thân thôi. Chống cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ cần hắn thân ngoại thân chết, bản thể của hắn tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta mặc dù không có trải qua hoàn mỹ phi thăng quá trình, thế nhưng nhà ta lão tỷ trải qua. Hoàn mỹ phi thăng là cái tinh tế sống, hơi nhận đến điểm ảnh hưởng liền có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lão tỷ, đại điện bên trong trừ Bạch Trạch bên ngoài, mặt khác đại yêu đều rõ ràng sửng sốt một chút. Cùng tiên giới khác biệt, Trung Sơn chi thần tục danh tại yêu vực vẫn tương đối lưu truyền rộng rãi. Bất quá chúng nó cũng biết không phải rất nhiều, chỉ biết là Trung Sơn chi thần là một vị chư thiên vạn giới trí cường giả, mà chống là Trung Sơn chi thần nhi tử, chúng nó cũng đều rõ ràng, cho nên gặp kỳ tài sẽ 10 phần khách khí. Nhưng là đối với Cổ Tôn trong miệng vị kia lão tỷ, chúng nó đúng là không biết chút nào. Trung Sơn chi thần còn có một nữ, cái này cũng không trách chúng nó cô lậu và văn, dù sao tại trúc linh kiêu ngạo nhất thời đại kia, dù cho đế tuấn cũng đều chỉ là sơ lộ tranh banh mà thôi. Về sau trúc linh hành tung lơ lửng không cố định, cũng khá là khiêm tốn, cho nên đối sự tích của nàng lan truyền dần dần cũng liền thay đổi yếu. Thế nhưng phàm là thọ nguyên tại ngàn vạn tuổi trở lên, nâng lên cái tên này gần như không có người không biết được. Bạch Trạch nghe đến chống đề cập hắn vị kia lão tỷ, mí mắt không khỏi nhảy dựng. Vẫn cứ nhớ tới tuổi nhỏ lệch giờ điểm bị ngao thành canh thịt dê kinh lịch. Lúc ấy nếu không phải đế tuấn xuất hiện, bây giờ suy nghĩ một chút hắn đều trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Kia thật là một đoạn kinh khủng, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lúc này chống như có như không ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một vệt trêu tức. Bạch Trạch tiên sinh đối nhà ta lão tỷ, có lẽ ký ức sâu hơn a. Chúng yêu nghe vậy lại đưa mắt nhìn sang Bạch Trạch trên thân. Bạch Trạch sắc mặt tối sầm, nhưng là lại không nghĩ tại chúng yêu trước mặt số mặt, ra vẻ lạnh nhạt nói, lệnh tỷ thiên nhân phong thái, phàm gặp qua người đều vì đó thán phục, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chống a một tiếng, sau đó cười cười không nói thêm gì nữa. Nhưng mà hắn càng như vậy, Bạch Trạch thì càng cảm thấy trong lòng ngưỡng ấy. Hắn ho nhẹ một tiếng, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hồ Tiêu, lấy yêu hoàng danh nghĩa truyền lệnh yêu vực các tộc, chuẩn bị tấn công nhân tộc doanh địa, nhất thiết phải đem Trung Sơn thần tử chấn sát. Hồ tộc thay mặt tộc trưởng Hồ Tiêu, cũng là bây giờ Bạch Trạch tâm phúc hướng bên ngoài phóng ra một bước, tuân mệnh. Đường ngăn cách. Cảm tạ, ngã yếu nhất điểm thụy, vũ lộ côn chiêm, si nhân 001, tưởng cân thành quả khứ ước hội đưa ra lễ vật. Chương 574, mới gặp thiên đạo chương 574, mới gặp thiên đạo ất thị xà năm, đinh hợi tháng, quý chương ngày. 2025 năm ngày mùng ngày 10 tháng 11, chống dẫn đầu yêu tộc 64 tên tiên quân kỳ cường giả, 108 tên thiên tiên kỳ cường giả, mấy ngàn tiên giai cường giả đối Bắc Châu nhân tộc doanh địa, đối Đoạn Ngọc thân ngoại thân phát động tấn công. Bắc Châu nhân tộc doanh địa, vẻn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền chôn vùi tại chiến hỏa bên trong, tử thương vô số. Đoạn Ngọc thân ngoại thân tại cả dạn, Kim Linh nhóm cường giả liều chết bảo vệ cho, ngược lại là không có có nhận đến bao lớn tổn thương. Thế nhưng đối mặt yêu tộc mãnh liệt thế công, bọn họ vẫn là bị đánh liên tục bại lui, đến cuối cùng chỉ có thể vừa lui một bên trông coi, đau khổ chống đỡ lấy. Một trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều thấy được yêu tộc nội tình, cho dù là bị nhân tộc đánh bại, cuối cùng ở chết một góc, lại như cũ có được để người cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Đoạn Ngọc thân ngoại thân bị bên trong cường giả bảo hộ ở vị trí trung tâm, mở ra thời đỉnh, không ngừng mà trợ giúp xung quanh bị thương các cường giả tiến hành khôi phục. Đột nhiên chống xuất hiện ở vòng ngoài, cầm trong tay trường kiếm, một kiếm phá mở hắn thời đỉnh lĩnh vực. Chúng yếu hợp nhau tấn công, bên ngoài kim linh bản thể gần như bị đánh nát, ở vòng ngoài nhân tộc cường giả cũng tử thương mấy tên. Đoạn Ngọc đội vàng sử dụng thời không đào thoái, đem bọn họ trạng thái lại kéo lại. Thế nhưng cái này dù sao cũng là thân ngoại thân, mà không phải bản thể, hắn lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Thời không đảo thoái lấy bây giờ cảnh giới mặc dù nhưng đã không tại khấu trừ đại lượng võ nguyên, thế nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Mà còn có thiên đạo bố trí thời không hạn chế, hắn năng lực chẳng mấy chốc sẽ dùng đến hạn mức cao nhất, tiến vào quá tải giai đoạn. Hắn sắp không chịu được nữa, thêm ít sức mạnh, không muốn cho hắn cơ hội khôi phục. Chỉ cần giết hắn, các ngươi liền đều là yêu tộc công thần, chờ yêu tộc phục hưng thành công, yêu hoàng bên kia định thiếu không được các ngươi chỗ tốt. Chống nhìn ra Đoạn Ngọc bối rối, lập tức đối nó đại yêu phân phó nói. Nói xong lại một lần nữa xuất kiếm đem Đoạn Ngọc lĩnh vực chặn phá. Chúng đại yêu nghe đến yêu hoàng cùng chỗ tốt hai cái này từ ngữ, lập tức bị khích lệ đến, từng cái mao đủ sức lực bắt đầu càng thêm điên cuồng oanh kích Đoạn Ngọc bọn họ. Rất nhanh tại cái này càng kịch liệt công kích đến, kim linh bản thể lại lần nữa vỡ vụn, lần này nhân tộc cường giả tử thương càng nhiều. Đoạn Ngọc lại một lần nữa sử dụng thời không đảo thoái, lần này sử dụng xong về sau, trong lòng hắn thô sơ giản lược đoán chừng, thời không đảo thoái có thể cũng liền còn có thể lại sử dụng 10 lần tà hữu. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. 10 lần, lại tính đến mặt khác thủ đoạn bảo mệnh. Chiếu cái này xu thế, hắn nhiều nhất cũng liền còn có thể lại chống đỡ nửa canh giờ. Đột nhiên, đúng lúc này, hắn đôi mắt bên trong bắn ra một vệt tinh quang, hắn đối những người khác quát to, viện quân nhanh đến, đều chống đỡ. Đông đảo nhân tộc cường giả nghe vậy trong lòng một khổ, không gian đều đã bị phong tỏa, truyền tống trận không cách nào sử dụng, nơi nào còn có cái gì viện quân. Thế nhưng trở ngại lời thề, bọn họ hiện tại cũng chỉ có liều chết một đầu. Ngược lại là cả dạn cùng Kim Linh đám người nghe vậy tựa như ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra một vệt phân chấn. Hiện tại cục diện này, mạnh mẽ nhất viện quân cũng chỉ có một cái. Một phút phía trước, Trung Sơn bên trên, Đoạn Ngọc thế giới bên trong, thiên địa một mảnh u ám. Vạn vật mặc dù không có tia sáng chiếu rọi, thế nhưng trạng thái lại không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Tiểu đậu nha lại cao lớn hơn một chút, nó hướng trời cao đưa ra từng cái dây leo, bệnh thành một cái ổ chim non hình dạng, bên trong phủ kín mới lỏng ra phi lá. Mà cái này cái ổ chim non liền tại Đoạn Ngọc chính phía dưới. Nó lần trước rõ ràng cảm giác được lao cha rất thích cái ổ này ổ, cho nên cứ như vậy mỗi ngày cho hắn dự bị, chỉ cần hắn vừa rơi xuống, liền có thể chính chính tốt rơi xuống ổ trong ổ chỉ là cái này vừa chờ, chính là rất lâu rất lâu. Phương thế giới này trừ nó bên ngoài, cũng là không phải là không có cái khác trí tuệ loại hình sinh linh. Có thể là những cái kia hoa hoa thảo thảo khờ muốn chết, mỗi ngày sẽ chỉ lung lay lắc lư, câu thông thể nghiệm gần như là không. Ai? Nó cảm giác Lao Cha hình như thay đổi đến giống như nó, liền dừng ở chỗ đó, khẽ đọc không. Ai ai? Lao Cha vừa vặn giống đông lúc đích. Trên không trung Đoạn Ngọc trên mặt một khối da mặt đống như rơi, lộ ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ngón tay của hắn khẽ nhúc đích, phát ra tạp lạp tiếng vỡ vụn, sau đó trên tay làn da cũng cùng nhau trên mặt đồng dạng bắt đầu vỡ vụn, rơi. Theo hắn động tác biên độ càng lúc càng lớn, cả người hắn tựa như là một kiện long đong thật lâu bảo vật, chính đang chậm rãi rút đi phía ngoài ô bế, tái hiện vô thượng tôn quý quan mang. Đinh, chúc mừng. Theo Đoạn Ngọc mở to mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, hắn ánh mắt trực tiếp xuyên qua không gian, đến cái kia hư ảo lại vô tận thời gian trường hà bên trên, mà ý thức của hắn thân thể cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Trong chốc lát, U Minh vô nhật chi quốc phát sinh qua các loại sự tình, đều bị hắn thu hết vào mắt. Sinh linh duyên tới duyên đi, vạn vật thương hải tăng điển, nhà nhà đốt đèn, tất cả sinh thái. Mà khi hắn nghĩ mau mau đến xem chư thiên vạn giới sự tình lúc, lại bị một cỗ lực lượng vô hình có hạn chế. Đột nhiên trước mắt hắn nhoáng một cái, một tên tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Trung Sơn thần tử, người vượt biên. Đoạn Ngọc cảm nhận được trên người đối phương vô thượng vĩ lực, đó là thiên đạo chi lực, nhìn lại đối phương cùng Lao Ca có mấy phần giống nhau khuôn mặt, lập tức đoán được hắn thân phận. Ngươi chính là thiên đạo a? Phiền phức ngươi đổi một bộ khuôn mặt có thể sao, ngươi định lấy cái này khuôn mặt? Ta có chút nhảy hí kịch. Nhưng mà thiên đạo đồng thời không có bất kỳ cái gì nghe khuyên ý tứ. Ngươi đã thành tiên, vì công bằng, trận này trò chơi cũng cần trước thời hạn bắt đầu. Thiên đạo âm thanh bình tĩnh nói, "Công bằng." Đoạn Ngọc khinh thường cười một tiếng, "Ngươi mẹ nó cũng xứng nói công bằng. Yêu tộc công nhân vi phạm quy tắc thời điểm, ngươi công bằng ở đâu? Hư không chi chủ phá hư quy tắc muốn tiêu diệt ta thời điểm, ngươi công bằng lại tại cái kia." Tại hắn đột phá nháy mắt, phía trước bị trúc linh bóp méo ký ức liền đã hoàn toàn khôi phục, nhớ tới phía trước phát sinh tất cả. Đoạn Ngọc thần sắc lạnh lẽo, "Muốn ta nói, ngươi cùng hư không ý chí mới là thế gian này lớn nhất mờ UG. Các ngươi nhìn như vô dục vô cầu, chỉ vì duy trì thế gian cân bằng, thế nhưng các ngươi làm từng cọc, từng kiện sự tình, thứ nào không có tư tâm?" Năm đó ngươi muốn khống chế Đế Tuấn, bây giờ lại muốn khống chế Kata, Thiên đạo à, ngươi đã có tư tâm, ngươi trí công vô tư, bây giờ trong mắt của ta căn bản chính là một chuyện cười. Có lẽ là bởi vì thực lực bạo tăng, hắn lúc này lòng tự tin bạo dạng, đối mặt Thiên đạo trực tiếp giận trọng, căn bản là không mang yếu ớt. Mà Thiên đạo vẫn như cũ thần sắc như thường, căn vốn không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Hắn lạnh nhạt nói, "Hôm nay ta tới đây, là vì ngươi quá giới hạn, cũng không phải tới cùng ngươi tranh luận gì đó. Vô luận ngươi có thể hiểu hay không, ta từ đầu đến cuối mục đích đều chỉ là vì giữ gìn thế gian này cân bằng, ta làm tất cả mới là tốt nhất an bài." Nói xong hắn cũng không có nhiều lời, cũng không cho Đoạn Ngọc nhiều cơ hội nói, đảo mắt liền biến mất ở chỗ cũ.
Chậc chậc.
Thiên đạo đi rồi, thời gian trường hà bên trong theo sát lấy lại vang lên một thanh âm. Đoạn Ngọc nhìn, liền nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia nguy nga lại to lớn cao ngạo, liếc nhìn lại, khí chất trên người phảng phất so thời gian trường hà còn muốn thâm thúy thương xa. Khuôn mặt vẫn là mơ hồ một mảnh, cặp mắt kia cũng giống như phía trước như vậy, tỏa ra so mặt trời quang mang còn chói mắt hơn, uy nghiêm thần quang.
Tiểu tử, lại gặp mặt.
Chương 575, hai gặp Trung Sơn Chi Thần. Chương 575, hai gặp Trung Sơn Chi Thần. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, đúng vậy à, lại gặp mặt. Bên trên lần gặp gỡ, vẫn là tại lần trước. A Trúc Cửu Âm khẽ cười một tiếng, ngươi nói chuyện bộ dạng thật rất muốn ăn đòn. Bất quá ta thích. Đoạn Ngọc đúng bay, rất nhiều người đều nói như vậy. Là một cái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiểu khả ái, thật sự chính là rất phiền não đâu.
Ha ha ha, Trúc Cửu Âm thoải mái cười to, quả nhiên mỗi một lần nói chuyện cùng ngươi, đều cảm thấy rất thú vị.
Ngài sống lâu như vậy, thấy qua người nhiều vô số kể, giống ta loại này tiện không siêu siêu, không muốn mặt sờ người như vậy, hẳn là cũng có rất nhiều à.
Đoạn Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái.
Xác thực có rất nhiều.
Trúc Cửu Âm gật đầu, nhưng bọn hắn đều không phải ngươi.
Đoạn Ngọc, ngài lời nói này đến ta cũng không biết là tại khen ta, vẫn là tại tổn hại ta.
Hắn lắc đầu cười một tiếng, cho nên hiện tại có thể nói cho ta biết sao?
Đến cùng tại sao là ta?
Ta có cái gì chỗ đặc thù sao?
Đừng nói ta là Phục Hy loại kia chuyện ma quỷ, quá nói nhảm.
Vậy nếu như ta cho ngươi biết, ngươi thật chính là Phục Hy đâu?
Trúc Cửu Âm nheo mắt lại, đống nhiên hỏi ngược một câu.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không thể có thể.
Đoạn Ngọc dùng sức xua tay, Trúc Linh nàng nàng nói liền nhất định là nói thật sao?
Ngươi cứ như vậy tín nhiệm nàng.
Nàng đối ngươi nói dối, cũng không phải lần một lần hai đi.
Lời này vừa nói ra, Đoạn Ngọc lập tức á khẩu không trả lời được.
Chẳng lẽ hắn lại bị thống tử cho lừa bịp?
Bi bi bi.
Thối lao cha, ngươi không muốn bại hoại thanh danh của ta có tốt hay không?
Núp trong bóng tối Trúc Linh rốt cục là không thể nhịn được nữa, trực tiếp bật đi ra.
Ha ha, ta nếu không nói như vậy, ngươi sẽ ngoan ngoãn đi ra sao?
Mà còn ngươi nha đầu này thanh danh còn cần ta đi bại hoại sao?
Ngươi còn có thanh danh tốt.
Trúc Cửu Âm cười nói.
Trong chớp nhoáng này, Đoạn Ngọc tại hắn trong mắt nhìn thấy nồng đậm cương triều.
Hư ảo Trúc Linh chống chống miệng.
Không phải.
Các ngươi có thể hay không chiếu cố một chút người trong cuộc cảm thụ?
Không ngờ đều tại cái này đùa ta chơi đâu đúng không?
Các ngươi có thể hay không cho ta thống khoái lời nói, ta đến cùng là ai?
Đoạn Ngọc lập tức không vui.
Hiện tại cả người hắn cảm giác lộn xộn, đều mẹ nó không phân rõ ai nói là nói thật, người nào là nói dối.
Trúc Cửu Âm không có phản ứng hắn, nhìn hướng Trúc Linh nói, các ngươi sau lưng ta làm những chuyện kia, ta không thích.
Liên ta cũng dám tính toán, các ngươi lá gan là càng lúc càng lớn.
Trúc Linh khuôn mặt nhỏ thần sắc biến đổi, tiến lặng túi lầu xuống,
ngươi đều biết rõ. Trúc Cửu Âm nhẹ hừ một tiếng, liền các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, có thể giấu giếm được ta sao?
Cái kia,
ngươi lúc đó vì cái gì ta chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có thể làm đến mức nào.
Trúc Cửu Âm bàn tay bước cằm, hiện nay xem ra, các ngươi xác thực rất có thể giày vò, chuyện tương lai này biến hóa vô tận, liền ta đều có chút không quá có thể xác định.
Bất quá các ngươi cũng đừng quá coi thường cái kia hai tên gia hỏa, đối ta mà nói bọn họ là hai cái quỷ mụ, thế nhưng các ngươi tại bọn họ mà nói, lại cũng căn bản không cùng đẳng cấp.
Nói đến đây thời điểm hắn như có như không mắt liếc vào Ngọc,
mà còn hắn không phải ta, cũng không thể là ta, mà cái kia một bước cuối cùng nếu là không bước ra đi, các ngươi đấu không lại những tên kia, nhưng nếu là đạp đi ra, các ngươi cũng cam đoan không chấm dứt quả, cho nên các ngươi đi sự tình, lại có mấy phần tỷ lệ thành công đâu.
Trúc Linh cũng nhìn hướng đầy mặt ngốc manh Đoạn Ngọc, kiên định nói một câu, tám thành.
Trúc Cửu Âm lông mày dương lên, hơi kinh ngạc nhìn xem nàng, nha đầu, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì?
Ta biết.
Trúc Linh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta tất nhiên dám nói như thế, kia dĩ nhiên có ta sức mạnh.
Hai người rằng co một hồi, Trúc Cửu Âm cười một tiếng, tốt, vậy ta bọn họ liền rửa mắt mà đợi.
Nói xong lời cuối cùng hắn cuối cùng nhớ ra còn có Đoạn Ngọc người như vậy, nhìn xem hắn lưu câu tiếp theo, thật tốt chờ Dương hồi, nàng muốn ta không cho được, thế nhưng ngươi có thể.
Nói xong hắn liền biến mất ở thời gian trường hà bên trong.
Ai?
Liền đi.
Lời còn chưa nói hết đâu.
Đoạn Ngọc bu lại, nhìn hướng Trúc Linh, thống tử.
Các ngươi đến cùng đang nói cái gì?
Trúc Linh lấy lại tinh thần, đống nhiên giơ tay lên.
Đoạn Ngọc thấy thế bỗng nhiên rút lui, Trúc Linh.
Ngươi nếu là còn dám bóp méo trí nhớ của ta, ta không để yên cho ngươi.
Nghĩ tới tên này hai lần trước hung ác hắn liền giận không chỗ phát tiết.
Trúc Linh hơi búng ngón tay, nhếch miệng, nhìn ngươi cái kia nhỏ gan.
Yên tâm đi, ta sẽ lại không phong trí nhớ của ngươi, mà còn.
Lấy thực lực ngươi bây giờ, ta cũng đã không phong được trí nhớ của ngươi.
Đoạn Ngọc nửa tin nửa ngờ, thế nhưng vẫn cứ từ đầu đến cuối tới bảo trì khoảng cách nhất định.
Ngươi phía trước vì cái gì muốn phong trí nhớ của ta?
Trúc Linh chắp hai tay sau lưng, thanh tú động lòng người nói, ta phía trước không phải nói sao, còn chưa đến thời điểm.
Vậy bây giờ đến lúc rồi a.
Ngươi có phải hay không nên đem những cái kia nên nói đều nói cho ta biết?
Ngươi khẳng định muốn hiện tại nói.
Ngươi thân ngoại thân bên kia đều sắp bị đánh chết.
Trúc Linh nghiêng đầu nhìn xem hắn.
Đoạn Ngọc biến sắc.
Dựa vào.
Kém chút đem chính sự cho lầm.
Bên ngoài.
Nguyên bản u ám thế giới theo Đoạn Ngọc mở to mắt, lại một lần nữa tái hiện quang minh.
Trên người hắn kim quang chậm rãi thu lại, lộ ra tỷ lệ vàng, có ánh trắng như ngọc thân thể.
Hoàn mỹ bắp thịt đường cong giống như lao khắc dịu đục đồng dạng, mái tóc đen dài khoác ở sau lưng, mỗi một cái sợi tóc đều tản ra trong suốt chi quang, tựa như trong bầu trời đêm ngân hà giải lụa, một đôi tròng mắt màu đen sáng tỏ vô cùng, tựa như giấu kín toàn bộ tinh không.
Đinh,
nhanh mặc quần áo vào a, bạo lộ cường.
Đoạn Ngọc túi đầu liếc nhìn, lập tức mặt mo đỏ ửng,
tranh thủ thời gian đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thân bên trên lập tức đổi lại một thân tiệm quần áo mới. Chỉ là mặc quần áo tử tế phía sau, hắn đông nhiên nhớ tới cái gì, cả Trương nhất thời mặt đen lại, mẹ nó ta bình thường tắm thời điểm, ngươi có phải hay không cũng nhìn lén.
Đinh.
Cắt. Không biết trang điểm. Ngươi làm bạn cô nương yêu thích nhìn ngươi giống như.
Còn có A, đừng nói bạn cô nương không có nhìn, chính là nhìn lại có thể sao.
Ta là tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ, trưởng tỷ như mẫu biết phạt.
Cái này có cái gì nhìn không được.
Biết mọi người A.
Đoạn Ngọc cắn răng, không được.
Ngươi đi ra, về sau không cho phép tại trong cơ thể ta đợi.
Đinh.
Ngươi cái không có lương tâm.
Tỷ tỷ ngươi ta vì giúp ngươi, kém chút đem hư không đều cho sốc.
Ngươi bây giờ lại ghét bỏ ta.
Anh không nghĩ tới ngươi vậy mà bạc tình quả nghĩa như vậy ngươi đủ rồi.
Đừng mẹ nó loạn kéo tử nhi được sao?
Làm ta giống cặn bã nam đồng dạng.
Đinh.
Vậy ta không quản.
Dù sao ta liền không đi ra.
Trời ơi, ngươi yên tâm đi, bạn cô nương cũng là coi trọng bộ dáng, chờ ngươi cùng miêu miêu hắc hưu thời điểm, ta sẽ chủ động kéo áp.
Chương 576, canh giờ đã đến chương 576, canh giờ đã đến Đoạn Ngọc sạm mặt lại, cái trán gân xanh nô lên. Nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, Trúc Linh còn nói thêm.
Đinh.
Ai nha, làm việc muốn đến nơi đến chỗ nha. Thân phận của ta bây giờ chính là hệ thống tiểu muội, ít nhất tại ngươi không có hoàn toàn quyền kế thừa trôi phía trước, ta công tác liền còn chưa kết thúc.
Đinh.
Tính toán, ta liền minh bạch cùng ngươi nói đi, ta là ngươi người hộ đạo.
Biết người hộ đạo là có ý gì sao?
Ý tứ chính là, ta tại bên cạnh ngươi, mới có thể càng tốt bảo vệ ngươi.
Nghe đến cuối cùng lời nói này, Đoạn Ngọc rơi vào trầm mặc.
Qua một giây, hắn nói, vậy ngươi cam đoan, không cho phép làm cái gì chuyện kỳ quái.
Đinh.
Tốt tốt tốt.
Ta phát bốn.
Được chưa?
Đinh.
Tốt, đi nhanh lên đi, bằng không một hồi ngươi đám kia các huynh đệ đều nên lạnh gấu.
Đoạn Ngọc cũng không có dám lại trì hoãn, tâm niệm vừa động, không gian xung quanh nháy mắt hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Không đến một giây đồng hồ, toàn bộ thế giới liền bị hắn thu vào thể nội, mà bản thân hắn cũng đã về tới Trung Sơn bên trên. Vừa ra tới hắn liền thấy lão Lý. Lý Bằng Trình gặp hắn xuất hiện mừng rỡ trong lòng.
Đoạn Ngọc đưa tay ngăn lại hắn nói chuyện, nhàn thoại trước không nói nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi về tiên giới. Nói xong hắn trực tiếp vây tay một cái đem lão Lý, còn có dưới chân núi không cách nào leo lên Trung Sơn Lê Lộc đều thu vào thể nội thế giới bên trong, chợt một bước bước vào hư không, gần như chỉ dùng mấy hơi thở liền đi đến tiên giới Bắc Châu tọa độ. Mà tại cái này cũng trong lúc đó, thân ngoại thân bên này thời không đảo thoái cũng đã dùng đến cơ chế quá tải. Kim linh bản thể vẫn diệt, khí linh còn sót lại một tia còn sót lại, cũng như mịt mờ ánh đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trúc Long vệ tại chiến đấu dư âm bên trong toàn bộ hóa thành cho tàn. Bên cạnh trừ cả dạn, cũng liền chỉ còn lại mấy tên tiên quân kỳ cường giả sống sót, dù cho sống sót, cũng đều là nọ mạnh hết đà. Đoạn Ngọc muốn cho bọn họ sử dụng phục nguyên chi quang, nhưng lại bị chống áp chế gắt gao, hắn vừa sử dụng, liền sẽ bị đối phương cưỡng ép đánh gãy. Cái này rõ ràng chính là nghĩ mài chết hắn. Lập tức trạng thái tốt nhất cũng chỉ có cả dạn một người. Có thể là dù cho hắn có kim tiên kỳ thực lực, tại muốn bảo vệ Đoạn Ngọc sau khi, đồng thời đối mặt 64 tên tiên quân kỳ cường giả, hơn 100 tên thiên tiên kỳ cường giả, cũng là cố hết sức bạc phần. Húng chi đối diện cũng là bật học đoàn đội, có chống cho chúng nó chống đỡ, cho tới bây giờ không hư hại một yêu. Nếu là không có chống, hắn còn có thể mang theo Đoạn Ngọc một đường giết ra ngoài, không có người có thể ngăn được hắn.
Thế nhưng hiện tại,
thân tử, sau đó ta sẽ thiêu đốt tinh huyết, thay ngươi sẽ ra một đường vết rách cả dạng cho Đoạn Ngọc truyền âm nói. Hắn tuyệt đối tin tưởng Đoạn Ngọc lời nói, có thể là hiện vào lúc này, cũng không đoái hoài tới cái gì viện quân không viện binh, hắn không thể cầm thần tử tính mệnh được. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, Đoạn Ngọc đông nhiên khẽ cười một tiếng, không cần, viện quân của chúng ta đến. Đối diện chống mới vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, phát động cuối cùng tiến công, đột nhiên thần sắc kỳ biến, làm bộ liền muốn tuấn di rời đi, nhưng lại như cũng chậm một bước. Một trận quỷ quyệt ba động đẩy ra, cả phiến tiên địa nháy mắt bất động. Một đạo đao mang xé rách hư không trực tiếp đem thân thể của hắn một đao chạm diện. Tiếp theo một cái chớp mắt ngày khôi phục bình thường, ngàn vạn dặm bên ngoài một đạo quang mang kiếm thước chống lại cải tạo thân thể. Hắn nhìn phía xa đạo kia từ hư không bên trong bước ra thân ảnh, xưa nay bất cần đợi trên mặt hắn cũng hiện ra một vẻ ngưng trọng. Vẫn là chậm một bước sao ầm ầm.
Chư vị, các ngươi đánh rất vui vẻ a.
Đoạn Ngọc trong tay xách theo hành đao, trong mắt thần quang bao phủ, mà theo sự xuất hiện của hắn, trên bầu trời thần tốc tập hợp mây đen, chỉ một thoáng liền cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Hắn là tại Trung Sơn bên trên đột phá, Trung Sơn không nhận thiên đạo quản hạn, tự nhiên là dẫn không ngày nước tiếp. Mà bây giờ đi vào chư thiên vạn giới phạm vi, cái này thành tiên chi tiếp tự nhiên là tránh không được. Nhưng mà Đoạn Ngọc lại liền nhìn đều không có ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ hơi hơi há miệng, cái kia đẩy trời mây đen cùng lôi đỉnh cuồng phong tựa như long hút nước hóa thành một đầu tinh tế vòi rồng.
Từ ngực,
bị hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thiên thiên địa ở giữa nháy mắt thay đổi đến một mảnh tĩnh mịch, tất cả đại yêu toàn bộ đều dùng một bộ gặp quỷ kinh ngạc, sợ hãi thần sắc nhìn xem hắn. Nấc Đoạn Ngọc cợt một cái, vừa bạn, ăn uống no đủ.
Hiếu sát yêu.
Một trận trong suốt đao minh âm thanh thông thiên triệt địa, đen trắng chi quang nháy mắt đem tất cả đại yêu bao phủ, chúng nó thậm chí liền phản kháng chỗ chống đều không có. Chỉ một thoáng, đại yêu bọn họ cảm giác chính mình phản phất thoát ly cả vùng không gian, đi tới một mảnh chỉ có hắc bạch song sắc bất khả chi địa. Đột nhiên, chúng nó phát giác cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy một thanh khổng lồ, toàn thân đen nhánh hoành đao treo ở trên không trung, tản ra cực kỳ dày đặc sát khí cùng kinh khủng khí tức hủy diệt. Chúng nó sinh vật bản năng để chúng nó nghĩ phải thoát đi, thế nhưng vừa muốn động tác, nhưng lại phát giác không đối. Đột nhiên phát hiện, chúng nó từng cái cũng không biết tại khi nào đã bốn gối quỳ trên mặt đất, hai tay bị dây từng trói tại phía sau lưng, Dây thừng kia không chỉ là chất liệu gì, tùy ý chúng nó dây ruột đều không thể đem tránh ra. Chúng nó gấp gáp nghĩ muốn tìm người hỗ trợ, tả hữu xem xét, lại phát hiện lẫn nhau đều như thế, mà còn cái này xem xét, còn nhìn thấy lẫn nhau trên lưng cắm vào một khối màu đen bỏ mạng bài. Bỏ mạng bài trên cùng vẽ lấy một cái màu trắng vòng tròn, bên trong viết một cái chém chữ. Mà cái này chữ lại hướng xuống, chính là chúng nó những này đại yêu danh tự. Tất cả đại yêu vào giờ phút này đều cảm thấy một cỗ hàn ý bay thẳng thiên linh. Chúng nó hô hoán, la lên chống danh tự, hy vọng hắn có thể xuất hiện cứu vớt chúng nó. Thế nhưng chúng nó chờ đến, nhưng là khác một thanh âm, một đạo đòi mạng âm thanh. Canh giờ đã đến, lạnh nhạt âm thanh từ bốn phía bát phương truyền đến. Trên bầu trời xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, hắn hai tay nắm ở cự hình hoành đao, đem đao dựng thẳng lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Chém, lập, quyết. Chương 577, số mệnh chi chiến. Chương 577, số mệnh chi chiến. Trong mắt người ngoài, Đoạn Ngọc bất quá là không nhanh không chậm dạo bước tại đại yêu đội ngũ bên trong. Thế nhưng để người cảm thấy hoảng sợ là, hắn mỗi đi về phía trước một bước, bên cạnh liền sẽ có đại yêu đầu thân tách rời, sau đó biến thành cho bụi. Mà chết đi nhân tộc các cường giả, nhân tộc các binh sĩ lại lần nữa đứng lên. Mãi đến hắn đi đến trống trước mặt, phía sau hắn cũng đã lại không cái gì đại yêu bằng dáng, mà nhân tộc đại quân cũng đã một lần nữa đứng lặng tại thiên địa này ở giữa. Từ đầu đến cuối, từ hắn xuất hiện đến đại yêu bọn họ tuyệt diệt, nhân tộc cường giả phục sinh, mới bất quá đi qua ngắn ngủi mấy hơi mà thôi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta tới. Trống đứng tại hắn đối diện, nhìn thẳng hắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, bán bộ kim tiên. Thật không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền có thể đạt tới tình trạng như thế. Thật lợi hại. Cảm ơn khích lệ, bất quá ngươi hôm nay liền tính đem ta khoa trương thành một đóa hoa, ta cũng đồng dạng sẽ giết ngươi. Đoạn Ngọc nói, ngươi cứ như vậy vững tin, ngươi có thể giết ta. Vâng. Phút chốc, trống trên thân khí cơ bộc phát, khí tức hướng lên trên thần tốc kéo lên, trực tiếp từ thiền tiên hậu kỳ nhảy lên trở thành tiên quân đỉnh phong. Đối một màn này Đoạn Ngọc không kinh ngạc chút nào. Một cái có thể tùy tiện bóp phân thân chơi người, lại làm sao có thể là bình thường thiên tiên kỳ? Hắn như thật chỉ có lúc trước điểm này trình độ, vậy hắn vị này tiền nhiệm Trung Sơn thần tử, trình độ có thể liền có chút quá lớn. Ông. Đoạn Ngọc trong tay hắc phong ngọc phát ra một trận kêu rít đảo. Hôm nay ngươi sống hay chết, lại nhìn ngươi là cường là yếu. Tay chống cổ tay có chút bị lệnh, trường kiếm trong tay nở rộ hàn quang. Có ý tứ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đây cũng là hai chúng ta thay mặt Trung Sơn thần tử số mệnh chi chiến. Vụt. Vụt. Hai người không có dấu hiệu nào đồng thời xuất thủ, một kích đối bính phía dưới, sóng xung kích trực tiếp bao trùm xung quanh ngàn vạn dặm. Trong chốc lát thiên địa rung động, vạn vật sáng xịt. Trong nháy mắt, hai người vô hạn tuấn di, đao kiếm đối mặt lại đụng vào nhau vô số lần. Bọn họ từ tiên giới đánh vào hư không, từ hư không lại đánh tới Tây Châu, từ Tây Châu lại đánh tới Đông Châu. Hai người chinh chiến chỗ, không gian sụt xuống, thời gian hỗn loạn, tạo thành xung kích tồi khô là hủ, phàm chỗ gần người toàn bộ chôn bụi. Mà Bắc Châu bên này, thân ngoại thân tại bản thể trợ giúp cùng cường hóa bên dưới, lúc này trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Hắn liếc nhìn vừa vặn bị phục sinh Kim Linh, vị linh phong đám người, lại liếc nhìn khôi phục cả đội trúc long vệ, còn có nhân tộc các cường giả. Cuối cùng nhìn hướng yêu vực vị trí phương hướng. Nhân tộc cường giả, các binh sĩ cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đông Dương hắn trường thương nhắm thẳng vào, âm thanh chấn cửu tiêu, phản công. Trong lúc đó, tất cả mọi người đỏ mắt, chiến ý bừng bừng phân chấn, trong lồng ngực giấy lên hùng hùng liệt hỏa, đem đường chân trời đốt một mảnh đỏ thẫm. Phản công! Phản công! Phản công! Đinh! Đinh! Làm! Không thể không nói, ngươi đúng là cho ta rất nhiều kinh hỉ. Chống né tránh Đoạn Ngọc một đao, trên cổ tay dương, về lấy một cái điểm kiếm thức, nhưng cũng bị Đoạn Ngọc đưa tay đón đỡ nhẹ nhõm hóa giải. Ngươi cũng không tệ. Bất quá có một việc ta kỳ thật không có nghĩ rõ ràng. Đoạn Ngọc nói. Hai nhân nhất vừa đánh vừa nói chuyện, thoạt nhìn cảm giác đến giống như không chăm chú, thế nhưng xuất thủ nhưng lại đều là sát chiêu. Cái gì? Chống mở rộng thời đỉnh thân hình liền dây lát ba lần, xuất liên tục ba kiếm. Đoạn Ngọc thân thể xoay tròn, đao khí hóa thành long vĩ đem ba đạo kiếm khí băng diệt đồng thời cũng mở rộng thời đỉnh, tại chống dừng lại mà nháy mắt một đao đem cánh tay phải của hắn toàn bộ chặt đứt. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt chống phá vỡ thời đỉnh phía sau, cánh tay lại lần nữa liền đón bể, thay đổi đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Bọn họ đánh nửa ngày, đứng mấy bậc nhận, lại sửng sốt hai cũng không làm gì được người nào. Ngươi như thế thông minh, lúc trước làm sao sẽ bị người cho hố liền quần cục đều bồi không có? Đoạn Ngọc thần tốc hỏi. Hắn nói liền là lúc trước chống bị người xúi dục đi trộm bất tử thảo, sau đó ngộ sát tiên thần bảo giang sự tình. Chống lông mày dương lên, ngươi mẹ nó mới quần cục đều bồi không có. Đang lúc nói chuyện trong cơ thể hắn năng lượng bộc phát, đem Đoạn Ngọc một kiếm bổ đi ra. Đoạn Ngọc thân hình dừng lại, trong mắt trong suốt chi quang chứa đựng, không gian xung quanh chấn động, đem đánh tới chống lại sinh sinh đạn bay ra ngoài. Nói thật, ta thật làm không rõ ràng, ngươi đến cùng vì sao lại gia nhập yêu vực? Đoạn Ngọc song tay cầm đao đối với chống một trận chém mạnh, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến kịch liệt rung động, chống lông mày có chút một đám. Gia hỏa này nhục thân lực lượng là thật mẹ nó cường a. Hắn cũng chấn động không gian tạo thành không gian bắn ngược, đem hành đao bắn ra. Không gia nhập yêu vực, chẳng lẽ gia nhập các ngươi nhân tộc? Các ngươi có thể là đem ta hại thật thê thảm a. Trong nháy mắt hai người lại va chạm mấy trăm lần. Mặc dù kết quả vẫn là đồng dạng, thế nhưng trong lòng rõ ràng, Đoạn Ngọc tiểu tử này hiện tại là ổn chiếm thượng phong. Đi, đừng nói nhảm. Lấy Lao Long cùng Côn Luân hư giao tình, ngươi lại không biết bất tử thảo công hiệu, mà còn nhân tộc căn bản là không dám giết ngươi, dù cho Lão Long không quản ngươi, Trúc Linh cũng căn bản sẽ không quản. Cho nên ngươi cái gọi là hận, căn bản chính là nói nhảm. Còn có thiên lệnh tồn tại, phân thân của ngươi có khả năng tự do ra vào Lam Tinh, đây cũng là một cái thiên đại bug. Ngươi có thể làm đến điểm này, không có ở ngoài hai loại khả năng, hoặc là thiên đạo thả đi, hoặc là Kata đoạn kiệt thả đi. Đoạn Ngọc thần sắc bình tĩnh nói, mà Kata xưa nay sẽ không tại cùng một nơi bị trượt chân hai lần, vậy đã nói rõ ngươi xuất hiện tất cả đều là hắn ngầm đồng ý. Hai người va chạm, bắn ra, cách nhau mấy bạn giảm, cũng không có tại vội vã xuất thủ. Sau đó thì sao? Chống hỏi. Hắn đối ngươi sự tình xử lý quá bình thản, đối mặt Côn Bằng tổ sư hắn đều cẩn thận nhu đồ, mà ngươi mức độ nguy hiểm vượt xa Côn Bằng tổ sư, lại chậm chạp không có ra tay với ngươi. Đoạn Ngọc kéo cái đao hoa, như thế thô ráp, cái này không phải là tính cách của hắn, cho nên hắn đây là làm cho người khác nhìn, hoặc là muốn để yêu vực. Không, chuẩn xác mà nói là Côn Bằng cùng Bạch Trạch, muốn để bọn họ hoài nghi thân phận của ngươi, chơi một tay kế ly gián, hoặc là chính là làm cho ta nhìn. Bế quan khoảng thời gian này, ta cũng một mực đang suy nghĩ. Sau đó ta còn phát hiện rất nhiều vấn đề. Ngươi rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội giết chết ta, cho dù là sợ lão Long tức giận, ngươi cũng hoàn toàn có thể trực tiếp phế đi ta. Thiên thập thất lần kia, ngươi liền hoàn toàn có thể đánh lên ta, thế nhưng ngươi không có. Lần trước ngươi cùng ta thân ngoại thân giao thủ, ngươi cuối cùng đổ nước thả cũng quá tận lực, còn có liền là vừa bạn, ngươi hoàn toàn có thể cứu những cái kia đại yêu, thế nhưng ngươi cũng không có. Đoạn Ngọc híp mắt thấy hắn, lấy ngươi thực lực, ngươi nếu thật muốn giết chết ta thân ngoại thân, căn bản không cần như thế phí sức. Cho nên, ngươi rõ ràng chính là tại cố ý trì hoãn thời gian. Chương 578, thật thật giả giả chương 578, thật thật giả giả chống nghe vậy cười, ta cố ý trì hoãn thời gian. Vậy đối với ta có ích lợi gì chứ? Đúng vậy a, đối ngươi có ích lợi gì chứ? Đoạn Ngọc trừng to mắt nhìn xem hắn, hỏi ngươi đây, đối ngươi có chỗ tốt gì? Chống, hắn sửng sốt cho tức giận cười, ngươi là điên rồi đi. Ngươi tại cái này cùng ta bá bá nửa ngày, ngươi bây giờ lại chạy tới hỏi ta. Đoạn Ngọc rơi vào trầm mặc, qua nửa ngày hắn nói, ta tra xét rất nhiều đại yêu ký ức, biết được ngươi gia nhập yêu vực là tại Cửu Trọng Thiên bị phong về sau, quy tắc trò chơi xác lập phía trước, cho nên có ba loại khả năng. Chống tràn đầy phấn khởi, xin lắng hay nghe. Đệ nhất, ta tất cả suy đoán tất cả đều là sai, căn bản không thành lập, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, xuất hiện chỗ sơ suất cũng rất bình thường. Chống nhẹ gật đầu. Đoạn Ngọc tiếp tục nói, thứ hai, ngươi cùng Kata bọn họ đạt tới một loại hiệp nghị nào đó, chơi một tay nội ứng ngoại hợp. Thứ ba, ngươi cùng Kata bọn họ chơi một tay nội ứng ngoại hợp. Chống nhướng mày, thứ hai cùng thứ ba khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Đoạn Ngọc nhìn xem hắn nghiêm túc nói, cái trước là căn cứ vào ngươi chính là chống tiền đệ bên trên. Chống sờ lên cái cằm, cớ gì nói ra lời ấy? Tại ngươi xuất hiện phía trước đoạn thời gian đó bên trong, có một người hạ cửu trọng thiên phía sau, liền không còn xuất hiện. Mà vừa lúc ngươi tinh thông thời không chi lực, hắn cũng tinh thông thời không chi lực. Mà còn từ vừa mới bắt đầu, từ đầu đến cuối, dù cho ngươi bị ta đè lên đánh, ngươi cũng từ đầu đến cuối không có vận dụng trung sơn thần lực. Cho nên, ta có lý do hoài nghi thân phận của ngươi. Đoạn Ngọc nhìn chằm chằm hắn. Chống cũng đồng dạng nhìn chừng chừng hắn, vậy ngươi cảm thấy ta là ai đâu? Hoặc là, ngươi càng có khuynh hướng cái kia loại khả năng. Đoạn Ngọc nhún vai, hai người này ta đều chưa từng thấy, cho nên ta cũng không biết. Đến mức càng có khuynh hướng cái kia loại khả năng. Phía sau hai loại a. Chống, tự tin như vậy, ngươi liền không sợ chính mình đoán sai, bị ta mang vào trong ránh đi chơi chết? Đoạn Ngọc, cảm giác của ta cho đến nay gần như không bỏ qua. Mà còn, ngươi bây giờ đã không có cơ hội, càng không có thực lực kia có thể làm chết ta rồi. 3 3 3. Chống nhẹ đánh 3 lần bàn tay. Không hổ là chúng ta Trung Sơn nhất mạch tệ tệ, tự tin lại càng rỡ, còn có ngươi cái này cái đầu nhỏ, chuyện cũng đúng là nhanh. Đoạn Ngọc sai lệch bên dưới đầu, cho nên ngươi đây là thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Ta bất quá là tùy tiện cảm khái hai câu mà thôi. Chống cười cười. Nói xong hắn lại trực tiếp thu hồi trường kiếm, tiểu tử, ngươi nhìn thấy thật, chưa chắc là thật, ngươi cho rằng giả cũng chưa hẳn là giả. Ngươi có ý tứ gì? Đoạn Ngọc hơi nhíu mày. Muốn biết có ý tứ gì, đi hỏi lão tỷ a. Chống hai tay đi ở sau gáy, lão tỷ, đã lâu không gặp, ngươi đều không đi ra liếc lấy ta một cái. Có tân hoan quên cựu ai đúng không? Cút đi. Được rồi. Chống cười ha ha một tiếng, thật sự ở giữa không trung lăn một vòng, sau đó liền biến mất không còn chút tung tích. Con hàng này có bị bệnh không? Để hắn lăn hắn thật đúng là lăn. Đoạn Ngọc thầm thì trong miệng một tiếng. Đinh. Các ngươi hai cái tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói người nào. Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, nhìn xung quanh, lại nói đây là cái kia á vừa rồi trận tới trận lui, căn bản không có chú ý phương hướng. Hiện tại mới phát hiện xung quanh đều là một mảnh đen như mực, mà còn nơi đây tuy có thiên cơ bao trùm, lại hết sức yếu kém. Người này là cố ý chống, rõ ràng là tận lực dẫn hắn tới. Còn có sự tình khác muốn làm, hắn cũng không muốn tại cái này lãng phí thời gian. Xung quanh nơi này cũng không có cái vật tham chiếu cái gì, hắn dứt khoát một bước vào hư không bên trong. Cảm thụ bắt châu tọa độ. Ân, khoảng cách còn rất xa. Bất quá đối với hắn hiện tại đến nói, đã căn bản không là vấn đề. Bên kia, không gian cấm chế bài trừ về sau, các châu quân đội cấp tốc chạy tới Bắc Châu gấp rút tiếp viện. Thân ngoại thân mang theo mấy ngàn vạn nhân tộc đại quân một đường hướng bắc, thần tốc thu phục mất đất. Yêu tộc một phương cường giả tổn thất nặng nề, lúc này đã căn vốn không có sức chống cự, tựa như cùng một lứa lại một lứa cỏ dại, bị nhân tộc đại quân hóa thành liêm đao vô tình thu hoạch. Đoạn Ngọc bản thể trở về sau, liền trực tiếp thay đổi thân ngoại thân. Mà hắn gia nhập chiến trường về sau, trận chiến tranh này liền đã triệt để thay đổi đến không có chút hồi hộp nào. Thần quang chỗ chiếu chỗ, đại quân bất tử bất diệt. Nhân tộc đại quân tại cao cơ động tuấn di bên dưới, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem Bắc Châu quét ngang, một đường đánh tới yêu vực cửa ra vào. Làm bọn họ đến lúc, một thân mặc đồ trắng vân vân cầm ý đi, đầy người nho si dáng vẻ thư sinh tuấn lãng nam tử đã yên lặng đứng tại yêu vực thông đạo phía trước chờ. Giữa lông mày lộ ra một vẻ sầu lo cùng nhu hòa. Coi hắn nhìn thấy trên bầu trời đầu kia thất thải thần long lúc, ánh mắt có chút phát sinh chết đi. Hắn đối với đầu rồng bên trên thanh niên có chút vừa chắc tay, Bạch Trạch, cho Trung Sơn thần tử bình an. Ngươi chính là Bạch Trạch a? Rơi cái ghế ngồi tại lao lý đầu bên trên đoạn ngọc, thân thể nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, một cái tay chống gò má, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn. Làm sao, ngươi là đến ném hàng? Bạch Trạch hít sâu một hơi, lần này đánh cờ là chúng ta thua. Thế nhưng Bạch Trạch nhận được yêu tộc đồng tộc tín nhiệm cùng yêu mến, gánh xuống yêu tộc thủ tục, cho nên ta không có tư cách thay chúng nó đầu hàng. Đột nhiên hắn thân thể dừng lại, một đạo đao mang thoáng qua mà qua, hắn đầu thân tách rời sau đó tan thành mây khói. Ôi ách, Bạch Trạch đột nhiên toàn thân run lên, đột nhiên hít một hơi linh khí, nhìn lên trên trời ánh mắt kia bệ nghệ thanh niên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao, ngươi là đến ném hàng? Chương 579, binh phát yêu vực chương 579, binh phát yêu vực giống nhau ngữ khí, giống nhau thanh âm đàm thoại vang lên. Bạch Trạch trong lòng báo động trước đại tác, bên hai truyền đến trái tim bịch 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 bị liệt, thần tốc nhảy lên âm thanh. Phía trên bầu trời, Đoạn Ngọc gặp hắn chậm chạp không nói gì, sắc mặt lại có chút bệnh hoạn trắng xám, thân thể run cùng run rẩy giống như không khỏi có chút buồn bực. Bàn chân bước lên, cho Lý Bằng Trình truyền âm nói, ngươi vị lão hữu này, hắn có chứng động kinh. Ngươi có thấy tu sĩ đến chứng động kinh? Lão Lý con mắt đảo một vòng. Hắn suy nghĩ một chút, chợt nói, hắn hẳn là bị phát động năng lực tiên phú, nhìn thấy chuyện gì đó không hay. Nhìn hắn cái này nước tiểu tính, tám thành là nhìn thấy chính mình tương lai nói không nên nói, sau đó bị ngươi cho chém. Nguyên lai hắn là như thế su cắt tị hung a. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, đã như vậy, vậy ta hiện tại trực tiếp chém hắn liền tốt, tỉnh lại nghe hắn nói nhảm, lãng phí thời gian. Lý Bằng Trình, Đoạn Ngọc dưới đôi mắt buông xuống, giẫm một chân, làm sao, mềm lòng. Lý Bằng Trình trầm mặc một chút, thở dài một tiếng, mềm lòng ngược lại không đến nỗi, nhưng dù sao cũng là nhiều năm như vậy bạn tốt người tại cái này cùng ta đặt cái này đâu. Lý Bằng Trình xấu hổ ho một tiếng, ngươi nhìn a, hắn là Bạch Trạch ai? Đoạn Ngọc ngẩng, cho nên liền có hay không một loại khả năng, ngươi thay cái tọa kỵ. Lý Bằng Trình vội vàng nói, ngươi nhìn a, ta đây tốt xấu cũng coi là một thành viên võ tướng, bán bộ kim tiên, thực lực cũng không tính yếu, vậy ngươi nói nếu là ta một mực cho ngươi chống đỡ băng ghế, có phải là có chút lãng phí tài nguyên, đại tài tiểu dụng? Đoạn Ngọc hoàn thành hoàn mỹ phi thăng về sau, Lý Bằng Trình được đến phản hồi, cảnh giới bị trực tiếp đẩy tới bán bộ kim tiên cấp độ, hiện tại hắn cũng chỉ kém tại thoáng mài giũa một chút, liền có thể thuận lợi bước vào kim tiên cấp độ. Mà lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là Hùng Hùng cùng Tiểu Ô Quy. Từ Đoạn Ngọc hợp đạo về sau, hai tiểu gia hỏa này liền đạt tới động dư kỳ. Lại về sau hắn đi thu thập bản nguyên chi lực trong đó, hai cái tiểu gia hỏa cũng đều thuận lợi hợp đạo. Mà lần này hắn đột phá, văng vào phản hồi, trực tiếp mang theo hai cái tiểu gia hỏa thế như trẻ tre, một đường thăng trước, bây giờ đều đạt tới tiên anh kỳ cấp độ. Đoạn Ngọc nghe xong lão Lý lời nói, lâm vào suy nghĩ bên trong. Hùng Hùng cùng Tiểu Ô Quy đều thuộc về loại kia thích hợp ôm đuốt, hoặc là nâng bàn loại hình. Bọn họ cũng là có thể biến lớn, có thể là dáng dấp đều không đủ bá khí, không thích hợp làm tọa kỵ. Mà lão Lý bên này, nói thật, bá khí là thật bá khí, thế nhưng hai người quan hệ bày ở cái này, tăng thêm người này bây giờ lại có gia thất, một mực coi hắn làm tọa kỵ hình như quả thật có chút không quá thích hợp. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi quét mắt phía dưới Bạch Trạch. Người này thực lực không tệ, lại là thiên địa thủy thú, hoàn toàn phù hợp hắn mức cách, nếu là thật sự lưu lại còn có thể để lão Lý không cần tình thế khó xử. Nghĩ như vậy lời nói, ngược lại cũng không phải không được. Thế nhưng, đối phương bây giờ dù sao cũng là yêu tộc thay mặt người quản lý, dù cho hắn có ý lưu đối phương một mạng, đối phương lại thật sẽ đáp ứng sao? Hắn lắc đầu, lão Lý à, ngươi có chút quá nghĩ đương nhiên, nếu là bình thường, ta có thể tha hắn một lần, nhưng bây giờ đây là sinh tử chi chiến, không phải chơi nhà tròi. Như thế thánh mẫu, đều có chút không quá giống ngươi. Hắn có khả năng lý giải lão Lý tâm tình, thế nhưng vẫn là câu nói kia, đây là chiến tranh, không nên, cũng không thể đem chính mình tư nhân cảm xúc đưa vào trong đó. Lý Bằng Trình không nói chuyện, yên lặng nhắm mắt lại. Đoạn Ngọc đảo mắt nhìn hướng phía dưới Bạch Trạch, cho câu thống khoái lời nói, ngươi là hiện tại đầu hàng, vẫn là ta hiện tại chém ngươi. Bạch Trạch ổn định lại tâm thần, thần tử, lần này đánh cờ, đích thật là chúng ta thua. Thế nhưng trò chơi còn không có chính thức bắt đầu, song phe thế lực đều vẫn còn bảo vệ kỳ, ngài cũng không thể quy mô tiến công yêu vực, cho nên, mời nơi này dừng bước a. Ngươi tại cùng ta nói quy tắc trò chơi. Đoạn Ngọc mỉm cười cười một tiếng, giữa thiên địa một mảnh yên lặng. Ngươi yêu tộc nhiều lần phạm quy, không coi quy tắc ra gì, bây giờ chạy tới nói khoác không biết ngượng nói cho ta muốn tuân thủ quy tắc, không cảm thấy buồn cười sao? Hắn không có dấu hiệu nào, thân hình nháy mắt đi tới Bạch Trạch trước mặt, đi vòng qua hắn bên người, nâng lên cánh tay, đùi trỏ đáp lên trên bả vai của hắn. Bạch Trạch trái tim lập tức chính là máy động đột, đáy lòng cảm giác nguy cơ như núi lửa phun trào, tự thân tiên phú để hắn bản năng liền muốn lui về phía sau, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng ổn định thân hình. Đoạn Ngọc nghiêng mặt qua thấp giọng nói, hôm nay cái này quy tắc ta chính là phá, các ngươi lại có thể thế nào? Ngươi biết không, trước khi đến ta liền đã gặp thiên đạo, hắn chính miệng nói cho ta, trò chơi sẽ trước thời hạn bắt đầu. Ta người này không có mặt khác ưu điểm, chính là năng lực phân tích vô cùng tốt, cho nên tại hắn mở miệng thời điểm, ta liền hiểu, hắn đây là tại ám thị ta, trò chơi đã có thể bắt đầu. Cho nên tiếp xuống ta làm tất cả, đều đem là hợp tình hợp lý. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn lại thấp mấy phần, dù mẹn mẹn hai người có thể nghe được âm thanh đối Bạch Trạch nói, canh thần như cũng nhớ tới năm đó tình cảm, vừa vặn còn giống ta cầu tình, muốn để ta tha cho ngươi một cái mạng. Bạch Trạch tiên sinh, ngươi vốn là thiên địa thủy thú, đã từng cùng ta nhân tộc trung đụng cũng 10 phần hòa hợp, ta thật không muốn động ngươi, cho nên chỉ cần hôm nay ngươi hàng, ta cam đoan bất động ngươi mảy may. Bạch Trạch rất bình tĩnh lặng yên nhìn thoáng qua trên trời thất thải thần long, trong lòng có chút cảm xúc, nhưng là nghĩ đến người yêu hai tộc sự tình, thần sắc hắn không khỏi thay đổi đến ảm đạm. Hắn cho Đoạn Ngọc truyền âm, Đoạn thân tử, nếu là có khả năng, ta cũng không muốn chiến. Thế nhưng bây giờ ngươi ta đều là đã vào cuộc, rất nhiều chuyện đã không còn là ta có khả năng quyết định được. Đoạn thân tử, Bạch Mô cũng cuối cùng khuyên nhủ ngài một câu, vẫn là mau chóng lui binh a. Hôm nay ngài như mang binh bước qua yêu vực thông đạo, sau cùng kết quả sẽ chỉ là hai tộc sinh linh đổ thán. Đoạn Ngọc trong mắt lóe lên hàn mang, ngươi đang uy hiếp ta? Bạch Trạch tiên sinh đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Bạch Trạch trên mặt đắng chát, đã như vậy lão đệ a, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian lui binh a. Đột nhiên trống không biết từ nơi nào xông ra, đi tới Đoạn Ngọc trước mặt. Đoạn Ngọc ánh mắt chớp động, phủi hàm miệng, ta tưởng là ai như thế đại khẩu khí, nguyên lai là bại tướng dưới tay. Vừa mới cụp đuôi chạy, hiện tại ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Trống khỏe miệng phát họa ra một nét khó có thể phát hiện mỉm cười, cái này lao nụ cười thoáng qua liền qua. Thần sắc hắn bình tĩnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, ta lười cùng ngươi đấu khẩu. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, bây giờ Lam Tinh tọa độ đã bị hư không tộc bao vây. Chỉ cần ngươi nhân tộc đại quân bước vào yêu vực một bước, liền coi như là công nhiên phá hư quy tắc, đồng thời ngầm thừa nhận trò chơi bắt đầu. Yêu vực diệt, hư không tộc liền sẽ một lần hành động đánh vào Lam Tinh, đến lúc đó chúng ta, Ngọc Thạch câu phần. Nghe xong lời nói này, Đoạn Ngọc trên mặt cuối cùng hiện ra một vẻ nghiêm trọng. Đinh, đi thôi, còn không phải lúc. Đoạn Ngọc buông xuống mắt ra vẻ suy tư, cuối cùng nhìn trống một cái, lui về phía sau 2 bước. Hắn miết miệng lên, hai tay vỗ một cái cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, vừa vặn đều là cùng các ngươi đùa với chơi, muôn quá khẩn trương. Tuân thủ quy tắc trò chơi nha, là mỗi một cái người chơi nên tận lực thực hiện nghĩa vụ. Thế gian này ai không biết, ai không hiểu, ta Đoạn Ngọc là nhất có trò chơi tinh thần nhân. Ân, vậy thật đúng là buồn cười a. Trống ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bạch Trạch đối với Đoạn Ngọc chắp tay, cái kia Đoạn thần tử, thứ cho không tiễn xa được. Đoạn Ngọc sắc mặt cười cười, thân hình tiềm thức trở về lao lý đầu đỉnh. Vừa mới ngồi xuống, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không còn chút tung tích. Toàn quân nghe lệnh, về doanh. Các tướng sĩ nhìn xem gần trong gang tấc yêu vực cửa lớn, trên mặt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Đoạn Ngọc âm thanh lạnh mấy phần, muốn bản tọa nói lần thứ hai sao? Ô, rút lui tiếng kèn truyền vang ra, nhân tộc các tướng sĩ cuối cùng cũng tại đủ kiểu không muốn bên dưới, thủy triều xuống đồng dạng thối lui. Làm bọn họ đều thối lui về sau, Bạch Trạch rốt cục là thật dài thở phào một cái. Chống đứng tại bên cạnh hắn khinh bị nói, đường đường yêu vực thay mặt người quản lý, yêu tộc vạn yêu kính ngưỡng nếu là Bạch Trạch, ngươi dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, một người liền cho ngươi sợ đến như vậy, đến không đến mức. Bạch Trạch xua tay, các ngươi trung sơn nhất mạnh người, từng cái cho người áp lực đều quá lớn. Huống chi cái này Đoạn thần tử, trên người hắn cố kia thuần chính trung sơn chi thần khí tức, cảm giác gáp bách thực tế quá mạnh. Hắn một đứng trước mặt ta liền luôn có loại thật tại đối mặt trung sơn chi thần ảo giác chống nhất miệng, không nói gì. Bạch Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, ta quả nhiên không có đoán sai chương 580. Huynh đệ nói chuyện chương 580, huynh đệ nói chuyện hư không bên trong địa cầu tọa độ bên ngoài, mấy bạn con hư không thú tụ tập ở chỗ này. Trong đó tiên quân kỳ hư không thú 4 cái, hư không thú thiên tiên kỳ 8 con, thiên tiên phía dưới tiên giới hư không thú tổng cộng có hơn 2000 chỉ. Bọn họ đang đợi tín hiệu, chỉ cần chống bên kia phát tới tín hiệu, đại chiến chính thức mở ra, thiên lệnh giải trừ, thiên đạo đối bọn họ hạn chế giải trừ, bọn họ liền sẽ lập tức xé rách hư không, tiến vào Lam Tinh đại sát đặc sát. Đều đã tới cửa, lại không theo chúng ta lên tiếng chào hỏi. Chư vị, các ngươi cấp bậc lên nghĩa, là chó dạy sao? Hư không thú bọn họ trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói khinh khỉnh. Bọn họ quay đầu nhìn, liền thấy một cái thanh niên mặc áo đen. Trung Sơn thần tử. Tiên quân kỳ hư không thú con người đột nhiên co lại, lập tức liền nhận ra thanh niên thân phận. Hát phong ngọc chống trọi trên bờ bay, Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười, đáp đúng, có khen thưởng ôi. Liền khen thưởng các ngươi. Cùng đi hoàng tuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tràng đơn phương đồ sát, tại hư không trung thực diễn. Kinh lịch lần này bắc phạt về sau, trong quân các tướng sĩ tinh khí thần rõ ràng được đến một lần rõ rệt thăng hoa. Trước đó bọn họ đều chỉ là tại Đoạn Ngọc uy bức lợi dụ phía dưới không thể không khuất phục, trong nội tâm đối với trận chiến tranh này không có xem trọng cũng không coi trọng, càng nhiều vẫn là có như vậy một cỗ oán khí không có tiêu tán. Thế nhưng trải qua một trận chiến này, làm bọn họ bản thân cảm nhận được Đoạn Ngọc cái kiêm lịch thiên phụ trợ năng lực, còn có cái kia một nhân nhất đao chém hết xâm phạm yêu tộc cường giả bá đạo về sau. Bọn họ hiện tại đã là từ trong đáy lòng hoàn toàn phục. Đối với Đoạn Ngọc nhân hoàng danh xưng tiếng hô cũng là càng ngày càng cao. Hiện tại không quản Đoạn Ngọc có phải là cái gọi là nhân hoàng chuyển sinh, tại bọn họ nơi này gần như đều đã nhận định Đoạn Ngọc chính là tương lai nhân hoàng. Hắn đủ tư cách, cũng gánh chịu nổi nhân hoàng cái chức vị này. Mà bọn họ không biết là, vị này tiên giới tứ châu bây giờ người người truyền tụng Đoạn nhân hoàng, tại giải quyết xong Bắc Châu thủ tục về sau, đem thân ngoại thân lưu tại tiên giới, chính mình bản thể cũng sớm đã trở lại Lam Tinh nghỉ ngơi đi. Tẩu tử, ca ta gần nhất đều bận rộn gì sao, rất lâu không thấy bóng người hắn. Trong phòng khách, Đoạn Ngọc nâng một cái quả táo gặm, liếc nhìn bên cạnh mang theo tân duyệt học tập Tần Tú Tú. Tần Tú Tú lắc đầu, ta cũng không biết, ca ca ngươi từ trước đến nay không nói với ta phương diện này sự tình, hắn sợ ta lo lắng. Ta cũng không muốn cho hắn thêm tiền, cho nên ta cũng từ trước đến nay không hỏi. Đoạn Ngọc xách một tiếng, hiền thê điện hình a. Tần Tú Tú đột nhiên quay đầu hỏi, cái kia miêu miêu tại ngươi cái này liền không tính là hiền thê. Bên cạnh Diệp miêu miêu xoay đầu lại híp mắt nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc. Khu cụ Đoạn Ngọc bị sặc một cái. Tần Tú Tú thấy thế không tử tế cười. Đoạn Ngọc thuận miệng khí, phàn nàn nói, tẩu tử, ngươi học xấu, ta không dẫn đầu chiến ngẩng. Ngươi này a, nhất không khỏi nói thầm, cũng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bọn họ bên này mới vừa nói xong, Đoạn Kiệt liền một cái thuấn thân đi tới trong phòng khách. Hắn một cái ôm Tần Tú Tú huyền chuyển vòng eo, túi đầu đổ vào ghế sofa bên trong. Tần Tú Tú kinh hô một tiếng, chán nản tại bộ ngực hắn bên trên vỗ một cái. Mới vừa muốn nói chuyện, có thể nhìn đến Đoạn Kiệt cái kia đầy mặt dáng vẻ mệt mỏi, nàng lại có chút mềm lòng không nỡ. "Ôi, Đoạn tổng ngài trở về." Đoạn Ngọc có thể không có chút nào đau lòng người này, người nào không mệt ta. Hắn đều kém chút bị người soàn soạt chết, hắn nói gì? Cho nên hắn cái này vừa mở miệng chính là lao âm dương vang, không ngờ tiểu đệ ta cái này không trở về, còn gặp không đến ngài tôn giá thôi. Cái kia tiểu đệ thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Đoạn Kiệt lườm hắn một cái, lăn đi một bên chơi. Đoạn Ngọc nhếch miệng, "Tiểu tử ta cùng ngươi nói giống, ngươi run rẩy lời nói dọn thời điểm vẫn là chú ý một chút, hiện tại ngươi có thể đánh không lại ta a." "Tới tới tới." Đoạn Kiệt đem mặt tiến tới, đưa tay ở trên mặt vỗ vỗ, "Đủ loại ngươi liền đánh ta." Đoạn Ngọc mắt nháng lửa, "Tất nhiên ngươi thành tâm thành ý khẩn cầu, vậy ta liền lòng từ bi thỏa mãn ngươi." Hắn trực tiếp nâng lên nắm đấm liền muốn đánh tới. "Mama, ngươi tiểu nhi tử đánh ta." Liên tại nắm đấm sắp tới thời điểm, Đoạn Kiệt đột nhiên hô to một tiếng. Đoạn Ngọc nắm đấm thắng gấp một cái, ngừng lưu tại người nào đó ra mặt hai thốn vị trí. "Các ngươi hai cái yên tĩnh sẽ." Phòng bếp bên trong truyền đến Đoạn Mẫu bất đắc dĩ ồn ào. Đoạn Kiệt đối Đoạn Ngọc le lưỡi làm cái mặt quỷ, "Ngươi đánh ta a? Ngươi không phải bản lĩnh sao?" Đoạn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm lấy kéo kẹt vàng, đánh không lại liền kêu mụ. "Ngươi vô sỉ, theo ngươi học rồi." Đoạn Kiệt nhún vai, sau đó đầy mặt sợ sệt sợ hãi tại nàng dâu trong ngực, "Nàng dâu." Hơi sợ Tần Tú Tú buồn cười, bàn tay nhẹ nhàng phất qua gò má của hắn, "Chớ sợ chớ sợ, ta ở chỗ này đây." A chọc Đoạn Ngọc run lên cái cơ linh, buồn nôn tâm mới vừa nói xong hắn liền quay đầu tựa vào Diệp Miêu Miêu trên bả vai, "Nàng dâu." Ta bị khuất Diệp Miêu Miêu đưa tay tại trên mặt hắn bóp một cái, Đoạn Nhân Hoàng đều đánh tới nhân gia yêu vực cửa chính, kém chút đem người ta tiêu diệt, "Ngươi có cái gì có thể bị khuất? Ngươi cũng đã nói là kém chút." Đoạn Ngọc tại bả vai nàng bên trên cọ sát, thở dài, "Cũng là bởi vì chỉ kém cái kia một điểm cho nên ta mới khó chịu a." Lúc này Đoạn Kiệt đông nhiên đứng dậy, nhìn hướng hắn, "Tìm một chỗ hàn huyên một chút a, tùy tiện ngồi đi." Đoạn Ngọc thế giới bên trong, hắn một đầu đâm vào tiểu đậu nha bệnh ghế sofa bên trong, chỉ ghế sofa bên cạnh đối Đoạn Kiệt nói. Đoạn Kiệt thần thức quét qua, quan sát một chút cái này cái thế giới. "Thế nào?" Đoạn Ngọc nhíu mày hỏi. Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, "Rất tốt. Bất quá bây giờ nhìn lại tương đối quặng quẽ ngẩn, còn chưa kịp bóp tiểu quái thú bẩn. Chuyện này cũng không nóng nảy." Đoạn Kiệt nói, "Cho nên, ngươi muốn nói với ta cái gì? Liên quan tới yêu tộc, vẫn là liên quan tới trống?" Hàn Huyên về sau Đoạn Ngọc đi thẳng vào vấn đề. "Đều không phải." Đoạn Kiệt ngồi xuống, lắc đầu. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, "Cái kia còn có cái gì?" Đoạn Kiệt trầm ngâm 2 giây, "Là liên quan tới Trung Châu. Đường ngăn cách. Chúc chính ta sinh nhật vui vẻ. Hôm nay một chương. Chương 581, ngươi nhất định phải là nhân hoàng. Chương 581, ngươi nhất định phải là nhân hoàng." Trung Châu Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm. Theo hắn hiểu rõ tin tức đến xem, Trung Châu bên kia bởi vì khoảng cách Thiên Đình gần nhất, nơi đó trật tự vẫn luôn coi như không tệ. Đương nhiên cái này cũng chỉ là lúc trước, hiện nay Ngư Long hỗn tạp, đại bộ phận địa khu cũng đều là hỗn loạn không chịu nổi. Cùng thế tục khác biệt, mặc dù Trung Châu tại Thiên Tử dưới chân, thế nhưng so sánh với mặt khác bốn châu mà nói, cũng không có cái gì đặc biệt lớn sai lầm. Đồng thời không phải đám người trong tưởng tượng, bởi vì nó ở giữa, liền bị còn lại bốn châu bảo vệ, liền như bức không được. Hoàn toàn không phải như vậy. Tại Thiên Đình nơi này, có thể không có cái gì thủ đô, kinh thành loại này khái niệm. Đương nhiên, xem như khoảng cách Thiên Đình gần nhất địa phương, khẳng định cũng có nhất định chỗ đặc biệt. Trung Châu đặc điểm lớn nhất chính là ôm thật nhiều truyền thống trận. Nói lên cái này, liền không thể không nâng một câu phi thăng chuyện này. Chư thiên vạn giới cũng không phải là nói mọi người sau khi thành tiên đều muốn phi thăng đến tiên giới. Ví dụ như yêu vực, ma giới, hoặc là tương đối thế giới đặc thù, tỉ như U Minh Vô Nhật Chi Quốc. Không nói U Minh Vô Nhật Chi Quốc cái này tồn tại đặc thù, liền nói hai cái trước, yêu tộc, ma tộc bọn họ chỗ thế giới bản thân chính là từ tiên giới chia ra, có thể nói đều là cùng một cấp bậc thế giới, vô luận là ở đâu đều không sai biệt lắm, cho nên tự nhiên là phi thăng không phi thăng đều không quan trọng. Đương nhiên dạng này tồn tại chung quy là số ít, mà dạng này đại thế giới bình thường đều được gọi là đặc cấp thế giới. Càng nhiều độc lập thế giới, nếu là muốn tiến về tiên giới, cũng chỉ có 3 con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, dĩ nhiên chính là thông qua thiên môn phi thăng đến tiên giới. Đầu thứ hai, nếu là có người thăng đến tiên giai, thế nhưng không có lựa chọn phi thăng, vậy bọn hắn thiên môn hư ảnh liền sẽ hóa thành một cái mật thi. Bình thường thế giới như vậy bên trong, đều sẽ có một cái đặc thù truyền tống trận, chỉ cần cầm cái này mật thi, tiến về nhà mình thế giới truyền tống trận, liền có thể trực tiếp truyền tống đến tiên giới. Đương nhiên mật thi đều là cùng người khóa lại, những người khác cho dù là cướp đoạt đi cũng căn bản không cần đến. Đầu thứ ba, đó chính là thông qua hư không nhập cư trái phép. Cái này tự nhiên chính là 3 con đường bên trong nguy hiểm nhất một đầu, không phải tất cả mọi người đều có Đoạn Ngọc như thế vật khí, bằng vào hóa thần kỳ tu vi tại hư không bên trong đi một vòng còn có thể nhảy nhót tương mừng. Hắn chỉ là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, dạng này người chính là tìm khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, đều quá sức có thể lại tìm đến cái thứ hai. Mà có năng lực từ hư không chạy đến tiên giới đi, nhân ra căn bản liền không cần nhập cư trái phép như thế ngu ngốc biện pháp. Giống như vậy đồng thời nắm giữ phía trước hai loại phương thức, gọi chung là thế giới cấp 1. Chỉ có phi thăng một con đường, chính là thế giới cấp 2. Liền trực tiếp phi thăng đến tiên giới đều làm không được, trước hết trải qua thế giới khác xem như phi thăng trạm trung chuyển, đó chính là thế giới cấp 3. Thế giới cấp 3 bình thường 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 liền đều cùng di tích loại kia tiểu thế giới không sai biệt lắm, chỉ là quy tắc so sánh với tiểu thế giới mà nói càng thêm hoàn chỉnh một chút. Đoạn Ngọc hiện tại thế giới nếu như dựa theo tiêu chuẩn này phân chia lời nói, có lẽ liền thuộc về thế giới cấp 3. Lời nói về chính đề, chính là bởi vì Trung Châu cái này một lớn đặc điểm, cho nên Trung Châu cũng được gọi là vạn giới đầu mối then chốt. Tại Cửu Trọng Thiên bị phong phía trước, Trung Châu người lưu lượng xác thực thật lớn, cũng tương đối giàu có. Thế nhưng từ Cửu Trọng Thiên phong bế phía sau, đại bộ phận truyền tống trận cũng đều bị tạm thời phong bế, còn có một bộ phận bởi vì thời gian dài không có Thiên Đình người phụ trách chuyên môn giữ gìn, dần dần xảy ra vấn đề. Những cái kia Thiên Đình phái xuống đóng giữ Trung Châu Thiên binh Thiên tướng mặc dù cũng có hiểu linh trận chi đạo, có thể là tại khổng lồ như thế truyền tống trận trước mặt, bọn họ điểm này học thức cũng thực sự là có hạn. Cho nên Trung Châu người lưu lượng liền ngày càng giảm bớt. Đương nhiên càng nhiều còn là bởi vì Cửu Trọng Thiên mỗi lần bị phong, rất nhiều mẫn cả người đều cảm thấy tình thế không đối, tạm thời cũng không dám lại đến tiên giới. Nếu như dứt bỏ đặc điểm bất luận lời nói, Trung Châu kỳ thật cũng liền như thế, cho nên Đoạn Ngọc cho tới nay đều đem Trung Châu ưu tiên cấp không ngừng hướng về sau kéo. Trung Châu hắn khẳng định là muốn đi, dù sao bên kia còn có đại lượng nhân tộc cường giả, thế nhưng lấy hiện tại Trung Châu hình thức đến nói, chi phí hiệu quả cùng mặt khác bốn châu so sánh, đúng là kém một chút. Cho nên ngươi khoảng thời gian này vẫn luôn tại Trung Châu dày vào đầu. Đoạn Ngọc nhìn hướng Lão Ca. Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, vẹn vẹn từ cá nhân ta góc độ xuất phát, Thiên Đình kỳ thật mới là ta đại bản doanh, tựa như U Minh vô Nhật chi quốc cùng Trung Sơn đối với ngươi ý nghĩa là giống nhau. Mà lại năm đó ta gặp trước khi rời đi, tại Trung Châu cũng lưu lại một chút đồ vật coi như chuẩn bị ở sau. Đoạn Ngọc nằm tại tổ chim ổ bên trong, lung lay bắp chân, vậy ngươi muốn để ta làm những gì? Đoạn Kiệt nghiêm sắc mặt, ta nghĩ để ngươi giúp ta chữa trị Trung Châu truyền tống trận. Chúng ta địch nhân lớn nhất, từ trước đến nay đều không phải yêu tộc mà là hư không. Nhưng hôm nay tiên giới điểm này người, đối mặt hư không tộc là xa xa không đủ, cho nên chúng ta cần tập kết vạn giới lực lượng, dạng này mới có lấy được thắng lợi có thể. Đoạn Ngọc trầm mặc một chút, chữa trị truyền tống trận ngược lại là không có gì, chuyện này đối với hắn hiện tại đến nói rất đơn giản. Thế nhưng liền tính chữa trị, thời gian qua đi lâu như vậy, cái này vạn giới bầu không khí là dạng gì còn không biết đâu, ngươi đến lúc đó đi thu phục, chỉ sợ là có chút khó khăn, mà còn quá sóng thời gian không phải ta đi, là chúng ta cùng đi. Đoạn Kiệt đột nhiên chen vào nói. A, nguyên lai như, ta đi ngươi trái dưa hấu đầu a. Đoạn Ngọc đông nhiên kịp phản ứng. Đệ đệ ngươi ta vừa mới đem tiên giới tứ châu giải quyết, đều còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, ngươi bây giờ lại nghĩ lừa phỉnh ta đi chinh phạt vạn giới. Đội sản xuất con lượt đều không mang làm như vậy xuống a. Hắn điên cuồng lắc đầu, xua tay, không có đi hay không. Quay đầu ta cho ngươi tìm người, ngươi tự mình giày vò đi thôi. Đoạn Kiệt xách một tiếng, cũng không phải là để ngươi bản thể cùng đi, ngươi bản thể còn phải lưu lại trấn tràng từ đâu. Ngươi quay đầu làm mà phân thân đi theo là được rồi. Vậy ngươi mưu đồ gì a? Đoạn Ngọc cảm thấy hắn có chút chẳng biết tại sao. Đương nhiên là cho ngươi vớt chiến công. Đoạn Kiệt lại gần nói, ngươi bây giờ tại tiên giới mặc dù tiếng hô chính cao, thế nhưng như nghị thật thành tiểu nhân hoàng chi vị, vẹn vẹn một cái tiên giới là xa xa không đủ. Ngươi cần càng nhiều người ủng hộ mới được. Có thể là ta căn bản liền không muốn làm cái gì nhân hoàng a. Đoạn Ngọc mười phần bất đắc dĩ. Ngươi nghe ta nói, ta cũng chỉ là muốn hảo hảo trông coi ta cái này một mẫu ba phần đất. Ngươi chờ một chút, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, ngươi là thiên đế à, rõ ràng những chuyện này chính ngươi đều có thể giải quyết, vì cái gì nhất định cho ta theo bên trên một cái nhân hoàng danh hiệu? Bởi vì ngươi nhất định phải là nhân hoàng. Đoạn Kiệt đột nhiên đứng dậy, khẽ quát một tiếng, cái này nhân hoàng vị trí cũng chỉ có thể là ngươi. Vì cái gì? Đoạn Ngọc tính tình cũng trực tiếp bị dẫn cháy, quát to, vì cái gì vị trí này liền không phải là ta không thể? Vì cái gì Trung Sơn thần tử vị trí cũng không phải là ta không thể? Ta đến cùng đặc thù tại chỗ nào? Ta mẹ nó lại đến cùng là ai? Hốc mắt của hắn có chút phím hồng, chỉ vào bộ ngực của mình, ta không ngừng nói cho chính ta, các ngươi là người nhà, là thân nhân, là bằng hữu, là huynh đệ. Ta muốn tin tưởng các ngươi sẽ không hại ta. Tin tưởng các ngươi làm ra lựa chọn đều là chính xác, thế nhưng chậm rãi ta phát hiện, hình như từ đầu đến cuối, đều chỉ có ta một người đang vì phần này tín nhiệm mà trả giá, hình như cũng chỉ có ta một người quan tâm phần này tín nhiệm. Đoạn Kiệt giật mình, hắn lắc đầu, không, không phải. Không phải như vậy, giờ khắc này Đoạn Ngọc kiềm chế tại nội tâm chỗ có cảm xúc toàn bộ đều bạo phát ra, nước mắt từ hốc mắt của hắn bên trong tuôn ra, các ngươi có thể hay không đừng luôn là để ta đoán, có thể hay không đừng chuyện gì đều giấu giếm ta, có thể hay không đừng mẹ nó để ta mỗi ngày giống như là cái để tuyên con rối, giống như là cái kẻ ngu đồng dạng. Chương 582, lại là một lần nhân hoàng chương 582, lại là một lần nhân hoàng đột nhiên Đoạn Kiệt phía trước ngồi cái kia ghế sofa bên trong thoát ra mấy cái dây leo hướng hắn đâm đi qua. Đoạn Kiệt có chút nhíu mày, trên thân khí tức chấn động, đem tiểu đậu nha dây leo đẩy ra. Trên thực tế dù cho thật rơi xuống trên người hắn cũng căn bản đối hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bây giờ tiểu đậu nha cũng chỉ có bán bộ tiên nhân thực lực, dù cho là toàn lực cũng nhiều lắm là liền đem hắn y phục cạo cái lỗ hổng. Mà tiểu đậu nha cũng không có từ bỏ tiến công, nó cảm nhận được lao cha bi thương cùng phẫn uất. Đối với nó đến nói, thế giới của nó rất đơn giản, nó nhận lại cũng chỉ nhận lao cha một người. Nó không biết cái gì là huynh đệ ở giữa mâu thuẫn, cũng không biết cái gì là thiên đế, càng không để ý trên thực lực chênh lệch. Nó chỉ biết là lao cha bị người khi dễ, nó liền muốn cho lao cha xuất khí. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, đem nước mắt bốc hơi, vô vô tiểu đậu nha dây leo, ngoan, lão cha không có việc gì. Hắn vừa mở miệng, tiểu đậu nha quả nhiên ngừng công kích, đem đã đưa đến Đoạn Kiệt trước mặt dây leo rụt trở về, tại Đoạn Ngọc trên mặt nhẹ nhàng cọ sát. Ai trong đầu truyền đến Trúc Linh khẽ than thở một tiếng. Ca ca ngươi nói không sai, cái này nhân hoàng chi vị, nhất định phải là ngươi. Bởi vì, nó lúc đầu chính là ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Đoạn Ngọc lạnh giọng hỏi. Lao cha phía trước không có nói sai, đối với việc này ta đích xác lừa ngươi. Lúc ấy là không nghĩ ngươi bởi vì chuyện này phân tâm, ảnh hưởng tới tâm cảnh của ngươi, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Ngươi chính là Phục Hy. Đoạn Ngọc, kết quả này. Kỳ thật lúc trước nghe đến Trung Sơn Chi Thần nói ra những lời kia thời điểm, hắn liền đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Cho nên chuyện này mang cho hắn xung kích, đã bị gọt giảm rất nhiều. Cũng là không phải rất khó khăn tiếp thu. Trầm mặc nửa ngày, Đoạn Ngọc hỏi, vì cái gì ta không có giác tỉnh ký ức? Ca ca ngươi phía trước nói qua, vì có khả năng đi thông lão cha con đường này, ngươi băng diệt chính mình đại đạo, loại bỏ chính mình tất cả cảm ngộ, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm tất cả ký ức. Ký ức là một loại gánh vác. Nếu như giữ lại ký ức, dù cho ngươi được đến lão cha quyền hành, về sau cũng có thể sẽ bởi vì ký ức giác tỉnh mà đi lên con đường sai trái, cuối cùng đều là thất bại. Lúc này Đoạn Kiệt cũng nói, lúc trước ngươi chính là vì tranh đến bây giờ cục diện, mới dứt khoát lựa chọn con đường này, bây giờ cách mục tiêu chỉ còn nhất bộ chi giao, ngươi cũng không muốn tại làm nhiều như thế cố gắng về sau kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ a. Đoạn Ngọc liếc xéo hắn một cái, cho nên ngươi cùng Trúc Linh đã sớm biết lẫn nhau tồn tại, toàn bộ đều thu về băng đến đùa nghịch ta đúng không? Trúc Linh hư ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, Đoạn Ngọc tính toán, đều không trọng yếu. Đoạn Ngọc lại ngồi trở xuống, còn có chuyện gì, đều một mạch nói a, ta không tâm tình lại cùng các ngươi chơi giải đố trò chơi. Các ngươi nếu là còn không nói, cái kia cũng không quan hệ, chờ chút ta liền phát binh diệt yêu vực, sau đó cùng hư không tộc đồng quy vu tận, đều mẹ nó đừng đùa. Đoạn Kiệt cùng Trúc Linh nhìn nhau một cái. Cuối cùng Đoạn Kiệt thở dài, vẫn là ta đến nói a. Ngươi phía trước không phải đã hỏi ta, Đế Tuấn đến cùng là vì sao mà chết sao? A Đoạn Ngọc khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia bi ai. Đoạn Kiệt mím môi một cái, kỳ thật phía trước ta cùng ngươi nói những cái kia, cũng không phải là đang gạt ngươi, chỉ bất quá, đây chẳng qua là Đế Tuấn bỏ mình trong đó một nguyên nhân. Mà nguyên nhân chân chính là, hắn biết một cái bí mật. Đoạn Ngọc ánh mắt chỉ trệ, cùng Thiên Đạo có quan hệ. Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, tại một lần tình cờ hắn phát hiện Thiên Đạo cùng hư không ý chí mưu đồ bí mật, bọn họ muốn dung hợp lẫn nhau, đột phá cực hạn, cũng chính là năm đó bản cổ đại thần cùng Trung Sơn Chi Thần tầng kia cảnh giới. Bọn họ muốn giết Trung Sơn Chi Thần. Đoạn Ngọc thần sắc trầm xuống, nhưng ngược lại hắn lại lắc đầu, nếu như bọn họ là mục đích này, Trung Sơn Chi Thần không thể lại giúp các ngươi, ngược lại sẽ hấp tấp đi giúp hai cái kia, để bọn họ tranh thủ thời gian dung hợp, tốt giết chết chính mình. Đột nhiên hắn nhớ tới phía trước Trúc Cửu Âm đối Trúc Linh nói cái kia lời nói. Nguyên lai hắn nói tính toán, chính là chỉ chuyện này hắn vẫn cảm thấy rất bất khả tư nghị, hỏi, Thiên Đạo cùng hư không ý chí cộng lại đều chơi không lại hắn, các ngươi đến cùng là làm sao làm được? Cái này còn phải quy công cho ngươi cùng Trúc Linh. Đoạn Kiệt nói, năm đó tại ngươi băng diệt chính mình đại đạo phía trước cùng Trung Sơn Chi Thần đánh cái cược, cuối cùng Trung Sơn Chi Thần thua, có chơi có chịu, hắn mới đồng ý cùng chúng ta chơi như thế một lần. Như vậy nói cách khác, lúc trước ngươi nói cái gì cung cấp mới mạch suy nghĩ, chính là lời nói vô căn cứ. Đoạn Kiệt lắc đầu, cũng không hoàn toàn là, ít nhất đối với Trung Sơn Chi Thần đến nói, hắn cuối cùng muốn kết quả cũng giống nhau, không có gì khác biệt. Đoạn Ngọc trầm mặc một chút, lúc trước đổ ước đến cùng là cái gì? Trung Sơn Chi Thần đánh cược đánh thua. Cái này thật rất khó để người không hiểu kỳ. Đoạn Kiệt, tại không sử dụng bất luận cái gì năng lực dưới tình huống, cược đơn xong. Đoạn Ngọc, hắn mặt không hề cảm xúc quay đầu nhìn hướng Trúc Linh, cái này còn muốn gian lận. Trúc Linh nhếch miệng, ai nói ta gian lận? Ta chẳng qua là thay đổi cái ảo thuật, thay đổi đi một con cờ mà thôi. Chỉ nói không thể sử dụng năng lực, lại không nói không thể ảo thuật. Trộm liên trộm, còn kéo cái gì thay đổi không đổi? Ngươi cũng liền ỉ vào lão long đối ngươi yêu thương, mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Đoạn Ngọc liếc nàng một cái. Tại Trung Sơn bên trên nghe nàng cùng Trúc Cửu Âm đối thoại, hiển nhiên cái sau sớm liền phát hiện nàng điểm này tiểu thủ đoạn, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Trúc Linh nhẹ hừ một tiếng. Đoạn Kiệt bên này tiếp tục phía trước nói, Thiên Đạo cùng hư không ý chí nếu như chỉ là muốn đối phó Trung Sơn Chi Thần, Đế Tuấn đương nhiên sẽ không như thế phẫn nộ. Chân chính để hắn phẫn nộ nguyên nhân là, bọn họ hai cái quyết nghị muốn hiến tế hư không cùng chư thiên vạn giới, kết thúc tất cả, khởi động lại tất cả, từ đó hoàn thành bọn họ trong suy nghĩ hoàn mỹ cân bằng. Đoạn Kiệt ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, Đế Tuấn chết cũng không phải thật sự là cho hả giận, hắn là lấy tự thân tất cả làm đại giá, ngưng tụ thành một đạo nguyên rủa, mặc dù không cách nào tổn thương đến Thiên Đạo, nhưng lại cũng từ trình độ nào đó hạn chế hắn, để hắn tạm thời không cách nào cùng hư không ý chí dung hợp, là người hậu thế tranh thủ thời gian a. So với hắn, ta cái này thiên đế thật giống như một chuyện cười, Đế Tuấn lúc trước biết được chính mình, ngày giờ không nhiều, đã sớm ôm lấy tử trí, không những mưu đồ cái này mình rửa, đồng thời cũng tại thiên đình bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Đoạn Kiệt thay thế vị trí của hắn về sau, phát hiện hắn chuẩn bị ở sau, biết được tất cả những thứ này chân tướng. Lúc đó Đoạn Kiệt vừa vặn bị Thiên Đạo sáng tạo ra đến không lâu, mặc dù tiếc hận Đế Tuấn gặp phải, khâm phục hắn xem như, lại cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Bất quá lúc ấy liền chính hắn đều không có phát hiện, Đế Tuấn chân tướng đã trong lòng hắn chôn xuống một hạt giống. Mà hạt giống này, tại Thiên Đạo cái kêu biến thái khống chế muốn bên dưới chậm rãi mọc rễ nảy mầm, cuối cùng đã tới một phát tình trạng không thể vãn hồi. Hắn cuối cùng vẫn là kế thừa đời trước Thiên Đế di chí, cho nên ngươi một mực ngăn cản ta, không cho ta động yêu vực. Đây mới thật sự là nguyên nhân a. Đoạn Kiệt thở dài, lúc đầu chuyện này tạm thời là không nghĩ cùng ngươi nói, mặc dù biết ngươi tại chính sự bên trên rất đáng tin cậy, thế nhưng thêm một người biết, cũng liền nhiều một phần nguy hiểm. Mà còn mấu chốt là còn có thể sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi Đoạn Ngọc, ngươi là chúng ta trong cuộc chiến tranh này sau cùng, cũng là hy vọng duy nhất, chỉ có ngươi hoàn toàn kế thừa Trung Sơn Chi Thần quyền hành, mới có thể ngăn cản Thiên Đạo cùng hư không ý chí. Mà ngươi bây giờ cần thời gian, cần càng nhiều tùy tùng đi giúp ngươi tranh thủ thời gian. Cho nên, cái này nhân hoàng chi vị, ngươi nhất định phải lại ngồi một lần. Đường ngăn cách, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Có người khả năng sẽ cảm thấy loạn, nhưng kỳ thật không có chút nào loạn. Lại về sau nhìn. Chương 583, áp lực như núi chương 583, áp lực như núi tại trong nhà sau khi cơm nước xong, Đoạn Ngọc đưa Diệp Miêu Miêu trở về. Về nhà sau đó hắn liền tiến vào thế giới của mình. Hôm nay đối thoại mạnh bạo, lượng tin tức khổng lồ, để tâm cảnh của hắn đúng là có chút loạn. Cho nên, ngươi phía trước nói, cái thứ tư hoàn mỹ phi thăng người, kỳ thật liền là chính ngươi a? Đoạn Ngọc hỏi. Đinh. Thư hử. Ngươi không nên một sinh ra chính là tiên giai bên trên sao? Vì cái gì còn cần phi thăng? Đinh. Bắt đầu vô địch nhiều không có ý nghĩa, cho nên bản cô nương lại trùng tu một lần. Thế nào, lợi hại hay không? Có hay không rất sùng bái ta? Đoạn Ngọc không còn gì để nói, thật sự là tư chất tốt, bối cảnh cứng rắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhân ra trùng tu là vì đến bình cảnh, không trùng tu không cách nào tiếp tục hướng phía trước, ngươi ngược lại tốt rồi. Bởi vì buồn chán cho nên trùng tu. Cũng thật sự là tuyệt. Đoạn Ngọc do dự một chút, cái kia thí luyện chi tháp đinh. Không sai, kia chính là ta sáng tạo ra thế giới. Vậy ngươi bây giờ đem cái này cái thế giới cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng sao? Đinh. Tiến nào, đều là vấn đề nhỏ. Ngươi chính mình hiện tại cũng có một phương thế giới, ngươi cũng có thể có khả năng cảm giác được, chỉ cần phương thế giới này không hủy diệt, liền sẽ không có ảnh hưởng gì. Đoạn Ngọc nghe vậy trong lòng hơi yên tâm một chút, cái kia nhục thể của ngươi đâu? Ngươi vì cái gì muốn lấy loại này hình thức đến vì ta hộ đạo? Đinh. Bởi vì chơi vui a. Đinh. Mà còn ta mục tiêu quá lớn, người nhận biết ta quá nhiều. Chỉ cần lấy dạng này hình thức tồn tại, ta không chủ động phóng thích khí tức, liền không ai có thể phát hiện ta. Đinh. Đến mức nhục thân. Nàng tại một cái bất luận kẻ nào cũng không tìm tới địa phương. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, cho nên lúc ban đầu đi tứ cực chi giới, sớm đi cho ta trải đường cũng không phải Trung Sơn chi thần, mà là ngươi, đúng không? Hắn nghĩ tới câu mang bọn họ thái độ, vậy đã nói rõ bọn họ khẳng định là biết chuyện này. Mà còn Trung Sơn chi thần cũng xác thực không giống như là sẽ vì chút chuyện nhỏ này đích thân đi một chuyến người. Nhưng khi hắn nghĩ đến thu thần nhục thu cái kia hai chém hàng thời điểm, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước hắn hỏi thăm thời điểm, con hàng này hình như thật không rõ ràng bộ dạng. Đây là có chuyện gì? Đinh. Con hàng kia não không bình thường, quá dũng mãnh. Nếu như lúc trước để hắn biết chuyện này, còn không chừng muốn làm ra bao lớn nhiễu loạn. Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái. Đừng nói, thật đúng là có cái này có thể. Mặc dù ngươi nói không sai, nhưng người ta dù sao cũng là ngươi tử trung phấn, bao nhiêu cho người chút mặt mũi đinh. An ngay nói thật rồi. Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, khó trách những tên kia từng cái thấy ta đều kỳ quái, ta cái này mẹ nó rõ ràng là nằm thương a. Ta liền tiếp nhận khó chịu, ngươi khi đó đến cùng làm cái gì, có thể để cho bọn họ như thế cùng nhiệt. Đinh. Điệu thấp, điệu thấp. Vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, mà còn đều là một chút bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ô ô ô, còn khiêm tốn bên trên Đoạn Ngọc bĩu môi. Hắn nằm tại tiểu đậu nha trên tán cây ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn xem chùi lủi một mảnh đen như mực, hắn miết miết miệng, thất sách. Vậy mà không có trang bị thêm ngôi sao nhỏ, hắn suy nghĩ một chút, thuận tay hái một mảnh lá cây, tại trong lỗ mũi cọ sát, lập tức trong lỗ mũi một trận ngứa. Hắt xì hắn một nhảy mũi đánh đi ra, phi mạt bay ra mà ra, theo hắn tâm niệm vừa động, một giây sau bầu trời liền treo đầy lóe lên ngôi sao. Đinh. A chọc ngươi còn dám lại buồn nôn một điểm sao? Đoạn Ngọc cọ sát cái mũi, này, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Một bên nói hắn một bên nói hắn một bên nhìn lên bầu trời ngôi sao sắp xếp. Đầu tiên là làm ra một tô canh thìa xem như bắt đầu thất tình, sau đó lại tại ít muốn cửa ra vào hai bên điểm hai cái điểm, xem như tả phụ, hữu bật, như vậy tạo thành bắt đầu cửu tinh. Sau đó là tam viên cùng tứ tượng nhị thập bát tinh tú. Đoạn Ngọc phủi tay, trước hết những ngày A Đinh. Không biết cái khác cứ việc nói thẳng. Ngừng, ta cũng không biết, thế nào? Ta cũng không phải là xem sao thầy, đối với mấy cái này hiểu rõ như vậy nhiều làm cái gì. Đoạn Ngọc lẽ thẳng khí hùng ngỡ ngực. Chỉ những thứ này cũng đều là hắn trước đây quét video thời điểm nhìn thấy. Những này tinh tú cái gì với hắn mà nói kỳ thật không có cái gì dùng. Thế nhưng Nam Hải tử nha, đồ vật có thể vô dụng, thế nhưng không thể không có. Đinh. Ngươi còn không có cho phương thế giới này đặt tên đâu, có ý nghĩ gì sao? Danh tự A Đoạn Ngọc hai tay đặt ở phía dưới đầu, ngắm nhìn ngôi sao nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ sau này hay nói à. Thông tử Đoạn Ngọc theo thói quen kêu một câu. Đinh. Ngừng. Ngươi nói trận chiến tranh này, chúng ta có thể thắng sao? Tại hôm nay nói chuyện sau đó, trong lòng của hắn vô hạn mê man. Vừa mới bắt đầu cho rằng, giải quyết yêu tộc liền chuyện gì cũng không có. Sau đó hư không tộc liền xuất hiện. Vốn là vốn cho rằng kém nhất kết quả, chính là cùng hư không tộc đối đầu. Kết quả nhưng bây giờ lại nói cho hắn, bọn họ chân chính mục tiêu là hai cái kia chí cao ý chí. Một cái trên trời, một cái dưới đất, tương phản to lớn như thế, để trong lòng của hắn là thật không chắc chắn. Đinh. Là ngươi lời nói, nhất định không có vấn đề. Đoạn Ngọc thở dài ra một hơi, thật không biết các ngươi cái này mê tự tin là từ đâu đến. Các ngươi một câu, làm ta hiện tại áp lực như núi, đều có chút không thở nổi, chư thiên vạn giới vô số sinh linh vận mệnh bây giờ toàn bộ đều hệ tại hắn một nhân thủ. Cái này loại cảm giác, thật không tốt. Nghĩ tới ta Đoạn Ngọc cả đời phóng đãng không bị trói buộc thích tự do, bây giờ lại bị cái chốt thành chó. Chương 584, huyết nguyệt hiện, thiên môn mở. Chương 584, huyết nguyệt hiện, thiên môn mở. Ất tị xà năm, đinh hợi tháng, mình số ngày. 2025 năm ngày 16 tháng 11, thiên môn, đúng hạn mà tới. Bất quá một thế này mọi người phản ứng, cùng một đời trước so sánh, rõ ràng có chênh lệch rất lớn. Đối với trên trời đột nhiên xuất hiện thứ như vậy, mọi người mặc dù cũng sẽ hiếu kỳ, thế nhưng cũng liền toàn bộ làm như là quân phương hoặc là công ty Thiên Ngọc lại nghiên cứu ra cái gì hắc khoa kỹ. Đây chính là Diệp Lăng bọn họ cố gắng nhiều năm như vậy, muốn xem đến tình cảnh. Trước hết để cho dân chúng quen thuộc siêu phàm sự vật tồn tại, chỉ cần siêu phàm sự vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phổ cập hóa, để bọn họ tư duy sinh ra một chủng tập quán tính, biến thành một loại trạng thái bình thường hóa. Dạng này lại ứng đối giống nhau sự tình thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện kiếp trước như thế cục diện hỗn loạn. Sự thật chứng minh, loại này lập không bằng khai thông tư tưởng cùng phương pháp đúng là chính xác. Cùng hắn đi lấy cái gì phong kiến mê tín loại này thuyết pháp, cưỡng ép ngăn chặn ung dung mọi người ngôn luận. Chẳng bằng thống khoái khoái ngả bài, để dân chúng chân chính đi tìm hiểu, chỉ có chính bọn họ trải qua, mới biết được vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại không muốn để cho bọn họ suy nghĩ, lại sợ bọn hắn hỗn loạn, chính mình còn không giải quyết được vấn đề, cái này sẽ chỉ là một cái đóng vòng. Mấy năm này các tòa thành thị mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành an toàn của dân chúng rút lui diễn tập. Đây là quân phương hạ tử mệnh lệnh, cũng không người nào dám lại làm mặt ngoài công phu lừa gạt người. Mà quân phương cho ra lý do, tự nhiên là di tích. Thần Châu đại địa từ xưa tới nay từ không thiếu hụt danh nhân kỳ tích, cái kia một mảnh thổ địa bên trên còn chưa từng đi ra vương hầu tướng lĩnh. Cho nên di tích nhiều một chút, trước thời hạn dự phòng một cái này rất hợp lý a. Nếu là nói cái khác, có thể thật đúng là không dùng tốt lắm, thế nhưng tại điều này nói rõ một khi thông báo đi ra, rất nhiều dân chúng tự phát tính liền tổ chức lên giám sát đội ngũ. Nếu ai không cố gắng tham gia diễn tập, kỳ thật cũng sẽ không bị thế nào. Dù sao cũng là xã hội pháp trị, trên đường phố lại khắp nơi đều là quân vương, cảnh sát đội ngũ tuần tra, ai dám thật gây rối. Thế nhưng về sau một đoạn thời gian cũng tránh không được bị người chỉ trỏ. Mà tại Thiên Môn xuất hiện ngay lập tức quân phương Hoa Quốc liền lập tức đi bắt đầu chuyển động. Vì một ngày này, bọn họ đã diễn tập qua hàng trăm hàng ngàn khắp, cho nên ở phía trên phát ra mệnh lệnh phía sau tất cả bộ đội đều lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu kiến thiết phòng tuyến, đồng thời bắt đầu 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Không đến thời gian 4 tiếng, cả nước các nơi quân đội liền đã đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Liên Vũ dân tỉnh bên kia từng cái thượng cổ di tộc cũng đều tập kết đội ngũ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ ngồi trước thời hạn tạo dựng tốt truyền tống trận cấp tốc gấp rút tiếp viện. Lam Tinh bên này đóng quân tiên giới đại đa số các cường giả cũng đều tại ngày hôm qua thời điểm liền đã chạy về, ai vào chỗ nấy, phân tổ phân tán tại Thần Châu từng cái địa khu chờ lệnh. Còn có Hoa Quốc Linh Võ, Thanh Bắc, quân vương từng cái tu hành cao giáo, cũng đều toàn bộ tạm thời đình khóa, vô luận là học sinh hay là lão sư, cũng đều chờ xuất phát, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tất tị xà năm, đinh hợi tháng, quý tị ngày. 2025 năm ngày 20 tháng 11, thời gian đã đi qua 4 ngày, Thiên Môn vẫn cứ không có mở ra dấu hiệu. Dân chúng sinh hoạt vẫn như cũ, thế nhưng bộ đội cũng không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại còn tăng lên tuần tra nhân số. Bởi vì liền tại ngày hôm qua, Phương Cảng bên kia bắt đến một nhóm tàn khủng bố ngôn luận yêu tộc gián điệp. Tổng cộng 12 người, trải qua đối với bọn họ siêu hồn, ban đêm hôm ấy, bọn họ lại bắt lấy 73 người. Hiển nhiên yêu tộc đã bắt đầu ra chiêu. Ất tị xà năm, đinh hợi tháng, ất trưa ngày. 2025 năm ngày 22 tháng 11, khoảng cách Thiên Môn xuất hiện đã đi qua 6 ngày. Một ngày này, Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt huynh đệ hai người mang theo một nhóm người tiến về Trung Châu, bắt đầu chữa trị truyền tống trận. Đoạn Ngọc đường kính mấy trăm dặm, đã mất linh truyền tống trận bên trên, thần thức huyết tán ra đến, đem truyền tống trận bên trên mỗi một chi tiết nhỏ đều thu vào trong đầu. Sách, hoàn mỹ. Nhìn xong toàn bộ truyền tống trận, Đoạn Ngọc nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Mặc dù có rất nhiều nơi hắn cũng nhìn không hiểu, nhưng cái này càng thêm đủ để chứng minh cái này truyền tống trận lợi hại. Dù sao cho dù là tứ tượng thành cái kia bốn cái cỡ lớn truyền tống trận đều không có đến để hắn nhìn không hiểu tình trạng. Như thế lớn, chúng ta đến tù tới khi nào? Mà còn lấy thực lực của chúng ta, có thể sửa xong sao? Thần Đoán Cung Lôi Nhai nhìn xem truyền tống trận một trận lưu lưới. Đi, chớ nằm mộng ban ngày. Để các ngươi cùng theo tới, là để các ngươi đến học tập tham quan, thật muốn để các ngươi tù, 100 năm các ngươi đều quá sức có thể hiểu rõ. Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Lôi Nhai gãi đầu một cái không nói gì. Đoạn Ngọc không nói nhảm thêm nữa, hắn bay đến trên không trung, trong mắt nhất thời bao phủ lên nóng ánh thần quang. Phát động, thời không chi đồng. Ất tị xà năm, đinh hợi tháng, bình nói rõ ngày. 2025 năm ngày 23 tháng 11, Đoạn Ngọc bằng vào thời không chi đồng tình cảnh nhớ lại, đem truyền tống trận một lần nữa bảo dưỡng, đồng thời chữa trị hoàn thiện. Đồng thời tại cùng ngày tiến về thứ hai chỗ cần chữa trị truyền tống trận, tốc độ nhanh chóng, mọi người thán phục. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh thập nhất tháng liền tại khẩn trương bầu không khí bên trong độ hoàn hảo qua. Tiếp trước tiên môn mở ra thời gian là Ất tị xà năm, mậu tử tháng, giáp ngày. Cũng chính là ngày 21 tháng 12. Liên tại có người suy đoán, sẽ không biết cái này thời gian cùng tiên môn xuất hiện thời gian cũng hoàn toàn trọng hợp thời điểm. Ất tị xà năm, đinh hợi tháng, đinh mùi ngày. 2025 năm ngày mùng ngày 4 tháng 12, ban đêm, một vòng đỏ tươi huyết nguyệt cao huyền vu không bên trong, đem giữa thiên địa nhiễm lên một vẻ quỷ dị, khí tức túc sát. Mà liên tại nửa đêm giờ tí, tại tuyệt đại đa số người đều vào nhập mộng xã thời điểm. Thiên môn mở ra một cái khe hở. Chương 585, pháo đài thành thị chương 585, pháo đài thành thị Ất tị xà năm, mậu tử tháng, giáp dần ngày. 2025 năm ngày 11 tháng 12, từ ngày mùng ngày 4 tháng 12 rạng sáng thiên môn mở ra, cách nay đã đi qua thời gian một tuần. Tại một tuần này bên trong, Lam Tinh các quốc gia gần như đều bị yêu thú tẩy lễ. Phía trước nghe Hoa Quốc bên này lời nói, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng quốc gia, tương đối tốt một chút. Nhưng là vẫn có không ít không nghe khuyên bảo, hoặc là quốc lực yếu quốc gia tại cái này chẳng thỉnh lình thai họa bên trong, triệt để trở thành lịch sử. Hoa Quốc bên này, rõ ràng là bị yêu tộc đặc biệt chiếu cố, bên cạnh Ma Hùng quốc, Nhật Bản cùng Đồng Tử quốc Thiên Môn hư ảnh cộng lại 7 cái. Mà Hoa quốc bên này, một quốc Thiên Môn hư ảnh liền khoảng chừng 6 cái. Đoạn Ngọc bọn họ kiếp trước thời điểm, Thiên Môn hư ảnh cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Một thế này chọn bện lần 2 lần. Mặc dù đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, các phương đều trước thời hạn thành lập tốt phòng ngự linh trận, đồng thời trước thời hạn chữ chuẩn bị tốt đại lượng linh thạch, thế nhưng tại đợt thứ nhất yêu thú thủy triều bên trong, vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Đợt thứ nhất thủy triều, chọn bện ác chiến 3 ngày 4 đêm, mãi đến Thiên Môn hư ảnh đóng lại, mới rốt cục đem thế cục ổn định lại. Mà Thiên Môn phía dưới các tòa thành thị bên trong dân chúng bình thường bởi vì tại Thiên Môn sơ khai không lâu thời điểm, liền gần như đều kịp thời rút lui đến chỗ tránh nạn bên trong. Chỗ lấy tiếp trước như vậy cảnh tượng thê thảm, ngược lại là cũng không có phát sinh quá nhiều. Cái này cũng miễn cưỡng có thể xem như là một tin tức tốt. Nhưng đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, về sau yêu thú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đồng thời càng ngày càng mạnh. Mà tài nguyên là có hạn, về sau cũng không có khả năng lại như vậy tiêu xài bảo hộ tốt mỗi một cái địa khu. Cho nên quân phương cùng phía trên thương lượng xong phía sau, cuối cùng vẫn là quyết định, dựa theo trọng sinh giả miêu tả, bắt trước tiếp trước thành lập pháo đài thành thị. Đem dân chúng đều phân tán, tập trung ở từng cái pháo đài thành thị bên trong, đồng thời tạm thời từ bỏ Thiên Môn phía dưới địa khu. Tráng sĩ chặt tay, đây cũng là không có biện pháp nào. Tại như vậy cục diện hỗn loạn bên dưới, bảo mệnh mới là yếu tố đầu tiên, mất mạng nói cái gì đều không tốt. Pháo đài thành thị kiến thiết lửa xém lông mày, tại Đông đảo giáp tỉnh giả tại kiến tạo tường thành thời điểm, nội bộ cũng có mọi người nhân viên lấy tiểu đội hình thức ngay tại quét dọn yêu thú dư nghiệt cùng thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn. Linh 23 tiểu đội, nơi này là trung tâm chỉ huy, nhận đến xin trả lời. Kết Linh 23 tiểu đội nhận đến, xin chỉ thị. Kết Linh 23 tiểu đội, tại các ngươi tây nam phương hướng khoảng cách 12 km đường phố Song Hà phụ cận, xuất hiện dị thường linh năng ba động, mời lập tức tiến về điều tra. Kết nhận đến. Kết thúc trò chuyện phía sau, chiến thuật kính bảo hộ bên trong cũng truyền lên mục tiêu vị trí hướng dẫn. Vương Thịnh đưa trong tay nửa cái chocolate ăn xong, nhìn hướng tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là bọn hắn Hoa quốc linh võ giới thứ nhất tốt nghiệp học trưởng Thích Hiểu Bác. Thích Hiểu Bác thu hồi giảm lương khô, phủi tay liếc nhìn Vương Thịnh, Long Húc ở bên trong mười mấy tên đội viên. Đi thôi. Vương Thịnh cùng những đội viên khác xách theo vũ khí đứng dậy, một lần nữa kiểm tra một chút trên thân trang bị có thể hay không bình thường vận hành, cuối cùng tại Thích Hiểu Bác dẫn đầu bên dưới, trước đây tam giác đội hình thần tốc chạy tới mục tiêu. 10 phút phía sau bọn họ cuối cùng đi tới tọa độ, mọi người đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiểu Đinh, chim rồi. Thích Hiểu Bác thấp giọng nói một câu. Hiểu rõ. Tại hắn nghiêng phía sau tên gọi Đinh Dương thanh niên đáp lại một câu. Lập tức hắn tại Vương Thịnh cùng Long Húc hiểm hộ bên dưới, từ chữ vật trang bị bên trong móc ra hình trụ tròn kim loại bình sứ. Hắn tay phải nắm cái bệ, tay phải nắm lấy bình sứ nghịch kim giở vặn một cái, hướng lên trên kéo một cái, bình này giống như đóa hoa nở rộ đồng dạng mở rộng. Ông. Sáu cái chim rồi hình dạng máy bay không người lái, thần tốc chấn động cánh từ bình sứ bên trong bay ra, mỗi một cái chim rồi lớn nhỏ đều chỉ có khoảng 7 cm. Đinh Dương trong mắt bao phủ lên hào quang màu trắng bạc, cùng lúc đó, cái kia sáu cái chim rồi con mắt cũng sáng lên đồng dạng màu sắc quang mang. Cái này máy bay không người lái dạng chim rồi là Bành Đinh đang đoàn đội bọn họ mới nhất nghiên cứu ra linh năng khoa học kỹ thuật. Chỉ cần đem chính mình tinh thần lực chuyển vào máy bay không người lái dạng chim rồi bên trong, hoàn thành kết nối, vậy những này máy bay không người lái liền sẽ theo người thao túng ý niệm mà hành động. Đồng thời máy bay không người lái phía trên camera còn có thể đem thấy hình ảnh thời gian thực chuyển đến mỗi người công nghệ cao chiến thuật kính bảo hộ bên trong. Bảo đảm có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể ngay lập tức phát hiện. Máy bay không người lái dạng chim rồi phân tán ra đến chính xác, đội ngũ theo chống trải khu phố đẩy về phía trước vào. Con đường này bây giờ mặc dù vắng ngắt, thế nhưng tổn hại lại không nghiêm trọng lắm. Đợi đến thành lũy tưởng thành xây dựng tốt, đem mọi người đều đưa tới về sau, đoán chừng không bao lâu nữa, nơi này liền có thể lại lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Vương sư Minh Vương Thịnh chợt nghe Long Húc khẽ gọi. Chuyện gì? Vương sư Minh Vương Thịnh có chút nhíu mày, dùng ánh mắt còn lại quét mắt Long Húc, ngươi giả gọi ta làm cái gì? Có chuyện ngược lại là nói a. Long Húc hơi sững sờ, nói cái gì? Ta không nói chuyện a. Đúng lúc này Thích Hiểu Bác sát mặt đổi biến, tản ra. Hắn phát ra quát khẽ đồng thời thuận thế quay người bắt lấy Vương Thịnh cổ áo, đồng nhiên kéo một cái đem hắn văng ra ngoài. Liên tại mọi người tản ra tiếp theo một cái chớp mắt. Đông. Mặt đất đột nhiên sụt xuống, từ phía dưới thoát ra một đạo thân hình thân ảnh khổng lồ, dáng như cá sấu, bên ngoài thân hất lên một tầng nham thạch đồng dạng lân giáp, mở ra từ chậu miệng lớn hướng về Vương Thịnh cùng Thích Hiểu Bác cắn một cái đến. Thiên Quân. Thích Hiểu Bác trên thân trải rộng màu xanh hồ quang điện, giữa không trung mấy đạo lôi quang tiềm thước, đánh xuống đến đầu kia đại ngạc ngư trên thân. Cá sấu trên thân lân giáp dày, những này lôi đỉnh căn bản không có khả năng tổn thương đến nó. Bất quá mặc dù không có đem thương tích, lôi đỉnh bộc phát to lớn xung kích nhưng cũng đưa nó theo trên mặt đất, đưa nó nhào cắn động tác đánh gãy, để nó ngắn ngủi rơi vào cứng ngắc. Thích Hiểu Bác bằng vào thời gian này, dắt lấy Vương Thịnh cấp tốc bạo lui ra ngoài trăm mét, đồng thời thần tốc đối đội viên khác truyền đạt chỉ lệnh. Ba tổ cao hơn điểm, một tổ, tổ hai hướng ta hội họp.